Kinh Thiếu vẻ mặt đau khổ hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh ngược lại là cười cười. Thẻ không bạch xử lý a. Ba lúc này Tô đại sư còn có tâm tình nói đùa a. Các ngươi ở trong này trốn tránh, ta đi ra xem một chút. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ngươi, chính ngươi cẩn thận a. Kinh Thiếu có chút do dự, hiển nhiên vẫn hy vọng Tô Cảnh có thể lưu lại, nhưng nghĩ tình huống hiện tại cuối cùng vẫn ân cần nhắc nhở một câu. Tô Cảnh gật đầu mở cửa đi ra ngoài, theo sát lấy Kinh Thiếu đám người vội vàng đóng cửa lại. Bóng đêm yên tĩnh, mùi hôi thối tràn ngập. Tay nắm lấy Achia, Tô Cảnh dạo bước mà đi. Ô, ô. Ba cổ quái tiếng hừ từ tiền phương truyền đến, hai cái cương thi lung la lung lay xuất hiện ở Tô Cảnh giữa tầm mắt, ở phát hiện Tô Cảnh trong nháy mắt, hai cái cương thi tựa hồ hưng phấn, vậy mà tăng nhanh tốc độ đánh tới. Một nam một nữ, trong đó một cái còn mặc đồ ngủ, hẳn là cái kia người mẫu, mà đổi thành một cái mang theo kính mắt ăn mặc đồng phục cảnh sát, trước đó đến cảnh sát bên trong bốn mắt. Đáng tiếc, Tô Cảnh thán một tiếng, hai tay cầm đao hướng thẳng đến cái kia người mẫu đầu bổ tới. Từ trên xuống dưới, một đao bổ xuống. Lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt để đầu của nàng vỡ ra, từ đó một phân thành hai, kết quả đao lại kẹt. À chỉ tuy nhiên sắc bén, Tô Cảnh khí lực lại không khoa trương như vậy. Ba trước đó là chém ngang, lần này lại là chém thẳng vào, góc độ khác biệt. Achia vừa mới kẹp lại, cái kia bốn mắt cương thi đã đánh tới. Tô Cảnh ngược lại là không có bối rối, ngừng thở mãnh liệt một cước đạp tới, bốn mắt cương thi bị đạp đặng đặng lui lại. Cùng lúc đó, Tô Cảnh nắm Achia hướng về người mẫu cương thi đạp một cước này chính đá vào lồng ngực của nàng. Tô Cảnh thậm chí còn có thể cảm giác được cô kia có giãn. Vụt. Achia rút ra, hai tay cầm đao nằm ngang chém về phía bốn mắt cương thi. Phốc xích. Ung ngu cục. Bốn mắt cương thi đầu rớt xuống. Chương 35, nữ cảnh sát từ tổ lâm. Hô. Liên chạm hai cái cương thi, Tô Cảnh cảm giác được cổ tay của mình hơi có chút chua sót. Ba trước đó phóng thích kịch chi thuật Tô Cảnh còn không có cảm thấy như thế nào, dù sao tiêu hao linh tử hệ thống có thể bản thân bổ sung cùng khôi phục, thật đúng là không ý thức được tự thân vấn đề, lần này sau khi trở về phải tăng cường chính mình mới được. Không nói những cái khác, thể lực cùng lực lượng bên trên khẳng định phải cường điệu rèn luyện một chút mới được. A, không được qua đây, không được qua đây. Nữ nhân tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, liền tại phụ cận cái nào đó gian phòng. Tô Cảnh lập tức chạy tới. Có người thét lên, liền mang ý nghĩa có cương thi. Ba bước hai bước, Tô Cảnh trông thấy nào đó căn phòng cửa mở ra, thanh âm liền từ bên trong truyền đến. Mới vừa đi vào liền thấy đến phòng bên trong có hai cái cương thi chính chồng chất tại góc tường. Tô Cảnh vừa xuất hiện, hai cái cương thi trong nháy mắt phát hiện quay lại. Không phải người khác, chính là ba cái nam cảnh sát bên trong còn dư lại hai cái. Tô Cảnh hướng về phía sau bọn họ nhìn lại, xó xỉnh bên trong ngồi cạnh một nữ nhân, hạ thân là cảnh quần, trên người mặc một cái màu đậm đai đeo áo ba lỗ. Chính là trước đó muốn gọi điện thoại nữ cảnh sát. Lúc này nữ cảnh sát hai tay bưng bít lấy miệng của mình hiển nhiên là đang nín thở, nhìn thấy Tô Cảnh tiến đến tựa hồ nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Mắt thấy hai cái cương thi nhào tới, Tô Cảnh đột nhiên phất tay. Phương đạo 4. Giá thẳng. Kim sắc quang tắc đột nhiên sáng lên, trong nháy mắt cuốn lấy hai cái cương thi, theo sát lấy Tô Cảnh giơ tay chém xuống, ạc chìa nhắm ngay hai cái cương thi đầu, một lần một cái. Cái hót trực tiếp xuyên thủng. Cái này so với chém đầu muốn tiết kiệm khí lực nhiều lắm. Cẩn thận phía sau ngươi. Đông nhiên nữ cảnh sát hô lớn một tiếng, mùi hôi thối từ phía sau truyền đến, Tô Cảnh không kịp quay đầu, trở tay dùng ạt chĩa hướng về phía sau chặn lại, theo sát lấy một cái tay khác trực tiếp đánh ra. Phá đạo 31. Xích hỏa pháo. Oanh. Xích hỏa pháo vang ra, một bộ không đầu thiêu đốt thi thể chậm rãi ngã xuống, dần dần thiêu thành cho tàn. Ngươi, ngươi. Nữ cảnh sát khó tin nhìn xem Tô Cảnh. Có hay không bị cắn, hoặc là bị bắt tổn thương? Nếu như lây nhiễm thi độc, vậy ta chỉ có thể chờ đợi ngươi trở thành cương thi sau đó lại giết ngươi. Tô Cảnh hướng về nữ cảnh sát hỏi. Nữ cảnh sát liền vội vàng lắc đầu, không có, tuyệt đối không có. Vừa nói, còn cố ý đưa cánh tay để Tô Cảnh nhìn một chút. Vậy là tốt rồi, loại sự tình này ngươi gạt ta cũng vô dụng, dù sao đến lúc đó biến cương thi cũng không phải ta. Tô Cảnh ngừng một chút nói, điện thoại đối sao? Không có, không có tín hiệu. Trong phòng ta có điện thoại, có thể đi nhìn thử một chút. Tô Cảnh nói một tiếng, nữ cảnh sát trong nháy mắt mặt lộ vẻ vui mừng. Hai người từ gian phòng đi ra hướng đi Tô Cảnh căn phòng. Ba người là khu ma sư sao? Nữ cảnh sát chậm rãi nói ra. Kỳ thật ta vẫn luôn không quá tin tưởng những cái này phong thủy ma quỷ loại hình sự tình, không nghĩ tới vậy mà. Vậy mà thật sự có. Ta vừa mới điều tới Đông Long đảo nhậm chức liền đã xảy ra chuyện như vậy, sở cảnh sát ba cái đồng sự đều đã chết, ta đều không biết nên làm cái gì tốt rồi. Ta gọi từ tổ lâm, ngươi đây. Trước đó ở Kim Thiếu trên thuyền, ta hình như đã gặp ngươi. Nữ cảnh sát mở miệng nói. Ngươi tại sao không nói chuyện? Nhìn thấy Tô Cảnh thủy chung không nói một lời, Từ Tổ Lâm tựa hồ có chút bất mãn. Ngươi không phát hiện bỗng nhiên biến an tĩnh sao? Tô Cảnh bỗng nhiên nói. Từ Tổ Lâm sửng sốt một chút, nói như vậy còn giống như thực sự a. Chuyện gì xảy ra? Từ Tổ Lâm có chút bận tâm nói ra. Tô Cảnh không nói chuyện vừa vặn vào phòng, tìm tới điện thoại của mình nhìn thoáng qua, lắc đầu, một dạng không tín hiệu. Cho dù có tín hiệu chỉ sợ cũng không kịp làm cái gì. Đi tìm A Kim các nàng sau đó rời đi nơi này đi trước du thuyền, chí ít bên kia lại càng dễ phòng thủ, an toàn hơn một chút. Ba đột nhiên yên tĩnh để Tô Cảnh cảm thấy có chút không ổn, còn lại bao nhiêu cương thi còn không xác định, còn có cái kia lão cương thi cũng vẫn không có lộ diện. Ba những cương thi này Tô Cảnh là sẽ không bỏ qua, bất quá có những người khác ở lại có chút vướng chân vướng tay. Ân. Từ Tổ Lâm gật gật đầu rút súng ra. Tô Cảnh nhìn nàng một cái, có súng trước đó còn không dùng. Đan. Dê nhập http, choe nụ ạ toa .net để đọc truyện tựa hồ là nhìn ra Tô Cảnh trong ánh mắt ý tứ, Từ Tổ Lâm hơi có chút lúng túng, cố ý giả bộ như không nhìn thấy. Ba trước đó là khẩn trương thái quá, quá mức đột nhiên, huống chi còn là thuộc hạ của mình, cho nên mới không có nổ súng, hơn nữa tình huống lúc đó cũng căn bản không kịp. Hai người rất mau trở lại đến nhà kho cùng Kim Thiếu đám người nói một tiếng, đám người thảo luận một chút đây cũng là một biện pháp, lập tức đánh bạo đi theo Tô Cảnh cùng đi ra ngoài chuẩn bị hướng bờ biển du thuyền tiến lên. Trung quanh đen kịt hết sức, gió mát trận trận. Lại tăng thêm cương thi uy hiếp, để đám người nơm nớp lo sợ, sợ sẽ từ trong bóng tối đột nhiên chui ra ngoài cương thi. Chương 36, lão cương thi. Tiếng gió rít gào, tiếng xào xạc rung động, chập chân nhánh cây cùng mọc cỏ để cho người ta cảm thấy phảng phất là đang đuổi theo bọn hắn một dạng, để bọn hắn căn bản không có chốc lát dừng lại, từng cái bước chân đi nhanh, cũng không biết đi được bao lâu rốt cuộc đã tới bờ biển. Du thuyền. Các ngươi lên đi. Người cũng đi theo đi lên, ngươi có súng, nếu như gặp phải cương thi trực tiếp nhắm chuẩn đầu. Tô Cảnh nói. Ngươi không theo chúng ta đi lên. Từ Tổ Lâm ngạc nhiên nói. Tình hình này liền xem như lên rồi cũng đi không được, ta lưu lại thuận lợi một chút. Huống chi. Những cương thi này cũng nên giải quyết. Tô Cảnh trầm giọng nói một câu, người đã quay người trở về. Từ Tổ Lâm không biết nên nói cái gì cho phải, trước khi đến nàng cũng ở trên chiếc du thuyền này, tự nhiên nghe được Tô Cảnh cùng quả táo thanh âm cho nên đối với Tô Cảnh giác quan cũng không tốt, thế nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, ở nguy hiểm trước mặt Tô Cảnh có thể làm đến nước này. Tô Cảnh một người đứng ở trên đường, nhìn về phía trước nồng đậm rừng rậm đen kịt đường nhỏ, lặng lặng chờ lấy. Lao cương thi đã ra tới, còn có không biết bao nhiêu bị cắn chuyển hóa cương thi. Tô Cảnh tin tưởng bọn họ nhất định sẽ xuất hiện, chỉ là không biết có bao nhiêu, không biết lúc nào. Bây giờ cách trời sáng còn có mấy giờ đây? Ác chia dựng ở mặt đất, hai tay vịn trôi đao, Tô Cảnh yên lặng khôi phục thể lực, đồng thời hắn cũng đang cảm ứng. Chuyện của tôi nét. Hắn nhớ kỹ tử thần có một loại năng lực gọi là linh lạc, thông qua cảm ứng linh hồn khí tức tiến tới là thị giác hóa, dùng cho điều tra. Ba cái này thuộc về cao cấp tử thần mới có thể nắm giữ năng lực, Tô Cảnh không hề cảm thấy mình có thể nắm giữ, bất quá cái này cũng không trở ngại hắn đi thử nghiệm. Nhất là linh tử khôi phục cùng tiêu hao là lấy một loại rất trực quan số liệu hiện ra, nhưng là mình lại cảm giác cũng không rõ ràng, cũng không cách nào tự quyết khôi phục, cái này khiến Tô Cảnh cảm giác là một vấn đề. Bất chi bất giác, thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Hoàng hốt tầm đó, Tô Cảnh đỗng nhiên lòng có cảm giác, theo bản năng hướng về phía trước nhìn lại. Loáng thoáng vài bóng người ở dưới ánh trăng dần dần rõ ràng, có thợ quay phim drone, có mạnh thiến trợ lý, còn có mấy cái không biết thôn dân. Nhìn xem những cương thi này cùng lúc xuất hiện. Tô Cảnh liền biết lão cương thi khẳng định đến. Tất nhiên là nó thúc đẩy. Quả nhiên, ngay tại những này cương thi sau lưng xuất hiện một cái nghiêm trọng mục nát cương thi, Kim Thiếu Tổ Tông. Nhìn dáng vẻ của hắn tuy nhiên còn không có khôi phục bình thường thần trí, nhưng là tuyệt đối so với những cương thi này cao cấp hơn một chút. Tiếng kêu quái dị vang lên, những cương thi này ngửi được Tô Cảnh tồn tại từng cái phấn khởi lên trực tiếp đánh tới, cùng lúc đó, cái kia lão cương thi càng là cao cao nhảy lên, độ cao đó tuyệt không phải là bình thường nhân loại có thể làm được, rất là khoa trương. Vậy mà nhún người nhảy vọt qua những cương thi kia, dẫn đầu hướng về Tô Cảnh đánh tới. Thân thể đột nhiên nhảy một cái, hai tay thẳng hướng về Tô Cảnh đâm đi qua. Tô Cảnh cầm đao thuận thế chém tới, đối phương vậy mà tránh ra. Tuy nhiên tư thế rất cổ quái rất căng cứng, nhưng lại rất quỷ dị linh hoạt. Ác chĩa liên chạm mấy đao vậy mà đều rơi vào khoảng không. Ba coi như mình không hiểu được cái gì đao pháp chạm kích chi thuật, có thể cái này lão cương thi cũng không tránh khỏi quá linh hoạt ta. Đây vẫn chỉ là loại này thi thể diễn biến mà thành cương thi đây, nếu như là hướng thiên hữu loại kia. Lão cương thi nhảy tới nhảy lui tránh né, những cương thi kia cũng đã đánh tới, trong lúc nhất thời tựa hồ có muốn bị vây quanh xu thế. Tới tốt lắm. Tuy nhiên mấy lần chạm kích không trúng, bất quá Tô Cảnh lại cũng không lo lắng. Nhìn xem cương thi tụ tập, Tô Cảnh giơ tay chính là một cái xích hỏa pháo. Bởi vì không có một cái tay khác ổn định, chính xác có chút kém, bất quá dưới mắt lại là không ảnh hưởng toàn cục. Vang một tiếng, bạo tạc vang lên, hỏa diễm thiêu đốt. Theo sát lấy chỉ thấy đến một cái bóng chui ra, trong nháy mắt hướng về bản thân vụ tới. Lão cương thi keng. Tô Cảnh vung đao đâm tới, kết quả lại truyền đến tiếng va chạm giòn giã, một nhát này vậy mà không thể đâm xuyên. Lão cương thi dừng một chút, hai tay hướng về Tô Cảnh vồ tới, Tô Cảnh phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt xoay người một cái đi thẳng tới lão cương thi sau lưng. Lão cương thi vồ hụt mới vừa dự định quay người. Tô Cảnh thanh âm đã vang lên. Phá đạo 31. Xích hỏa pháo. Lòng bàn tay nhắm ngay lão cương thi cái hốc, vang một tiếng. Hỏa diễm từ trên đầu của hắn bạo tạc ra, lão cương thi trong nháy mắt bị tạc hướng về phía trước nhào một lần, mắt thấy là phải ngã xuống đất, nhưng thân thể rồi lại đột nhiên kéo lại. Hỏa diễm còn đang trên đầu thiêu đốt, mùi hôi thối gây mũi, nhìn xem lão cương thi quay đầu nhìn mình chằm chằm, lại còn không treo, Tô Cảnh đều có chút ngoài ý muốn. Lão gia hỏa này thật đúng là chịu đòn a. Lão cương thi hướng về Tô Cảnh, hai chân đột nhiên nhảy vọt. Phương đạo 4. Giá thẳng. Tô Cảnh bỗng nhiên xuất thủ, kim sắc quang tác đột nhiên xuất thủ trong nháy mắt cuốn lấy lão cương thi chân. Hai chân khép lại, phu phu một tiếng lão cương thi trực tiếp bị vặn ngã xuống đất. Tô Cảnh một cái bước xa nhảy dựng lên giẫm ở lão cương thi phía sau, ác chia nơi tay, hướng về phía cái kia còn đang thiêu đốt, đã lộ ra đầu khớp xương đầu trực tiếp chém xuống. Chương 37, liên tục thăng cấp, từ bà trang. Cứng rắn. Làm ác chia sắc bén vạch phá lão cương thi cổ chém xuống thời điểm, Tô Cảnh cũng cảm giác được phản hồi về đến cái chủng loại kia độ cứng. Lão cương thi bỗng nhiên phát ra một tiếng thê lương tiếng gào thét, Tô Cảnh cảm giác được dưới chân lão cương thi chính đang giãy giụa. Hừ. Lạnh lên một tiếng, Tô Cảnh dùng chân giẫm lên lão cương thi phía sau lưng, hai cánh tay cơ bắp tựa hồ đã bành trướng đến muốn nổ tung tựa như, kèm theo tiếng gầm nhẹ của hắn, ác triệt dùng sức xẹt qua. Phốc xích. Lưỡi lao xẹt qua, lại không cách trở. Lão cương thi đầu bị chém đứt, thân thể cứng ngắc không giãy giụa nữa, trên đầu hỏa diễm còn đang thiêu đốt hừng hực. Rốt cục treo. Ngắm nhìn bốn phía, điểm điểm tinh hỏa cháy lên, mùi hôi thối còn có đốt cháy vị đạo hỗn hợp lại cùng nhau tràn ngập trong không khí dị thường khó ngửi, tựa hồ đã không có còn sống cương thi. Ở bên cạnh tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, Tô Cảnh buông xuống ạt chia. Hai tay trận trận đau xót, hẳn là dùng sức quá mạnh làm thương cơ bắp. Ngồi xuống sau, Tô Cảnh hơi hơi thở hào hển mở ra bảng. Một lần này cày quái, lớn nhỏ cương thi giết không ít, hẳn là có thể lần nữa thăng cấp a. Ký chủ, Tô Cảnh. Linh tử, 50. Chức vụ, xin nghỉ ghế mì nặng. Giá nạ cột, ạt chia. Kích. Phương đạo 4. Giá thẳng. Phá đạo 31. Sinh hỏa pháo. Kinh nghiệm, 160-500. Rút thưởng số lần, 2. Thăng 2 cấp. Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ lại cũng bình thường, dù sao cương thi số lượng nhiều hơn nữa e ít tờ cũng rất khả quan. Rút thưởng. Thu hoạch được ban thưởng, phượng đạo 1. Tắc. Tiếp tục rút thưởng. Thu hoạch được ban thưởng, từ bà trang. A. Ba ngày từ đầu rút đến phượng đạo 1 Tô Cảnh còn không có làm sao kích động, nhưng là lần thứ 2 rút thưởng vậy mà rút được từ bà trang. Trên người một dòng nước gấm xuyên qua, Tô Cảnh biết rõ đây là năng lực nắm giữ nguyên nhân. Theo sát lấy hắn nhìn về phía chuối hạt, tâm niệm lặng yên động. Siêu. Chuối hạt hơi hơi sáng lên, Tô Cảnh rất nhanh phát hiện trên người mình quần áo bất đồng. Túi đầu xem xét, Tô Cảnh lại có chút ngoài ý muốn. Ba cái này tử bá trang, tựa hồ cùng bản thân trong ấn tượng không giống nhau lắm. Tử bá trang xem như tử thần đồng phục làm việc, bình thường cũng là lượng thân định chế, toàn thân màu đen, nửa bộ phận trên giống như kimono, nửa phần dưới là ống quần cực kỳ rộng lượng quần, dài tới mắt cá chân cũng thu nhỏ miệng lại, chỉnh thể kiểu dáng thống nhất. Chỉ là theo kẻ mặc vào khác biệt có chút chi tiết biến hóa. Chỉ là bản thân cái này tử bà trang, tạo hình bên trên lại khác, càng giống là tây trang cảm giác, nửa người trên là hắc sắc sát người trưởng khoản đấu phục, tương tự áo khoác kiểu dáng, nửa người dưới thì là bình thường quần tây. Thời thượng, sát người. Nhưng lại, ba cùng trong ấn tượng tử bà trang hoàn toàn khác biệt. Ba ngoại trừ áo kiểu dáng có chút tiếp cận cái nào đó thời kỳ cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ bên ngoài, hoàn toàn nhìn không ra đây là tử bà trang a. Chẳng lẽ cái này thật đúng là đo thân mà làm? Rất nhanh thức thời hay sao? Bất quá dạng này cũng tốt, chí ít truyền đi người khác sẽ không coi mình là bệnh tâm thần. Giống như Astria một dạng, tử bá trang tựa hồ cũng tùy thời có thể từ chuỗi hạt bên trong ra vào, hơn nữa. Cái gì gọi là một dây biến trang? Đây chính là A. Ba ăn mặc tử bá trang, đem Astria treo ở bên hông. Tô Cảnh thật đúng là tìm được một chút tử thần cảm giác. Cảm giác được thể lực khôi phục, Tô Cảnh chuẩn bị trở về du thuyền bên kia cùng những người khác tụ hợp. Quay người mà đi, Tô Cảnh đã có loại bộ pháp nhẹ nhàng cảm giác, chần chờ chốc lát. Tô Cảnh thử nghiệm đột nhiên ra tốc chạy vọt về phía trước chạy. Một lần này chạy, đem Tô Cảnh bản thân giật nảy mình. Thật nhanh. Bản thân tựa hồ còn không có ra sao dùng sức đây, liền đã đi ra ngoài thật xa đây, thân thể tốc độ cùng nhanh nhẹn tính hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ đây là tử bá trang tăng thêm? Nghĩ tới đây, Tô Cảnh bắt đầu hết sức chạy. Nhanh. Quá nhanh. Hắn tựa hồ có thể nghe tiếng gió ở bên tai gào thét, chung quanh cảnh tượng không ngừng rút lui, nguyên bản chỉ ít 10 phút lộ trình lúc này vậy mà hoa không đến 1 phút đồng hồ đã đến. Nhìn xem du thuyền ngay tại phía trước, Tô Cảnh đột nhiên sinh ra một cỗ xúc động. Mũi chân trên mặt đất mãnh liệt một điểm, chân dùng sức, hắn nhảy dựng lên. Thân thể nhảy lên thật cao, không ngừng tăng cao, thậm chí hắn đã nhìn thấy từ tổ lâm chính cầm thương cảnh giác nhìn xem bốn phía, những người khác càng là bao đoàn cùng một chỗ tâm thần bất định bất an. Chương 38, tử bá trang đặc tính. Lạch cạch. Hai chân rơi xuống đất. Tô Cảnh đứng ở bong thuyền, tử bá trang theo gió hơi hơi lắc lư, bên hông ạt chĩa củng cố. Hắn cứ như vậy nhảy lên du thuyền. Đi tới trước mặt mọi người. Ba nhưng mà, mặc kệ từ Tổ Lâm hay là người khác tựa hồ đều không có gì đặc biệt phản ứng. Sợ ngây người sao? Tô Cảnh âm thầm nghĩ đang định mở miệng, sau đó liền phát hiện không hợp lý, không phải đám tiểu đồng bạn sợ ngây người, mà là các nàng. Không thấy được bản thân. Tại sao có thể như vậy? Sửng sốt một chút, Tô Cảnh bỗng nhiên kịp phản ứng. Tử Bá Trang là tử thần công tác thời điểm mặc quần áo, người bình thường tựa hồ không thấy được, nói cách khác. Mình bây giờ thật giống như linh thể quỷ hồn một dạng. Tử Bá Trang còn có cái này công năng. Tô Cảnh ánh mắt trong đám người đảo qua không có phát hiện Mạ Xi, thử đi qua ở mấy người các nàng người trước mặt lung lay, bọn họ xác thực không nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh đi về phía du thuyền bên trong chuẩn bị tìm kiếm Mạ Xi. Mạ Xi có âm dương nhãn, không biết nàng có thể hay không trông thấy. Du thuyền hành lang bên trong, Tô Cảnh rất nhanh nhìn thấy từ cái nào đó gian phòng bên trong đi ra Mạ Xi, nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ đã mới vừa khóc dáng vẻ. A Tô đại sư, ngươi trở về. Ba không đợi Tô Cảnh mở miệng, Mạ Xi đã có chút kích động mở miệng. Ngươi không sao chứ? Những cương thi kia đều giải quyết sao? Ngươi, ngươi làm sao thay quần áo khác? Quả nhiên, Mạ Xi có thể nhìn thấy. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, đây coi như là ta lúc làm việc chế phục a, cương thi đều đã giải quyết. Vậy là tốt rồi. Mạ Xi nhẹ nhàng thở ra. Ngươi làm sao không cùng những người khác cùng một chỗ, hơn nữa. Ngươi khóc qua. Tô Cảnh một bên nói, một bên chậm rãi đưa tay xoa một lần Mạ Xi khỏe mắt vệt nước mắt. Hành động này để Mạ Xi có chút ngượng ngùng, bất quá lại không né tránh. Không, không có gì. Ngươi không muốn nói, ta liền không hỏi, ta về phòng trước thay cái quần áo, một hồi gặp. Ân. Truy cập. choenuatoa.net để đọc truyện. Mạ Xi gật gật đầu lên bong thuyền, Tô Cảnh tìm một gian phòng trước đem Tử Bá Trang cất đi. Không bao lâu, chỉ nghe thấy bên ngoài có âm thanh, kinh thiếu đám người đến. Tô đại sư, ngươi trở về lúc nào, chúng ta làm sao cũng không phát hiện a? Kinh thiếu kinh ngạc nói. Tô Cảnh cười nói, có thể là các ngươi quá khẩn trương a, tốt rồi, cương thi đều đã bị ta giải quyết, các ngươi có thể yên tâm. Thực. Vậy cũng quá tốt rồi. Kinh thiếu đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Cương thi vấn đề giải quyết, đám người cuối cùng là yên tâm, bất quá lúc này cũng không khả năng lại trở về tổ trạch hoặc là ly khai, cho nên đám người dự định trên thuyền nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai thông chi cảnh sát sau đó lại ly khai. Gian phòng bên trong, Tô Cảnh đầu tiên là tắm rửa, sau đó nghiên cứu Tử Bá Trang. Ba trước đó loại kia tốc độ tăng thêm, còn có loại này tương tự ẩn thân hoặc là tiến vào linh thể trạng thái, những cái này cũng đều là Tử Bá Trang đặc tính. Có cái này đặc tính bình thường bắt quỷ giết quỷ ngược lại là thuận tiện, hơn nữa. Trở thành linh thể có chỗ tốt gì? Ngươi có thể trông thấy bọn họ nhìn không thấy ngươi a. Liền có thể làm rất nhiều chuyện a. Thì như, nữ nhà tắm a, nữ nhà tắm a. Nữ nhà tắm A loại hình. Đêm dần khuya, trên du thuyền hoàn toàn yên tĩnh, không biết qua bao lâu, ánh nắng dần dần sáng tỏ, mặt trời mới mọc, bầu trời sáng sủa. Lại là một cái diễm diễm cao chiếu thời tiết tốt, ngày hôm qua mây đen, mưa lớn, phảng phất căn bản chưa từng xuất hiện một dạng. Đám người lục tục lên, nhìn xem sáng rỡ thời tiết, đều có loại dường như đã có mấy đời đồng dạng cảm giác. Tín hiệu đã có, ta đã thông chi cấp trên, rất nhanh sẽ có người tới phụ trách chuyện lần này. Từ Tổ Lâm mở miệng hướng về những người khác nói ra. Ba dù sao Đông Long đảo người trên cơ hồ đều chết hết, còn có sở cảnh sát đồng sự, chuyện này khẳng định phải có cái thuyết pháp. Hơn nữa, coi như muốn đi kỳ thật cũng có chút khó khăn, chủ yếu là điều khiển du thuyền người. Đã chết. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ cảnh sát đến, xử lý xong sau đó mới trở về. Cũng không biết Từ Tổ Lâm là lúc nào gọi điện thoại, không đến 20 phút tả hữu liền đã nhìn thấy có ghi rõ cảnh sát ký hiệu thuyền lái tới, cập bờ về sau rất nhanh liền có mấy cái cảnh sát xuống tới. Huống Thiên Hữu. Hắn sao lại tới đây? Tô Cảnh vậy mà ở những cảnh sát này bên trong thấy được Hướng Thiên Hữu. Chương 39, Hướng Thiên Hữu. Tô Cảnh nhiều hứng thú nhìn xem Hướng Thiên Hữu, bên cạnh hắn còn đi theo một cái mập mạp nam nhân, vừa đến đã đăm đuối nhìn xem mặt khác người mẫu, hắn cứ gọi là cái gì nhỉ? Cao Bảo. Hướng Thiên Hữu cộng sự, một cái đầu bị. Trừ bọn họ hai cái bên ngoài, Tô Cảnh phát hiện mặt khác cảnh sát cũng đều là thủy cảnh, dù sao Hong Kong gần biển, buôn lậu lén qua cái gì nhìn mãi quen mắt, có thủy cảnh cũng rất bình thường. Ở những cái này thủy cảnh bên trong, Tô Cảnh vậy mà còn phát hiện một cái lớn lên giống Huỳnh Thu Sinh người. Chuyện gì xảy ra? Hướng Thiên Hữu sau khi tới hướng về Từ Tổ Lâm hỏi tới tình huống, Cao Bảo lại nhìn chằm chằm vào người mẫu. Từ Tổ Lâm đem chuyện đã xảy ra từng cái nói ra, kinh thiếu nhà mộ tổ cương thi xuất thế, sau đó đem người trên đảo đều biến thành cương thi, Tô Cảnh làm sao bảo vệ bọn hắn, sau đó một người tiêu diệt trên đảo cương thi các loại. Trước khi đến, Từ Tổ Lâm ở trong điện thoại đã nói có cương thi. Hướng Thiên Hữu quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh, lại phát hiện Tô Cảnh vẫn đang ngó chừng bản thân. Khóe miệng lộ ra một loại rất cổ quái nụ cười, cái này khiến Hướng Thiên Hữu hơi có chút kinh hãi. Người khác không tin có cương thi. Hắn tin tưởng. Cho nên hắn tin tưởng Từ Tổ Lâm lời nói, bằng không cũng sẽ không chủ động xin đi giết giặc tới xử lý chuyện này. Ngươi nói có cương thi, hay là nói một mình hắn giết cương thi? Cao Bảo đống nhiên đi tới Tô Cảnh trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới. Có phải thật vậy hay không à, nhìn ngươi lớn lên đẹp trai như vậy giống như một tiểu bạch kiểm tựa như, còn có thể giết cương thi. Lại nói, trên đời này nào có cương thi? Ngươi không tin? Tô Cảnh híp mắt hướng về Cao Bảo. Ta đương nhiên không tin, gọi là đại sư khu ma sư cái gì nhiều, cũng là giả thần giả quỷ lắc lư người mà thôi. Ngươi cái dạng này, ta đương nhiên. Cao Bảo ngựa khí cả lơ phất phơ, lời còn chưa nói hết, đột nhiên nhìn thấy Tô Cảnh ngón trỏ trái cùng ngón giữa khép lại hướng về phía trên người hắn nhanh chóng họa một lần, phảng phất là đang vẽ phủ. Phương đạo một. Tắc. Nhẹ nhàng điểm một cái, Cao Bảo hai tay phảng phất bị người vặn chặt một dạng trong nháy mắt bị trói, sau đó phủ phù một tiếng quỳ xuống. A ngươi, ngươi làm gì với ta, thả ta ra, thả ta ra. Cao Bảo kinh hoàng hô to muốn tránh thoát, thế nhưng là hai tay giống như bị cố định lại một dạng căn bản là không có cách động đậy. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Vung hắn ra. Huống Thiên Hữu đi nhanh tới. Cao Bảo dù sao cũng là đồng nghiệp của mình, cùng chính mình quan hệ rất tốt. Tô Cảnh thiết một cái, Huống Thiên Hữu nhẹ nhàng cười cười, hướng về trên đất Cao Bảo nói, hiện tại tin sao? Tin tin, ta tin, Tô Đại Sư, ta sai rồi, ta không nên hoài nghi ngươi. Cao Bảo liền một điểm chần chờ đều không có, lập tức liền sợ. Tốt ta, trong kịch TV ra hỏa này chính là như vậy. Chính là một đầu bị. Tô Cảnh vốn là còn điểm sinh khí, nhưng nhìn Cao Bảo cái dạng này, còn thật là khiến người ta không còn cách nào khác. Gã lắc đầu, khởi ra phược đạo chi thuật, thu hoạch được tự do. Cao Bảo lên còn có lòng còn sợ hãi. Bất quá gia hỏa này không có oán hận, còn một bộ phát hiện đại lục mới dáng vẻ bu lại. Đại sư, đại sư, ngươi đây là cái gì thủ đoạn a, đã vậy còn quá lợi hại. Nếu là ta có thể học được mà nói, sau này làm cảnh sát bắt nữa phạm nhân coi như dễ dàng a. Lúc đầu còn không yên tâm sẽ rất phiền phức, nhưng vụ án này ngươi phụ trách thì dễ làm hơn nhiều. Tô Cảnh không để ý Cao Bảo hướng về Huống Thiên Hữu nói. Huống Thiên Hữu cao mày, vì sao nói như vậy? Nguyên nhân ngươi biết. Tô Cảnh cười gần sát, ở Huống Thiên Hữu bên tai nói, ba trên đảo là thi thể diễn biến cương thi, cùng ngươi không phải một cái chủng loại. Ta tạm thời còn không định tìm ngươi phiền phức, cho nên ngươi cũng đừng gây phiền toái cho ta. Huống Thiên Hữu sắc mặt biến hóa, hắn quả nhiên nhìn ra thân phận của ta. Vỗ vỗ Huống Thiên Hữu bả vai, Tô Cảnh cười nói, làm phiền ngươi an bài cá nhân tới trợ giúp đem du thuyền lái trở về, đây là danh thiếp của ta, có chuyện ngươi có thể tìm ta. Nhét một tấm tạp phiến cho Huống Thiên Hữu, Tô Cảnh quay người tiến vào. Huống Thiên Hữu nhìn thoáng qua danh thiếp, trầm mặc cất đi. Tầm thường cảnh sát khả năng còn không dễ giải thích cương thi à, khu ma sư loại hình sự tình, dù sao không phải là tất cả mọi người tin tưởng những cái này, nhưng là Huống Thiên Hữu ở thì đơn giản nhiều, cho nên chuyện kế tiếp cơ hồ không phiền phải gì, đám người làm một phen ghi chép về sau, thì có thủy cảnh tới trợ giúp lái đi du thuyền, đám người rốt cục rời đi Đông Long đảo, từ tổ lâm hẳn là thân phận nguyên nhân lưu lại, về phần vụ án này báo cáo làm như thế nào viết, Tô Cảnh coi như mặc. Kệ. Chương 40, một đợt này, kiếm lời. Nhìn qua càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ Đông Long đảo, trên du thuyền mọi người mới tính dần dần từ hôm qua âm u bên trong đi ra. Đến thời điểm người nhiều như vậy, lúc trở về tuy nhiên cũng không ít, nhưng lại có mấy cái vĩnh viễn không cách nào rời đi. Bong thuyền. Kinh Thiếu lấy ra rượu kêu gọi đám người. Bất kể nói thế nào, một lần này chúng ta có thể bình an trở về cũng là bởi vì Tô Đại Sư, một chén này. Kính Tô Đại Sư. Kính Tô Đại Sư. Đám người vội vàng nâng chén, Tô Cảnh cười yếu ớt cùng với các nàng cạn ly, tâm tình ngược lại là không có các nàng trầm trọng như vậy. Chuyến này, đến rất đáng. Liên tục thăng cấp, A Chia, Tử Bá Trang, Phược Đạo Chi Thuật, lại tăng thêm Kinh Thiếu trả thù lao, phòng ở số dư vấn đề cũng giải quyết, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Đồng thời, cũng coi là đối với thực lực mình một cái nghiệm chứng, rất nhiều chỗ không đủ cũng lộ ra ngoài, nói thí dụ như thủ đoạn quá ít, làm kịch chi thuật uy lực không đủ, linh tử không đủ tình huống phía dưới nên làm cái gì, nói thí dụ như thể lực của mình, phương diện lực lượng kiên quyết, phương diện kỹ xảo cũng cần tăng cường. Các mặt, rất nhiều cần chú ý, không phải có hệ thống liền có thể gối cao không lo. Uống rượu trò chuyện, bầu không khí dần dần chuyển tốt lại, Quả Táo cùng Bí Bỉ càng là không ngừng cùng Tô Cảnh nói chuyện thiếm, Mạ Sĩ ngẫu nhiên cũng nhìn xem Tô Cảnh. Dù sao Tô Cảnh biểu hiện thật sự là để cho người ta khó có thể quên. Bất chi bất giác đã đến bên bờ, trở về. Đặt vào quen thuộc thổ địa mọi người mới tính an tâm, sau đó cùng đi Kinh Thiếu công ty. Ba đây là chi phiếu. Văn phòng, Kinh Thiếu trực tiếp viết tấm chi phiếu đưa cho Tô Cảnh. 210 vạn. Ok. Tô Cảnh cười nhận lấy. Thẻ đây. Kinh Thiếu hỏi. Thẻ. Còn chưa làm đây, chờ làm xong cho ngươi đưa tới. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Kinh Thiếu im lặng lắc đầu, nghĩ nghĩ đi đến tủ rượu, lấy ra chai rượu chát. Đưa ngươi. Lai lịch gì? Vô duyên vô cớ, Kinh Thiếu hẳn là cũng sẽ không đem rượu đỏ xem như cái gì đồ chơi hay cố ý đưa tới à. Đây chính là đồ tốt, chính ta tư nhân chân tàng. Rượu đây, không tính quý báu, nhưng là rượu này uống hết lại có thể nhường ngươi tâm tưởng sự thành, cho nên, ngươi hiểu. Kinh Thiếu vừa cười vừa nói. Dựa vào. Tô Cảnh lập tức kịp phản ứng. Ta còn cần cái này. Một người không cần, mấy người đây. Sớm muộn có cần dùng đến thời điểm nha. Kinh Thiếu tể mi lộng nhăn nói. Được, ta cũng trở về, có việc gọi điện thoại cho ta. Tô Cảnh im lặng lắc đầu, quay người đi. Bất quá trước khi đi, rượu này vẫn là bị hắn cầm đi. Từ Kim Thiếu công ty đi ra, Tô Cảnh chuẩn bị đón xe về nhà. Tô đại sư. Sau lưng truyền đến thanh âm, Tô Cảnh quay đầu nhìn lại, là Mạ Xỉ cùng Bì Bì. Tô đại sư, ngươi đây là muốn về nhà sao?
Đúng vậy a.
Buổi tối ngươi có thời gian không? Ta theo Mạ Xỉ nghĩ mời ngươi ăn cơm. Bì Bì nói. Có Tô Cảnh theo bản năng mở miệng, trong đầu lại lóe lên ý khác, ngay sau đó lắc đầu nói, có thời gian hay không ta cũng không rõ ràng, đây là điện thoại của ta, điện thoại liên lạc a.
Tốt.
Bì Bì vội vàng nhận lấy danh thiếp, vừa vặn có xe tới, Tô Cảnh lên xe rời đi. Ra ra cao Úc. Tô Cảnh cười cùng hàng xóm chào hỏi về đến nhà, thả đồ xuống, Tô Cảnh lấy điện thoại ra cho Mao Yu đánh qua. Điện thoại vang mấy tiếng kết nối, vang lên Mao Yu thanh âm. Ta trở về, ngươi một hồi cùng Tiểu Linh tới a, mang các ngươi đi ăn cơm. Chuyến này thu hoạch không nhỏ, phong khoản vấn đề giải quyết. Tô Cảnh vừa cười vừa nói.
A thật vậy chăng?
Vậy thì tốt quá, bất quá. Hôm nay không được a, ta theo Tiểu Linh xế chiều ngày mai đi qua tìm ngươi.
Được a, vậy ta buổi tối ra ngoài sóng a, ngày mai ở nhà chờ các ngươi.
Tô Cảnh dừng một chút, vừa cười vừa nói. Tán gẫu vài câu cúp điện thoại, Tô Cảnh đột nhiên cảm giác được bản thân vậy mà có chút thất lạc. Dựa vào, sẽ không phải là đối với Mao Yu lâu ngày sinh tình rồi a. Ba cái này còn một ngày đây a. Lắc đầu, Tô Cảnh đứng dậy đem mấy thứ thu thập một chút, tắm rửa thay quần áo khác, tất nhiên Mao Yu cùng Mã Tiểu Linh không đến, buổi tối ngược lại là có thể cùng Mạ Sỉ cùng Bí Bí đi ra, đối với Mạ Sỉ cái này âm dương nhãn thiếu nữ, Tô Cảnh còn thật có hứng thú.
Chương 41, Mạ Sỉ cùng Bí Bí.
Thời gian còn sớm, Tô Cảnh liên lạc một lần an, chuẩn bị để cho nàng hỗ trợ chế tác một lần thẻ hội viên sự tình, xử lý thẻ sự tình kỳ thật ngược lại là có thể thực hiện, tháng 1 năm 10 vạn hội viên phí tiền này cơ hồ chính là được không, hơn nữa đối phương tất nhiên xử lý thẻ như vậy có việc tự nhiên tìm chính mình sẽ không tìm người khác cũng là một loại ổn định khách hàng thủ đoạn, chủ yếu nhất là trừ bỏ kiếm tiền bên ngoài, Tô Cảnh còn có thể bắt quỷ thăng cấp, có thể nói một công nhiều việc. Trước trước sau sau vận bịu đến trưa, mai cho đến trạng vạng tối thời điểm nhận được bị điện thoại hỏi Tô Cảnh có thời gian hay không. Tô Cảnh nhận lời về sau, bị thật hưng phấn báo một cái địa chỉ. Ngồi xe đến về sau mới phát hiện đây là một cái trụ trạch lâu. Trực tiếp hẹn trong nhà A.
Ken.
Thang máy vang, Tô Cảnh từ trong thang máy đi ra liền gặp được Mạ Xỉ. Một thân trắng tinh váy liền áo.
Tô đại sư.
Mạ Xỉ phất tay hô.
Đây là nhà ai A?
Tô Cảnh cười hỏi. Bị nhà, nàng nơi này thuê phòng ở, nhà ta ngay tại lầu dưới.
Mạ Xỉ giải thích nói.
Ngủ gần như vậy A, nhìn đến các ngươi hai cái quan hệ rất tốt A.
Tô Cảnh cười nói.
Bị thường nói nàng ngủ gần như vậy là vì kiếm cơm.
Mạ Xỉ nói một câu, phảng phất là nghĩ đến cái gì đem chủ đề chuyển hướng.
Vào Bị nhà. Phòng ở cũng không lớn, dọn dẹp coi như sạch sẽ, bất quá lờ mờ có thể thấy được đây là một mô đen nhà, nhiều loại quần áo nhiều lắm. Phòng khách cái bàn bên trên đã đổ đầy nhiều loại đồ ăn, còn có rượu.
http://choenuat.net
tự làm.
Tô Cảnh hỏi.
Ba có mấy thứ là Bị làm, còn dư lại là thức ăn ngoài.
Bị vừa cười vừa nói.
Cùng Mạ Xỉ so sánh, Bị liền xuyên nóng bỏng nhiều. Bạch sắc quần đùi, màu đen V-Link áo phông, lại tăng thêm hơi hơi khuynh hướng sô cô la sắc da thịt, toàn bộ cảm giác liền một chữ, cay.
Một lần này thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi ta cùng Bị có thể sẽ không bình an trở về.
Đúng nha. Ba chúng ta không giống Kim Thiếu có tiền như vậy, cho nên cũng chỉ có thể mời ngươi ăn cơm tán gẫu tỏ lòng biết ơn.
Bị ngược lại là biết ăn nói, vài chén rượu vào trong bụng, vừa ăn vừa uống, bầu không khí ngược lại là dần dần náo nhiệt.
Trước đó căn bản không có cái gì đơn độc chung đụng cơ hội, coi như lúc buổi tối cùng Bị thiếu chút nữa thì làm ra kết quả bởi vì cương thi sự tình cũng bị cắt ngang, cho nên căn bản không có gì nói chuyện trời đất cơ hội. Hiện tại một lần này tán gẫu, Tô Cảnh đối với các nàng ngược lại là có chút hiểu. Hai người đều không phải là cái gì có tiền bạch phú Mỹ, nhất là Bị, là Trung Đức hôn huyết, một người ở Hồng Kông dốc sức làm rất là vất vả. Mà Mạ Xỉ tuy nhiên cũng là người mẫu nhưng không có quá lớn lòng cầu tiến, đủ hoa là được rồi, cha mẹ của nàng ở nàng còn nhỏ thời điểm liền qua đời. Bất quá nàng đã có bà nội nàng chiếu cố. Ba chỉ bất quá bà nội của nàng lại là quỷ, tựa hồ cũng đã không coi ở đây, liên tưởng đến bản thân lên du thuyền thời điểm Mạ Xỉ khóc qua dáng vẻ, hẳn là bởi vì việc này a.
Nói cách khác, về sau, nàng cũng phải một người sinh sống.
Việc này khả năng cho Mạ Xỉ đả kích rất lớn, cho nên rượu này cũng uống nhiều hơn, hơn nữa bị một mực đang tô đậm bầu không khí, ba người rượu này.
Càng uống càng nhiều.
Không có rượu.
Nhìn xem trống rỗng bình rượu, bị hướng về Mạ Xỉ nhìn sang.
Ta đã biết. Đừng như vậy nhìn ta đi mua còn không được nha.
Mạ Xỉ yên lặng lắc đầu, đứng dậy cầm lên bóp tiền mở cửa xuống lầu.
Ở cửa đóng lại nháy mắt, bị liền trực tiếp nhào vào Tô Cảnh trong ngực, đem Tô Cảnh giật nảy mình, nhìn xem nàng còn muốn hôn tới, Tô Cảnh đưa tay chặn lại.
Ngươi làm gì?
Ngươi không muốn.
Đem không làm xong sự tình.
Làm xong sao?
Bị một bên nói, một bên vậy mà từ quần cụt lấy ra một vật. ta đều giúp ngươi chuẩn bị xong.
Chương 42, ngủ lại.
Ngươi hôm nay không phải là muốn mời ta ăn cơm cảm tạ ta, mà là muốn mời ta ăn ngươi đi.
Nhìn xem Bí Bí bức này vạn sự sẵn sàng liền chờ ngươi lên dáng vẻ, Tô Cảnh cười híp mắt nói ra.
Mạ Xỉ chẳng mấy chốc sẽ đi lên, thời gian không đủ.
Buổi tối,
ngươi lưu lại.
Bí Bí thăm dò hỏi.
Nhìn tình huống a,
Tô Cảnh ngược lại là không có trực tiếp cự tuyệt.
Đại khái hơn 10 phút về sau, Mạ Xỉ mang theo rượu trở về, sau đó phát hiện bàn ăn đã bị dọn dẹp sạch sẽ, Tô Cảnh cùng Bí Bí ở phòng khách ghế sofa đây.
Nhìn thấy Mạ Xỉ trở về, Bí Bí đứng dậy đi hỗ trợ.
Cũng không lâu lắm, ba người ngồi ở trên ghế salon xem TV, sau đó uống rượu.
Mạ Xỉ lúc đầu muốn sát bên Bí Bí ngồi, ai biết Bí Bí lại ngồi xuống Tô Cảnh một bên khác.
Bất chi bất giác gian phòng bên trong tối sầm lại, không có mở đèn, chỉ có TV quang mang vẫn sáng.
Bí Bí không biết lúc nào đã nằm ở Tô Cảnh trong ngực tay để lại ở trên đùi của hắn, thỉnh thoảng làm chút ít động tác.
Một bên Mạ Xỉ ẩn ẩn có chút men say, bình thường nàng có thể chưa từng có uống qua nhiều rượu như vậy.
Mạ Xỉ, Mạ Xỉ.
Ba trong hoảng hốt Mạ Xỉ nghe thấy được Bí Bí tiếng la.
Ngươi nếu là buồn ngủ rồi liền đi nghỉ ngơi đi.
Vậy các ngươi đây?
Mạ Xỉ theo bản năng hỏi một câu.
Ta lại bồi Tô đại sư đợi một hồi.
A.
Mạ Xỉ cũng không suy nghĩ nhiều, gật gật đầu cùng Tô Cảnh nói một tiếng, sau đó xuống lầu về nhà đi nghỉ.
Mạ Xỉ như vậy vừa đi, tuổi khô lửa bốc tự nhiên là hết sức căng thẳng.
Bị Bị không phải loại kia muộn tao giả thuần tính cách, vô cùng chủ động nóng bỏng, cho nên một đêm này Tô Cảnh vẫn là tương đối thỏa mãn, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ.
Đau quá.
Sáng sớm hôm sau, Mạ Xỉ vừa mới mở to mắt cũng cảm giác được loại kia say rượu đau đớn, tối hôm qua ký ức dần dần thức tỉnh.
Rời giường vọt vào tắm mặc quần áo tử tế, Mạ Xỉ đi trên lầu chuẩn bị tìm Bị Bị.
Gõ mấy tiếng cửa phát hiện không ai mở. Mạ Xỉ cho là nàng còn không có tỉnh liền lấy chìa khóa ra trực tiếp mở cửa tiến vào.
Hảo tỉ muội, Bí Bí nhà chìa khóa hắn cũng có.
Cửa phòng ngủ là mở.
Vừa đi đi qua, liền gặp được Bí Bí nằm ở đó còn không có tỉnh, hơn nữa xem xét tình huống.
Mạ Xỉ liền có thể đoán được xảy ra chuyện gì.
Uy, tỉnh, tỉnh.
Để cho ta ngủ một hồi nữa nha.
Con ngủ, mau dậy đi.
Bí Bí mở to mắt nhìn xem Mạ Xỉ sửng sốt một chút, Tô Cảnh đây.
Sớm đi à, các ngươi đêm qua Mạ Xỉ lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe thấy Bí Bí hưng phấn nói, quá tuyệt vời, nguyên lai cùng nam nhân là loại cảm giác này à.
Phi, ngươi cũng không cần mà ta.
Mạ Xỉ đỏ mặt nói.
Bí Bí cười hát hát nói, trước kia cũng là nhân gia bản thân, hiện tại mới xem như nếm đến đồ thật à, ta trước kia luyện tập quả nhiên không có bổng phí, hôm qua Tô Cảnh thế nhưng là rất hài lòng đây, không biết hắn sẽ còn hay không tìm ta.
Ngươi nha.
Mạ Xỉ lắc đầu im lặng, không biết nên nói thế nào tỉ muội tốt của mình, có thể là từ nước ngoài qua đến chính là tương đối to gan à.
Nàng thế nhưng là biết rõ. Ngay cả lần thứ nhất cũng là Bí Bí bản thân phá đây, để Mạ Xỉ rất không hiểu.
Bất quá.
Nhìn xem Bí Bí cái kia dáng vẻ hưng phấn, còn có phòng ngủ đổi buộn.
Loại chuyện đó, liền thực tốt như vậy sao?
Nghĩ đi nghĩ lại.
Mạ Xỉ mặt không khỏi hơi ửng đỏ lên.
Ra ra cao Úc.
Tô Cảnh tắm rửa một cái đổi thân ở nhà quần áo, tựa hồ là biết mình về nhà, Vương Chân Chân còn cố ý đưa ăn tới ngược lại là giải quyết cơm trưa vấn đề.
Vừa qua khỏi buổi chiều, Mao Yêu cùng Mã Tiểu Linh đến.
Nói, vì sao đêm qua không ở nhà?
Mao Yêu vừa tiến đến liền hướng về Tô Cảnh chất vấn.
Tô Cảnh nhíu môi, ra ngoài xong a,
không có tí sức lực nào.
Nhìn xem hắn một chút cũng không chột dạ, thản nhiên thừa nhận bộ dáng, Mao Yêu nhíu môi nói, mau nói, chuyến này đều xảy ra chuyện gì?
Chương 43, vốn tóc muội ngũ nguyệt.
Cương Thi. Nghe thấy Tô Cảnh nói ở Đông Long đảo gặp Cương Thi, Mao Yêu cùng Mã Tiểu Linh lập tức đều khẩn trương lên.
Các nàng thế nhưng là biết rõ Cương Thi, hơn nữa cùng Cương Thi rất có sâu xa.
Hạ ứng cầu chân chính là bắt Cương Thi thời điểm bị thương. Mà Mã Tiểu Linh bà cô Mã Đan Na càng là ở ứng phó Cương Thi Vương tướng thần thời điểm hy sinh.
Người không sao chứ?
Mao Yêu vội vàng ân cần hỏi han, Mã Tiểu Linh ánh mắt cũng có chút lo lắng.
Tô Cảnh bật cười khanh khách, ta đây không phải trở về nhà, có thể có chuyện gì? Ba cái kia Cương Thi là thi thể diễn biến thành Cương Thi, còn không tính đặc biệt mạnh, chỉ là lây nhiễm Đông Long đảo bên trên cư dân dẫn đến Cương Thi ẩn hiện, số lượng tương đối nhiều. Nhưng đều bị ta giải quyết, hơn nữa một lần này kiếm bộ rồi, phòng khoản đã không có vấn đề.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
200 vạn A, ngươi liền đã kiếm được, tiền này cũng quá dễ kiếm.
Đó là ta có bản lĩnh.
Tô Cảnh vừa cười vừa nói, quay đầu tìm thời gian đem phòng khoản kết, sau đó liền có thể tìm người trùng tu.
Bất quá, một lần này là lại không tiền.
Kiếm lại A.
Mao Yêu cười hì hì nói.
Lúc đầu ta còn không yên tâm đây, bất quá bây giờ.
Có phải hay không hẳn là chúc mừng một lần?
Ra ngoài ăn.
Được.
Mặc dù nói muốn đi chúc mừng trên thực tế cũng chỉ là tìm hoàn cảnh coi như ưu nhã nhà hàng, cũng không có quá mức xa xỉ.
Sau khi ăn xong, Mao Yêu còn lôi kéo Tô Cảnh đi một chuyến tiệm sách, mua không ít liên quan tới trang hoàng phương diện tư tịch, rất hiển nhiên, liên quan tới làm sao sửa sang.
Nàng cũng để ý bất quá Tô Cảnh lại không nói gì, để Mao Yêu bản thân nghiên cứu a.
Các ngươi muốn trở về?
Được a,
vậy các ngươi về nhà trước.
Ngươi đây?
Mao Hữu hỏi.
Ta đi cắt tóc.
Tô Cảnh cảm thấy tóc của mình hơi dài, vừa vặn trông thấy phụ cận có nhà tiệm bốn tóc chuẩn bị đi tu bổ một lần. Ba xác định Tô Cảnh không phải muốn đi ra ngoài sóng, Mao Hữu liền cùng Mã Tiểu Linh ngồi xe trở về.
Quay đầu có tiền hẳn là mua chiếc xe A.
Tô Cảnh một bên nghĩ đến, một bên vào tiệm bốn tóc. Tiệm bốn tóc bên trong không ít người, Tô Cảnh tìm chỗ ngồi xuống rất nhanh có người tới.
Tiên sinh ngài khỏe chứ, cắt tóc sao?
Một nữ nhân tới hỏi.
Xuyên thấu qua tấm gương Tô Cảnh thấy được một cái tóc ngắn nữ nhân đứng ở sau lưng chính mình, hơi hơi lộ ra cái trán, bộ dáng rất là thanh tú.
Mặc dù không phải loại kia mỹ nữ, nhưng là dáng người còn không sai.
Đúng vậy a, tiểu tóc không cần biến, ngắn một chút liền tốt.
Tốt, tốt.
Nữ nhân hơi có chút khẩn trương, mới vừa rồi còn không chú ý, nam nhân này.
Thật xoay a.
Nàng giúp đỡ Tô Cảnh chỉnh lý tốt chuẩn bị bắt đầu cắt tóc, lúc này nàng mới phát hiện người chung quanh đều đang nhìn bên này, bất kể là đồng sự vẫn là khách nhân, nhất là đồng sự loại kia ánh mắt hâm mộ, để cho nàng hơi có chút không quá tự tại.
Người tên gọi là gì?
Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Ta là May, ngươi có thể gọi ta Ngũ Nguyệt.
Ta gọi Tô Cảnh.
Tô tiên sinh.
Ngũ Nguyệt hô một tiếng.
Tô Cảnh cười cười, ngươi có bạn trai chưa?
A.
Ngũ Nguyệt sửng sốt một chút không nghĩ tới Tô Cảnh lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn là đáp, còn không có.
Hắn hỏi ta cái này là có ý gì, sẽ không phải là.
Ngũ Nguyệt trong lòng âm thầm nghĩ, thế nhưng là Tô Cảnh lại thật giống như căn bản không có hỏi qua vấn đề này tựa như, không lại để lên, điều này không khỏi làm Ngũ Nguyệt có chút lo được lo mất.
Tốt rồi Tô tiên sinh.
Một lát sau Ngũ Nguyệt nói ra.
Tô Cảnh nhìn một chút, hài lòng gật đầu.
Ba cái kia, Tô tiên sinh, tóc có cần hay không ta giúp ngài chứa vào?
Ngũ Nguyệt đống nhiên nói ra.
A.
Tô Cảnh sửng sốt một chút, chẳng lẽ nơi này hớt tóc còn muốn mang đi tóc?
Ba nhìn xem Tô Cảnh ngạc nhiên bộ dáng Ngũ Nguyệt nhịn không được oán trách mình lắm miệng, do dự một chút giải thích nói, là như vậy, ta chỗ này trước đó có một khách quen, mỗi lần hớt tóc đều sẽ đem tóc của mình mang đi, nói là miễn cho bị người khác lấy được, hạ hàng đầu cái gì, ta kỳ thật cũng không quá tin tưởng, không biết làm sao liền hỏi ra, Tô tiên sinh ngươi đừng để ý.
Hạ hàng đầu.
Cái kia khách hàng tên gọi là gì?
Tô Cảnh tò mò hỏi.
Ta đều bảo nàng mi tỷ, ngươi biết sao?
Không biết, có cơ hội ngược lại là có thể nhận thức một chút.
Về phần tóc này,
liền làm phiền ngươi giúp ta chứa vào a.
Tô Cảnh vừa cười vừa nói.
Đợt, có đoán được sao?
Cái này rất kinh điển a, ha ha.
Chương 44, theo đuôi.
Tô tiên sinh, đây là ngài đồ vật.
Tô Cảnh bên này kết sổ sách, cũng không lâu lắm Ngũ Nguyệt liền cầm lấy cái túi tới đưa cho Tô Cảnh, bên trong đựng là Tô Cảnh tóc.
Tô Cảnh cười nhận lấy, sau đó lấy ra trương $100,000 Hồng Kông.
Đưa cho ngươi.
A, cái này
quá nhiều.
Ngũ Nguyệt vội vàng nói.
Thời kỳ này người cùng thu nhập bao nhiêu Tô Cảnh ngược lại là không rõ ràng, bất quá 100 đồng hiển nhiên cũng không tính số lượng nhỏ gì, nhất là nhằm vào tiền ba mà nói.
Đưa cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, về sau ta còn tới tìm ngươi.
Tô Cảnh cười nói một tiếng, nắm lên Ngũ Nguyệt tay đem tiền thả tới.
Rất trơn nha.
Tô Cảnh cười cười, quay người rời đi tiệm bốn tóc.
Hắn đi về sau, rất nhanh có người vây quanh Ngũ Nguyệt, mấy người líu ra líu díu nghị luận.
Lớn lên đẹp trai như vậy, hơn nữa thoạt nhìn còn có tiền như vậy, Ngũ Nguyệt, hắn sẽ không là coi trọng ngươi rồi à?
Cẩn thận hắn chỉ là chơi đùa.
Cắt, bằng không đây.
Lớn lên đẹp trai như vậy, còn có tiền như vậy, coi như chỉ là bị chơi đùa cũng được a.
Mấy người líu ra líu díu riêng phần mình vừa nói, Ngũ Nguyệt mặt đỏ bừng không thôi, trong lòng hơi hơi cũng có chút chờ đợi.
Từ tiệm bốn tóc đi ra Tô Cảnh đi không bao xa liền ngừng lại, hàng đầu hắn nhưng là nghe nói qua, Nam Dương bên kia rất lưu hành tà thuật, nghe Ngũ Nguyệt ý tứ, cái kia gọi là mi tỷ rất có thể là hàng đầu sư.
Ba liền để Tô Cảnh hứng thú, suy nghĩ khẽ động, trôi hạt nổi lên quan mang.
Tử bá trang đã mặc lên người.
Nếu có người thấy nhất định sẽ kinh ngạc, vậy mà có người có thể đột nhiên biến mất, siêu nhân cũng không lợi hại như vậy.
Ba tiệm bốn tóc bên trong, Ngũ Nguyệt bị đồng sự trêu ghẹo sau một lúc liền bắt đầu bận rộn, hồn nhiên không biết Tô Cảnh ngay tại bên ngoài nhìn chăm chú lên nàng.
Tiệm bốn tóc bên trong khách nhân dần dần thiếu, Ngũ Nguyệt đám người bắt đầu quét dọn, cuối cùng lao bản cáo biệt từng cái tan tầm ly khai, Tô Cảnh cũng đi theo Ngũ Nguyệt.
Tử bá trang đặc tính khiến mọi người căn bản không phát hiện được Tô Cảnh cứ như vậy đi theo Ngũ Nguyệt một bên.
Từ Đông Long đảo trở về, Tô Cảnh còn là lần đầu tiên mặc vào tử bá trang, không nghĩ tới vậy mà dùng để
theo đuôi.
Đi theo Ngũ Nguyệt xuyên qua mấy con phố, nhìn xem nàng mua thức ăn sau đó lên một cái đời cũ nhà lầu.
Đây chính là nhà nàng.
Mãi cho đến cửa nhà, Ngũ Nguyệt mở cửa chuẩn bị đi vào, Tô Cảnh do dự một chút đi vào theo.
Siêu.
Ngũ Nguyệt đang chuẩn bị đóng cửa, đông nhiên cảm giác được một trận gió nhẹ thổi qua, ngẩn người nhìn thoáng qua sau lưng, sau đó tiện tay đóng cửa lại.
Một phòng ngủ một phòng khách, phòng ốc rất bình thường.
Đem mua về đồ ăn trước thả đến phòng bếp, Ngũ Nguyệt xoay người đi phòng ngủ.
Xem ra hẳn là chuẩn bị thay đổi ở nhà quần áo.
Tô Cảnh tựa ở cửa phòng ngủ, nhìn xem Ngũ Nguyệt cởi xuống áo khoác cùng thiếp thân áo phông, sau đó gác tay cởi ra đồ lót cúc áo đem nội y để cởi ra. Sau đó càng là trực tiếp đem quân thoát, cứ như vậy quay người đi ra. Nhìn không ra a, ở bên ngoài mặc như vậy bảo thủ, trong nhà vậy mà. Như vậy thanh lương, hơn nữa dáng người so mặc quần áo thời điểm tốt hơn nhiều. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, nhìn xem Ngũ Nguyệt đi đến phòng bếp chuẩn bị làm cơm tối, thật không nghĩ tới. Nàng vẫn là cái muộn tao hình a. Nhất là vóc người này, thật đúng là không thoát không biết, hởi một cái giật mình. Lúc đầu Tô Cảnh cũng bất quá nhất thời hiếu kỳ nhìn nàng một cái có phải hay không hiểu được cái gì hàng đầu thuật, dù sao biết người biết mặt không biết lòng, cẩn thận một chút vẫn là tốt. Ai có thể nghĩ, vậy mà mở rộng tầm mắt. Chương 45, cực phẩm. Ngũ Nguyệt căn bản không biết trong nhà thêm một người, đang chuyên tâm nấu cơm, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ tâm tình không tệ, ngẫu nhiên sẽ còn hừ vài câu ca. Đơn giản làm xong cơm tối, sau khi ăn Ngũ Nguyệt nằm ở phòng khách ghế xạ lồng nghỉ ngơi, Tô Cảnh liền ngồi ở bên cạnh trên bàn trà, trắng trợn thưởng thức nàng đồng thể. Cũng không biết nghĩ tới điều gì Ngũ Nguyệt, đang nhắm mắt Ngũ Nguyệt bắt đầu hơi hơi nhúc nhích, hai tay từ từ ở trên người khép ướt. Trận trận tiếng rên nhẹ vang lên. Tô Cảnh ngốc. Không thể nào. Nàng lại đang. Tô tiên sinh. Tô. Nàng tiếng rên nhẹ vang lên, động tác cũng càng ngày càng kịch liệt, Tô Cảnh sắc mặt lại càng ngày càng cổ quái. Một hồi lâu sau, thanh âm dần dần dừng lại. Ngũ Nguyệt lúc này mới có chút mệt mỏi đứng dậy đi phòng vệ sinh, cũng không lâu lắm liền chuyển đến tí tách tiếng nước. Ầm. Ba trong lúc tắm rửa Ngũ Nguyệt tựa hồ nghe gặp tiếng cửa, dừng lại chùm khăn tắm ra ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện cũng không có cái gì dị thường. Có thể là ta nghe sai rồi a. Lầm bầm một câu, Ngũ Nguyệt tiếp tục trở về tắm rửa. Từ Ngũ Nguyệt nhà đi ra, Tô Cảnh cởi bỏ tử bá trang sau đó về tới ra ra cao ốc. Đang chuẩn bị lên thang máy, vừa lúc nghe thấy được Vương Chân Chân thanh âm, liền gặp được Vương Chân Chân vội vàng chạy tới. Ngươi trở về? Lên thang máy, Vương Chân Chân có chút kích động hỏi. Ân. Tô Cảnh gật gật đầu, đột nhiên hỏi, ngươi có nhớ ta hay không? A. Ngươi không phải mới đi ra ngoài không bao lâu sao? Không, bất quá. Ta đương nhiên cũng sẽ nhớ ngươi a. Vương Chân Chân đỏ mặt túi đầu nhỏ giọng nói ra. Vậy ngươi có hay không nghĩ đến ta thời điểm làm loại chuyện đó? Loại chuyện đó? Vương Chân Chân nghi ngờ nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh gật đầu nói, chính là mình lấy tay. A ngươi nói thế nào cái này a? Phản ứng lại Vương Chân Chân mắc cỡ đỏ mặt nói, ta làm sao có thể làm loại chuyện đó? A, thật xin lỗi, ta chỉ là hỏi hỏi. Tô Cảnh nói tiếng xin lỗi. Ba xem ra cái kia Ngũ Nguyệt, thật đúng là cực phẩm a. Ken. Thang máy đến. Ta đi a. Tô Cảnh hướng về Vương Chân Chân nói một câu, lên thang máy trở về nhà. Vương Chân Chân đỏ mặt không có trả lời, thâm phanh 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 cuồng loạn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ba ngày thứ hai Tô Cảnh đem nhà số dư thanh toán tiền, sau đó một lần nữa ký hợp đồng. Biệt thự đã triệt để thuộc về mình. Tiếp xuống dĩ nhiên chính là chuyện sửa sang, bất quá Mao Yêu cùng Mã Tiểu Linh tuy nhiên để bụng, hai người đối với phương diện này lại lý giải, cho nên Tô Cảnh vừa tìm được ác để cho nàng hỗ trợ tìm công ty lắp đặt thiết bị. Bể bơi, phòng tập thể thao. Loại biệt thự này tiêu phối kiến trúc khẳng định có, đợi đến xuất ra phương án sửa sang về sau, biệt thự đã bắt đầu sửa chữa. Tô Cảnh cũng bắt đầu có kế hoạch rèn luyện lên. Thể lực, cánh tay lực lượng. Bất chi bất giác cứ như vậy đi qua thời gian một tuần, Tô Cảnh lần nữa đi tới tiệm vốn tóc. Tô tiên sinh. Vừa mới đi vào, Tô Cảnh chỉ nghe thấy có người chào hỏi. Quay đầu nhìn lại, Ngũ Nguyệt tựa hồ chính đang cho người ta cắt tóc. Tô Cảnh cười cười đi tới. Người tốt ra Ngũ Nguyệt, ta nghĩ gội đầu. À ta để cho người ta. Không đổi, ngươi cái này còn bao lâu nữa, một hồi ngươi giúp ta a. Tô Cảnh cười cắt ngang. Ngũ Nguyệt mặt hơi đỏ lên nói, rất nhanh. Tô Cảnh gật gật đầu ngồi xuống bên cạnh, nhìn thoáng qua Ngũ Nguyệt cắt tóc khách nhân. Một nữ nhân. Thoạt nhìn chỉ là tu bổ lưu hải, rất nhanh liền xong việc. Bên này nữ nhân đi tính tiền, bên kia Ngũ Nguyệt lại đem đầu tóc cất đi, sau đó đưa tới. Mi tỷ, ngươi đồ vật. Tạ ơn. Mi tỷ cười nói một tiếng, sau đó cùng Ngũ Nguyệt xì xào bàn tán gẫu vài câu, Ngũ Nguyệt mặt hơi đỏ lên. Mi tỷ lúc này mới cười ly khai, thời điểm ra đi còn nhìn thoáng qua Tô Cảnh phương hướng. Chương 46, hàng đầu thuật. Áo khoác cởi ra đặt ở trên chỗ treo đồ, Tô Cảnh trên ghế nằm xuống, Ngũ Nguyệt không ngời, một tay cầm vòi hoa sen, một tay giúp hắn gội đầu. Nàng chính là ngươi nói cái kia Mi tỷ? Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Đúng nha. Ngũ Nguyệt gật đầu nói, nàng là từ Thái Lan đến, ở chỗ này làm ăn. Thái Lan a, nghe nói nơi đó rất tà môn a. Tô Cảnh thuận miệng nói. Ngũ Nguyệt gật gật đầu, Thái Lan có rất nhiều hàng đầu sư. Nếu như đi bên kia chơi mà nói tuyệt đối không nên cùng người kết duyên, nhất là trong tình cảm. Đồ vật của mình nhất định muốn giữ gìn kỹ, đây đều là Mi tỷ nói với ta. Kỳ thật ca ta cùng bằng hữu của hắn đang định muốn đi Thái Lan chơi đây, ta đã nhắc nhở qua bọn họ. Đúng rồi Tô tiên sinh, gần nhất rất bận sao? Ngũ Nguyệt thấp giọng hỏi. Xem như thế đi, phòng ở chính đang sửa sang, lần này cũng là vừa vặn nhớ tới ngươi mới tới gội đầu. Ngươi bình thường mấy điểm tan tâm a? 6 giờ a. Ngũ Nguyệt có chút khẩn trương. Vậy có muốn hay không ăn chung cái cơm? A, tốt. Vậy cứ quyết định như thế, buổi tối ta tới tìm ngươi. Tô Cảnh cười nói.
Ân.
Ngũ Nguyệt khẩn trương ứng thanh không nói gì. Gội đầu xong thổi sạch sẽ, Tô Cảnh tính tiền cùng Ngũ Nguyệt lên tiếng chào hỏi sau đó đi. Từ tiệm bốn tóc đi ra, Tô Cảnh nghĩ nghĩ cho Mao Yêu trong nhà gọi điện thoại.
Uy.
Đối phương vừa ra âm thanh, Tô Cảnh liền đã hiểu.
Tiểu Linh A, là ta.
Tô Cảnh A, ngươi tìm Mao Yêu, chờ ta một chút đi gọi nàng.
Đợi lát nữa, ta tìm ngươi.
Tô Cảnh nói.
Tìm ta.
Đúng.
Hàng đầu ngươi nghe nói qua sao?
Ngươi bị người hạ hàng đầu.
Mã Tiểu Linh thanh âm trong nháy mắt khẩn trương lên.
Ngược lại là không có, chỉ là đột nhiên có chút cảm thấy hứng thú. Ngươi biết cái gì nói cho ta một chút.
Tô Cảnh nói.
T-E-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I.
V-N.
Mã Tiểu Linh nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên nàng mạch này là mã gia, khu ma long tộc, nhưng là đối với hàng đầu vẫn là nghe nói qua, lập tức ở trong điện thoại cùng Tô Cảnh nói.
Hàng đầu là lưu truyền ở Nam Dương địa khu một loại vu thuật, khác biệt địa vực đều hơi không giống, đại bộ phận cũng là dùng người xương, huyết dịch, tóc, móng tay, thành hình nhân thai, thi du, ngũ độc tài liệu các loại, thiên về âm tả.
Có thể cứu người, cũng có thể hại người.
Đại bộ phận chia làm hai loại, một loại là đến hóa giải song phương ân oán hoặc là tăng tiến với nhau tình cảm, một loại khác chính là để cho người ta ở trong lúc bất chi bất giác thụ thương thậm chí tử vong.
Đại khái chia làm mấy loại bất đồng hàng thuật, dược hàng, phi hàng, quỷ hàng.
Trong đó tương đối nổi danh phi đầu hàng, là thuộc về phi hàng một loại, mà quỷ hàng là tương đối càng nhiều hơn một chút, cũng tương đối phổ biến, phần lớn hàng đầu sư bên người đều có nuôi quỷ.
Ba cuối cùng Mã Tiểu Linh còn dặn đi dặn lại, để Tô Cảnh cách những cái này hàng đầu sư xa một chút, một khi chúng hàng thật không tốt phá giải.
Sau khi cúp điện thoại nhìn đồng hồ còn sớm, Tô Cảnh cảm thấy bốn phía đi dạo, nhớ kỹ kể bên này giống như có một cái công viên, ngược lại là có thể rèn luyện một hồi.
Gần nhất hắn thường xuyên rèn luyện thể năng, nhất là lực cánh tay phương diện. Kỹ xảo thứ này dựa vào học, nhưng là lực lượng liền dựa vào luyện.
Lúc này trong công viên cũng không có người nào, Tô Cảnh tùy ý tìm một địa phương bắt đầu tập chống đẩy hít đất.
Không sai, chính là chống đẩy.
Tuy nhiên đơn giản, nhưng lại rất rất thực dụng cũng rất có hiệu quả.
Đơn thuần lấy tố chất thân thể mà nói, Tô Cảnh cũng không tính cường tráng, dù sao xuyên việt trước đó hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
200 cái chống đẩy, không nhiều không ít, chậm chậm tiến dần a.
Chương 47, vung đao 2000 lần.
Mặc dù mới bắt đầu rèn luyện không lâu, nhưng hiệu quả vẫn là rất rõ ràng.
Từ vừa mới bắt đầu có chút miễn cưỡng, đến có thể thuận lợi hoàn thành.
Đây chính là thu hoạch.
Làm xong chống đẩy, Tô Cảnh bắt đầu ở trong công viên chậm chạy, về sau nhìn thời gian còn sớm, càng là lấy ra ảs chĩa bắt đầu vung đẩy, hoặc giả nói là chém vào.
Điểm này là từ Mã Tiểu Linh học.
Nghe nói Mã Tiểu Linh ở lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu luyện tập vung vẩy phục ma bổng, mỗi ngày 500 cái.
Phải biết phục ma bổng cũng không nhẹ a, trọng lượng chí ít có 10 cân.
Mỗi ngày 500 cái, cũng không phải đùa giỡn.
Ảt chia ngược lại là không nặng như vậy, bất quá một nửa trọng lượng khẳng định có.
Cho nên Tô Cảnh cho mục tiêu của mình chính là mỗi ngày vung vẩy 2000 lần.
Vung vẩy cũng không phải là nâng lên vung ra đi đơn giản như vậy, tư thế, lực đạo, rất nhiều phương diện đều muốn chú ý, tiêu chuẩn 2000 lần, cái này thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được.
Liên tiếp, Tô Cảnh liền phát hiện mình tựa hồ bị người vây xem.
Tuy nhiên trong công viên người không nhiều, nhưng là Tô Cảnh đẹp trai như vậy còn cầm đao, xác thực rất gây cho người chú ý nghĩ. Tô Cảnh quay người đổi một địa phương không người tiếp tục luyện tập.
Tại loại này chuyên chú cảm xúc phía dưới, Tô Cảnh từ từ quên đi mặt khác, hoàn toàn đắm chìm trong đó.
2000 lần kết thúc, Tô Cảnh mới phát hiện chúng quanh tựa hồ đều có chút mờ tối.
Nhìn đồng hồ, đã nhanh 7 hát.
Đã trễ như vậy.
Thu hồi ra nạ cốt, cánh tay hơi có chút chua xót, Tô Cảnh rời đi công viên.
Tiệm bốn tóc cửa ra vào.
Rất xa Tô Cảnh liền gặp được tiệm bốn tóc đã đóng cửa, nhưng là Ngũ Nguyệt còn đứng ở đó bên trong.
Xin lỗi, có chút việc chậm trễ. Nhường ngươi chờ lâu như vậy.
Bất kể nói thế nào là mình đến trễ trước đây, Tô Cảnh sau khi tới trước hết đạo lời xin lỗi.
Không quan hệ.
Ngũ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nàng còn cho là mình bị thả chim bổ câu đây.
Ngươi đây là.
Nhìn xem Tô Cảnh cầm đồ vét, trên người áo sơ mi trắng cũng ẩn ẩn có chút đổ mồ hôi dấu vết, hiển nhiên là một bộ vận động đi qua bộ dáng, loại cảm giác này ngược lại
để Ngũ Nguyệt cảm thấy đỏ mặt, tim đập nhanh hơn.
Vừa rồi ở bên kia công viên vận động một chút, không nghĩ tới quá chuyên chú quên đi thời gian.
Đợi lâu a.
Chúng ta đi ăn cơm đi.
Tô Cảnh giải thích nói.
Ngũ Nguyệt nhìn xem Tô Cảnh do dự một chút nói, ba dạng này đi.
Không tốt lắm đâu, nếu không.
Đi nhà ta a.
A.
Ngươi đừng hiểu lầm, ý của ta là, ngươi có thể đi nhà ta tắm rửa, dù sao ra nhiều như vậy đổ mồ hôi khẳng định không thoải mái.
Ta, tài nấu nướng của ta cũng không tệ lắm, có thể trong nhà ăn.
Ngũ Nguyệt liền vội vàng giải thích.
Có được hay không?
Tô Cảnh hỏi.
Liền ta bản thân ngủ.
Vậy liền nếm thử tay nghề của ngươi.
Tô Cảnh vừa cười vừa nói.
Ngũ Nguyệt gật gật đầu ở phía trước dẫn đường, con đường này Tô Cảnh trước đó đã đi qua một lần.
Đi ở trên đường tùy ý nói chuyện phiếm vài câu, ngẫu nhiên có ánh mắt dò xét tới, Ngũ Nguyệt đều cúi đầu, mặt càng ngày càng đỏ.
lúc mua thức ăn còn bị trêu chọc vài câu, nhất là Tô Cảnh thanh toán thời điểm. Nhà ta có chút nhỏ, ngươi đừng để ý a. Mở cửa, Ngũ Nguyệt có chút niềm tin chưa đủ nói ra. Vào phòng, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, không tệ a, tiểu ấm áp nha. Phòng vệ sinh ở bên kia, ta giúp ngươi cầm sạch sẽ khăn tay. Ngũ Nguyệt nói một tiếng tìm được khăn tay, Tô Cảnh đi vào bắt đầu tắm rửa. Một thân này đổ mồ hôi, xác thực không quá dễ chịu. Tí tách tiếng nước vang lên, Tô Cảnh đang tắm, phía ngoài Ngũ Nguyệt vững vàng một lần tâm tình bắt đầu làm đồ ăn. Nàng cũng không biết, bản thân làm sao có dũng khí lần thứ nhất liền để cho người ta tới nhà ăn cơm đi. Chương 48, trong tình cảm bi quan người chủ nghĩa. Cũng không lâu lắm, Tô Cảnh đi ra. Áo sơ mi nút áo mở mấy cái, trên người ẩn ẩn còn bốc hơi nóng. Đi tới Ngũ Nguyệt bên người nhìn thoáng qua, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, người không sai. Hẳn là còn có thể. Ngũ Nguyệt hơi hơi thấp giọng nói ra. Người trước tiên có thể đi ngồi một hồi, rất nhanh liền tốt. Không có việc gì, ta cảm thấy biết làm cơm nữ nhân rất tốt ta. Tô Cảnh cười nói. Ngươi, bạn gái của ngươi không biết làm cơm sao? Ngũ Nguyệt thăm dò hỏi, hơi có chút khẩn trương. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, bên cạnh mình nhận biết nữ nhân, tựa hồ chỉ có Vương Chân Chân có một tay không sai chủ nghệ, mà xì hẳn là cũng có thể.
Không có.
Ta không có bạn gái.
Không thể nào.
Ngũ Nguyệt ngoài ý muốn quay đầu nhìn thoáng qua Tô Cảnh nói, ngươi đẹp trai như vậy, hơn nữa điều kiện hẳn là cũng rất tốt, làm sao sẽ không có bạn gái, yêu cầu quá cao sao?
Ngươi muốn nói nữ nhân đây, ta có.
Ngươi muốn nói bạn gái, ta còn thực sự không có.
Không tìm bạn gái là bởi vì không cần thiết, tình cảm không phải lời thề có thể chứng minh, liền xem như hôn nhân cũng không có nghĩa là chính là trung thành, cho nên ta không quá tin tưởng những cái này.
Tô Cảnh vừa cười vừa nói.
Ngươi là trong tình cảm bi quan người chủ nghĩa.
Ngũ Nguyệt ngoài ý muốn nói ra.
Có lẽ vậy.
Đương nhiên, nếu như ngươi nếu là cảm thấy tính cách của ta cùng ngươi không quá tương xứng mà nói, ta có thể rời đi.
Tô Cảnh nói.
Không, không có.
Ngũ Nguyệt tuy nhiên ngoài ý muốn, nhưng còn không có bởi vì cái này mà đối với Tô Cảnh có cái gì chán ghét hoặc là kháng cự tâm lý.
Nhưng có thể nàng ngay từ đầu liền không có nghĩ tới những cái này a.
Cũng không lâu lắm, mấy cái thức nhắm ra lò.
Tuy nhiên đều không tính là gì hạng sang đồ ăn, nhưng là món ăn hàng ngày vị đạo ngược lại là không sai.
Không tệ a.
Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn.
Thực.
Vậy là tốt rồi, kỳ thật ta cũng chỉ là biết làm một chút dạng này món ăn hàng ngày mà thôi.
Nghe được tán dương, Ngũ Nguyệt rất là cao hứng.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nhìn ra Tô Cảnh cũng không phải chỉ là khách sáo.
Vị đạo quả thật không tệ, hơn nữa khả năng mới vừa vận động xong cũng có chút đói bụng.
Đến cuối cùng, cơ hồ không còn lại cái gì.
Thực sự là ăn quá no bụng, ta đều bắt đầu hoài niệm bữa tiếp theo.
Tô Cảnh cười nói.
Không quan hệ, nếu như ngươi muốn ăn tùy thời có thể tìm ta.
Ngũ Nguyệt nói.
Cứ quyết định như vậy đi.
Cho tới bây giờ đến thế giới này Tô Cảnh liền cơ hồ không có nói qua cái gì dối trá lời xã giao, hắn là thực cảm thấy không sai.
Nhìn xem Ngũ Nguyệt thu thập bát đũa, Tô Cảnh cảm thấy hắn cũng thực không tồi.
Tuyệt đối là loại kia dưới giường hiền lương, trên giường phong tao cực phẩm, xem như thê tử khẳng định rất ưu tú.
Đáng tiếc.
Lắc đầu, Tô Cảnh đứng lên nói, thời gian cũng không sớm, ta phải đi.
A ngươi vậy liền muốn đi sao?
Ngũ Nguyệt trong nháy mắt có chút thất vọng.
Đúng vậy a, cần phải trở về.
Đúng rồi, đây là điện thoại của ta, ngươi tùy thời có thể gọi cho ta.
Tô Cảnh cười đem danh thiếp của mình để lên bàn.
Vậy ta đưa tiễn ngươi.
Ngũ Nguyệt vội vàng tới.
Chuyện của tôi nét.
Đến cửa ra vào, Tô Cảnh quay người nhìn xem Ngũ Nguyệt, đột nhiên chậm rãi cúi đầu đưa tới.
Ngũ Nguyệt sững sờ không có né tránh, nhịp tim đột nhiên gia tốc, từ từ nhắm mắt lại.
Ai biết lại không có chờ được loại xúc cảm này, ngược lại bị ôm lấy.
Chương 49, Mã Tiểu Linh không yên tâm.
Cảm thụ cái kia khoan hậu bền chắc lồng ngực, cái kia khiến người ta say mê khuỷu tay, Ngũ Nguyệt có chút hoảng hốt.
Loại kia manh liệt nam tử khí tức để Ngũ Nguyệt có loại chìm cảm rất say, dễ ngửi đến để hô hấp của nàng đều tăng nhanh, muốn cách thêm gần.
Theo bản năng, Ngũ Nguyệt đưa tay ôm Tô Cảnh cổ.
Cảm nhận được cỗ kia va chạm đè ép xúc cảm, nhìn xem Ngũ Nguyệt chủ động ôm lấy cổ của mình.
Tô Cảnh trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lần trước Ngũ Nguyệt bản thân động thủ cơm no áo ấm hình ảnh, hắn có chút sao động.
Ôm lấy Ngũ Nguyệt eo bắt đầu trên dưới lục lọi.
Hừ hừ.
Ngũ Nguyệt vô ý thức phát ra tiếng hừ, thân thể phản ứng cũng trở nên kịch liệt.
Ba nhất là làm Tô Cảnh tay từ sau lưng chui vào phía trước tùy ý lên thời điểm, Ngũ Nguyệt cả người đều mềm, loại kia toàn thân nóng lên, hận không thể hòa tan đến Tô Cảnh trong thân thể cảm giác căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được.
Nàng đã làm tốt, thậm chí bắt đầu chờ mong Tô Cảnh một lần nữa vào nhà, lưu lại nơi này ý nghĩ.
Ba lúc này, Tô Cảnh điện thoại lại vang lên.
Tô Cảnh tìm tới điện thoại, một tay ôm ánh mắt mê ly Ngũ Nguyệt, một tay nghe điện thoại.
Uy,
Tô Cảnh, ngươi ở đâu?
Tiểu Linh,
thế nào?
Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn.
Không, không có gì, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi ở đâu, trước ngươi hỏi ta hạ hàng đầu sự tình, ta mới vừa rồi giúp ngươi chỉnh sửa một chút, ngươi nếu là ở nhà mà nói, ta cho ngươi đưa qua ngươi.
Mã Tiểu Linh nói.
Ngươi đây là không yên tâm ta.
Tô Cảnh cười.
Hắn vẫn thật không nghĩ tới trước đó bản thân hỏi một chút Hạ Hàng Đầu sự tình, Mã Tiểu Linh đã giải thích rõ ràng như vậy vậy mà vẫn chưa yên tâm, còn cố ý giúp mình chỉnh sửa một chút. Trong điện thoại trầm mặc chốc lát. Ta là thay Mao Yu không yên tâm ngươi, ngươi nếu là ra vài việc gì đó, Mao Yu làm cái gì? Cho nên, Mao Yu còn không biết.
Ân.
Tốt, ta ở nhà chờ ngươi. Cúp điện thoại, Mã Tiểu Linh hít thật sâu một hơi. Ta đây là đang làm cái gì a?
Ta chỉ là thay Mao Yu không yên tâm mà thôi.
Mã Tiểu Linh lầm bầm một câu, sau đó chú ý một chút tình huống, lặng lẽ ra cửa. Ba trước đó Tô Cảnh gọi điện thoại tới hỏi Hàng Đầu sự tình về sau, Mã Tiểu Linh lại càng nghĩ càng cảm thấy không yên tâm. Chủ yếu là Tô Cảnh lúc trước lại là bắt quỷ lại là giết cương thi để cho người ta căn bản là không có cách yên tâm, luôn cảm thấy hắn khả năng làm ra chuyện nguy hiểm gì. Nàng cầm sửa sang lại tư liệu lặng lẽ đi ra ngoài, hồn nhiên không chú ý tới, ngay tại nàng rời đi về sau, Mao Yu từ trong phòng cũng đi ra. Nàng vừa rồi liền vẫn cảm thấy Tiểu Linh tựa hồ có chút không thích hợp, phảng phất tâm thần có chút không tập trung có việc một dạng. Ba hiện tại nhìn thấy nàng vậy mà vụng trộm ra ngoài, càng là để Mao Yu ngoài ý muốn. Đây cũng không phải là Mã Tiểu Linh sẽ làm sự tình. Do dự một chút, Mao Yu đi theo ra ngoài. Ta phải đi. Một bên khác, Tô Cảnh cúp điện thoại hướng về Ngũ Nguyệt nói ra. Ngũ Nguyệt hơi có chút thất vọng, lúc đầu nàng cho rằng Tô Cảnh có thể sẽ lưu lại đây. Ngươi điện thoại của bạn gái? Ngũ Nguyệt hỏi. Ta không phải mới vừa nói nha, ta không có bạn gái. Tô Cảnh cười cười, nói, có thời gian gọi điện thoại cho ta, đi. Gặp lại. Nhìn xem Tô Cảnh quay người ly khai, Ngũ Nguyệt cảm thấy vừa rồi điện thoại người kia, hẳn là đối với hắn rất trọng yếu a. Về đến nhà không bao lâu, Tô Cảnh chỉ nghe thấy chuông cửa vang. Sau khi mở cửa, quả nhiên đến chính là Mã Tiểu Linh. Vào đi. Tô Cảnh cười để Mã Tiểu Linh tiến đến, thiện tay đóng cửa. Cửa đóng lại nháy mắt, Mao Yu từ trong thang máy đi ra. Nhìn xem Tô Cảnh cửa phòng, Mao Yu thần sắc phức tạp dị thường. Nàng không nghĩ tới, Mã Tiểu Linh vậy mà lại vụng trộm chạy tới gặp Tô Cảnh. Nàng có lòng muốn gõ cửa, cũng muốn hỏi một chút vì sao. Nhưng là lại nhìn xuống. Tô Cảnh mị lực nàng là biết đến. Hơn nữa đối với Tiểu Linh cũng một mực rất có hứng thú dáng vẻ. Ba trong khoảng thời gian này ba người thường xuyên cùng một chỗ, hắn cùng Tiểu Linh cũng trở nên thân cận lên. Đứng ở cửa vài phút, Mao Yu quay người rời đi. Chương 50, đối với Shinigami được phỏng đoán. Ngồi đi. Tô Cảnh tùy ý chào hỏi một tiếng, cùng Mã Tiểu Linh ở trên ghế salon ngồi xuống. Mã Tiểu Linh xuất ra tư liệu, Tô Cảnh cũng không khách khí trực tiếp nhìn lại. Tư liệu rất cặn kẽ, nhất là chú ý hạng mục, chúng hàng về sau phản ứng, nhìn ra phần tài liệu này rất dụng tâm. Cảm ơn ngươi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ngươi làm sao đột nhiên đối với Hàng Đầu cảm thấy hứng thú? Mã Tiểu Linh hỏi. Chỉ là gần nhất gặp khả năng cùng Hàng Đầu có liên quan sự tình, cho nên tìm hiểu một chút. Yên tâm đi, sẽ không có nguy hiểm gì. Ngươi. Làm chuyện gì trước đó suy nghĩ một chút Mao Yu, đừng để nàng vì ngươi không yên tâm liền tốt. Mã Tiểu Linh nói một tiếng, đứng lên nói, vậy ta trở về.
Chờ chút.
Tô Cảnh nắm lấy Mã Tiểu Linh tay để cho nàng ngồi xuống. Còn có sự kiện, liên quan tới phương diện tu luyện. Đạo thuật cũng phải cần linh khí làm cơ sở đến phong thích, lần trước ngươi cũng đã nói, giữa thiên địa có linh khí, nhưng là ta vì cái gì không cảm ứng được đây?
Tô Cảnh hỏi.
Làm sao có thể?
Ngươi!
Đạo thuật của ngươi mạnh như vậy, không có linh khí làm sao thả ra, làm sao có thể không cảm ứng được? Mã Tiểu Linh ngạc nhiên nói.
Tô Cảnh lắc đầu, phương pháp tu luyện của ta có chút đặc thù, tóm lại ta có linh khí có thể phong thích, nhưng là ta lại không biện pháp tự mình tu luyện linh khí cho nên mới muốn hỏi một chút ngươi.
Ba cái này! Ngươi có thể hay không cẩn thận nói một chút. Ba lén chạy ra ngoài Mã Tiểu Linh lúc đầu chuẩn bị mau trở về, nhưng là Tô Cảnh vấn đề này lại làm cho nàng lưu lại, không tự chủ được bắt đầu phân tích, suy nghĩ. Tô Cảnh cũng không có nói năng lực của mình bắt nguồn từ hệ thống, chỉ là đem một chút tình huống nói một lần. Hắn linh tử là tự hệ thống khôi phục, nhưng là linh tử kỳ thật chính là linh khí, giữa thiên địa có linh khí, hoàn toàn có thể bản thân hấp thu tu luyện. Nhưng là, hắn tình huống hiện tại giống như là bản thân cùng linh khí trước đó có một bức tường, bị cô lập một dạng. Vấn đề này ta cũng không rõ lắm, ta trở về. Giúp ngươi hỏi một chút cầu thúc. Ta không quá muốn cho người khác biết tình huống của ta.
Ta đã biết.
Tạ ơn. Có cần hay không ta đưa người trở về?
Tô Cảnh hỏi.
Không cần, chính ta trở về được.
Ân, cho ngươi tiền xe.
Tô Cảnh cười xuất ra tiền đến đưa cho Mã Tiểu Linh, Mã Tiểu Linh do dự một chút nhận lấy. Đưa đi Mã Tiểu Linh, Tô Cảnh lại thử một cái nàng trước đó nói những phương pháp kia, đáng tiếc. Phương pháp không sai, chính là không cảm ứng được. Tô Cảnh cảm thấy vấn đề khả năng xuất hiện ở hệ thống bên trên.
Xin nghỉ ghệ mì nặng.
Nhìn xem bảng bên trên xưng hô, Tô Cảnh không khỏi có một cái phỏng đoán. Có thể hay không bỏ đi đại diện về sau, có thể có thay đổi gì. Ba cái hệ thống này căn bản không có cấp bậc, trừ bỏ thông thường thuộc tính bên ngoài, Tô Cảnh cảm thấy duy nhất có thể mang đến biến hóa, khả năng chính là chức vụ. Phải biết điểm này, cũng chỉ có thể tiếp tục thăng cấp, lại tăng cấp. Chuyện của tôi trái tim đen đu am.vn mãi cho đến chức vụ có biến hóa sau khi mới có thể xác định. Ở màn gạ bên trong, Shinigami được thế nhưng là nhân vật chính. Nhưng là ở trong hệ thống, Tô Cảnh cảm thấy cái này Shinigami được rất có thể chính là một cái tân thủ bảo hộ kỳ, trừ đi đại diện hai chữ mới có thể tính là chân chính tử thần A. Khẽ lắc đầu, Tô Cảnh chuẩn bị nghỉ ngơi. 2 giờ. Nghe thấy phía ngoài cửa phòng mở, Mao Yu biết rõ Mã Tiểu Linh trở về. Tiểu Linh, ngươi đi ra. Mao Yu đi ra, cố ý giả bộ như ngoài ý muốn nói ra. A ngươi, ngươi còn chưa ngủ A, ân, vừa rồi đi ra một chuyến. Mã Tiểu Linh hơi có chút bối rối. Đi đâu? Mao Yu thuận miệng hỏi. Mã Tiểu Linh lắc đầu. Không, chính là đi dạo, có chút ngủ không được. A. Mao Yu lên tiếng, không lại nói tiếp. Tại sao phải gạt bản thân? Không thể nói cho Mao Yu Tô Cảnh đang nghiên cứu hàng đầu, nàng nhất định sẽ lo lắng. Hai người có tâm tư, riêng phần mình. Trở về phòng nghỉ ngơi. Chương 51, hiểu lầm thời ra, Mao Yu chủ động. Người hôm nay thế nào? Tô Cảnh nhìn xem giống gấu túi một dạng quấn lấy bản thân Mao Yu có chút không làm rõ ràng được tình huống. Trong khoảng thời gian này hắn cùng Mao Yu quan hệ càng ngày càng thân thiết, bất quá tuy nhiên thân mật, nhưng là giới hạn tại ôm eo, dựng bả vai loại hình động tác. Kết quả Mao Yu sáng sớm tới thật giống như mùa xuân đến như vậy, vô cùng khác thường. Không sao cả a. Mao Yu nói ra. Ngươi ngốc hay là ta ngốc? Tô Cảnh tức giận nói một tiếng, đem Mao Yu kéo đến một bên ngồi xuống. Nói đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thật không có sự tình. Ngươi cũng biết ta thích ngươi nha, trong khoảng thời gian này bận rộn như vậy đều không có thời gian thật tốt đi cùng với ngươi, hiện tại không có người quấy rầy, ta chỉ mớn. Suy nghĩ gì, hiến thân a? Tô Cảnh bĩu môi nói. Ngươi, ngươi muốn là nếu mà mớn, ta chuẩn bị sẵn sàng. Mao Yu thấp giọng nói. Tô Cảnh nghi hoặc nhìn Mao Yu, lúc đầu chỉ là thuận miệng trò đùa, nhưng là Mao Yu. Ta hiện tại càng ngày càng xác định ngươi có vấn đề, nói đi, đến cùng thế nào, ngươi nếu là không nói, ta liền hỏi Tiểu Linh. Nâng lên Tiểu Linh, Mao Yu thần sắc hơi đổi, lại chợt lóe lên. Cùng Tiểu Linh có quan hệ? Không thể a, các ngươi hai cái quan hệ tốt như vậy, cãi nhau. Tuy nhiên chợt lóe lên Tô Cảnh hay là phát hiện. Mao Yu hơi có chút bối rối, do dự một chút nói, ngươi cùng Tiểu Linh. Ngươi vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này, chúng ta hàng ngày cùng một chỗ. Nào có cơ hội a? Tô Cảnh yên lặng nói. Ai nói không có cơ hội? Mao Yu thấp giọng nói lầm bầm. Tô Cảnh sửng sốt một chút, đống nhiên kịp phản ứng. Ngươi biết Tiểu Linh đêm qua tới tìm ta? Ngươi? Mao Yu nhìn xem Tô Cảnh, không nghĩ tới hắn như vậy thản nhiên nói ra. Quả nhiên là chuyện này a. Tô Cảnh nhịn không được cười ha ha nói, đưa tay nắm bắt Mao Yu cái mũi nói, ngươi nghĩ gì thế? Tiểu Linh tới là giúp ta đưa một phần hàng đầu thuật tư liệu, nàng không nói cho ngươi là ngươi sợ ngươi không yên tâm ta. Vậy muốn 2 giờ? Mao Yu hỏi. Đó là bởi vì ta về sau hỏi nàng một chút liên quan tới tu luyện sự tình. Mao Yu, chúng ta quen biết thời gian cũng không ngắn, tuy nhiên chúng ta không phải là cái gì quan hệ tình nhân, nhưng là ở cái thế giới này, ngươi có thể tính là ta tương đối trọng yếu cùng để ý người một trong. Tính cách của ta ngươi cũng biết, có chính là có chính là không có, chắc chắn sẽ không nói dối lừa ngươi. Tô Cảnh nghiêm túc nói. Mao Yu nhìn xem Tô Cảnh, biểu tình đầu tiên là vui vẻ, cả người đều buông lỏng, sau đó giống như làm chuyện sai một dạng thấp giọng nói ra, thật xin lỗi, là ta nghĩ lung tung nhiều. Coi như ta theo Tiểu Linh có cái gì, cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Tô Cảnh nói. Ta đã biết. Mao Yu túi đầu nói. Quay đầu ngươi cùng Tiểu Linh nói một tiếng, tránh cho các ngươi hai cái sinh ra hiểu lầm, về phần ngươi. Ta sai rồi. Mao Yu vội vàng nói một tiếng, phảng phất là sợ Tô Cảnh sinh khí một dạng dùng sức nhào tới trong ngực của hắn, thuận thế ngồi ở trên đùi của hắn ôm lấy cổ của hắn. Ta sai rồi, ngươi đừng sinh khí có được hay không, ta. Đền bù tổn thất ngươi. Đền bù tổn thất. Làm sao? Tô Cảnh lời còn chưa nói hết, Mao Yu bỗng nhiên túi đầu hôn một cái. Ta bị cường hôn. Mao Yu đặc biệt chủ động, sau một hồi lâu, hai người tách ra. Mao Yu thở dốc nhìn xem Tô Cảnh, bắt lấy Tô Cảnh để tay ở trên người mình. Hơi ửng đỏ mặt, lại hôn một cái đến, một lần này. Lại là Tô Cảnh lốt hai. Dựa vào. Lúc nào học hoa dạng? Chương 52, ra nước ngoài học. Mao Yu linh xảo châm ngòi lấy lỗ thai của mình, loại kia tê dại cảm giác để Tô Cảnh nhịn không được dùng mình một cái. Tay bắt đầu chuyển động. Hừ hừ. Mao Yu bỗng nhiên hừ một tiếng, cái kia thanh âm, cái kia sóng nhiệt, càng là để Tô Cảnh sao động không chịu nổi, tay thuận thế chui vào Mao Yu trong quần áo, sau đó, bộp một tiếng, nút áo mở. Mao Yu ánh mắt có chút u oán. Một tay mở nút áo. Đây là đến cỡ nào thuần thục a? Tô Cảnh chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, hai tay ôm Mao Yu thuận thế hướng lên trên đẩy, Mao Yu quần áo đã bị cởi ra. 3. Quần áo ném xuống đất. Mao Yu bản năng có chút né tránh, nhưng lại rất nhanh ngừng lại. Đỏ mặt túi đầu lần nữa hướng về Tô Cảnh hôn tới. Ngươi biết ngươi đây là đang dẫn lửa a? Trong lúc thở dốc, Tô Cảnh nói ra. Mao Yu không nói gì, chỉ là một khỏa. Thời ra Tô Cảnh áo sơ mi cúc áo, hai tay không có ngừng lại đến, bắt được Tô Cảnh đai lưng. Thật đúng là dự định tiếp tục. Tô Cảnh cũng không khách khí, bắt đầu dở trò. Hai người rất nhanh khí tức lộn xộn, vừa dày vừa nặng tiếng thở dốc liên tiếp. Tô Cảnh đột nhiên ôm lấy Mao Yu đi phòng ngủ, vừa đem Mao Yu buông xuống chuẩn bị nhào tới. Chuông cửa đột nhiên vang. Cửa, chuông cửa vang, ngươi, ngươi trước đi mở cửa. Ba lúc này ngươi để cho ta đi mở cửa. Để nó vang lên đi thôi, dù sao không ai mở, chẳng mấy chốc sẽ đi. Đừng, ngươi đi nhìn xem là ai, vạn nhất có sự tình đây. Tô Cảnh nhìn xem Mao Yu, bất đắc dĩ đứng dậy đi ra. Ai nha? Mở cửa, Tô Cảnh có chút sao động hỏi. Vương Chân Chân đứng ở ngoài cửa trong tay còn bưng hộp giữ ấm. Tô đại ca. Vương Chân Chân đỏ mặt hô một tiếng. Tô Cảnh không mặc vào áo. Chân Chân a, đồ vật cho ta đi, ta còn có việc. Xem xét Vương Chân Chân dáng vẻ liền biết hắn là tới làm gì, cười nói một tiếng nhận lấy. A, ngươi lại bận điều a? Vương Chân Chân đưa tới nói. Ân. Ngươi, ngươi đang bận rộn gì? Trên giường có người đang chờ ta. A. Vương Chân Chân sửng sốt một chút miễn cưỡng nói ra, vậy, vậy ta minh bạch, ta đi trước. Nói xong, Vương Chân Chân quay người rời đi. Đóng cửa, Tô Cảnh đem hộp giữ ấm đặt lên bàn vào phòng ngủ, kết quả lại phát hiện Mao Yu vậy mà đã mặc quần áo đàng hoàng. Nhìn xem Tô Cảnh, Mao Yu có chút ngượng ngùng. Ngươi lại đùa ta. Ta Mao Yu vừa nãy là nhất thời xúc động, hiện tại tỉnh táo lại căn bản không có dũng khí tiếp tục. Ta làm sao bây giờ? Tô Cảnh buồn bực nói. Thật xin lỗi nha. Mao Yu nói, ta là thực. Thực đột nhiên liền sợ hãi nha. Được rồi, đây là lần thứ hai, cũng đừng có lần sau nữa. Tô Cảnh buồn bực. Nếu như ngươi lấy được ta, ta lại không có ở đây, ngươi có hay không quên ta? Mao Yu đứng dậy ôm Tô Cảnh, sâu kín hỏi. Ba ý tứ gì? Cầu thúc dự định an bài ta ra nước ngoài học nghiệm cảnh quan trường học, ngươi sẽ chờ ta sao? Mao Yu mong đợi hỏi. Nhìn xem cái kia mong đợi ánh mắt, để cho người ta có loại không cách nào nhẫn tâm cự tuyệt cảm giác. Tô Cảnh trầm mặc chốc lát, nói, không đi không được sao? Cầu thúc đều đã giúp ta sắp xếp xong xuôi, còn có Tiểu Linh, chúng ta khả năng đều sẽ xuất ngoại. Tuy nhiên ta bình thường không thế nào nghe hắn, nhưng là Mao Yu giải thích nói. Ta đã biết. Tô Cảnh ngắt lời nói, đi thì đi thôi, dù sao cũng không mấy năm, huống chi đây là chuyện đứng đắn. Ngươi sẽ quên ta sao? Mao Yu hỏi. Sẽ không. Tô Cảnh lắc đầu nói. Nếu như là những người khác Tô Cảnh có thể sẽ quên đi, nhưng là Mao Yu, Mã Tiểu Linh. Tô Cảnh chắc chắn sẽ không quên. Mao Yu không nói gì, chỉ là vong tình hôn tới. Đáp án này để cho nàng thật cao hứng. Bởi vì nàng biết rõ, Tô Cảnh sẽ không nói dối lừa gạt mình. Hắn nói sẽ không, liền chắc chắn sẽ không. Chương 53, lại gặp Từ Tổ Lâm. Lại là Vương Chân Chân cho ngươi đưa, nàng là không phải thích ngươi a. Phòng khách, Mao Yu kéo Tô Cảnh cánh tay, nhìn xem Tô Cảnh mở ra hộp giữ ấm, bên trong là tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn. Tô Cảnh không nói chuyện bắt đầu ăn, Vương Chân Chân tay nghề coi như không tệ, bất quá hắn lại nghĩ tới Ngũ Nguyệt, còn giống như là Ngũ Nguyệt làm món ăn hàng ngày càng ăn ngon hơn một chút. Ngươi không được phép thông đồng nàng. Mao Yu nói. Ngươi làm rõ ràng à, ta muốn thông đồng nàng, nàng hiện tại liền là ở trong nhà của ta nấu cơm cho ta, mà không phải làm xong đưa tới. Tô Cảnh tức giận nói. Cũng đúng. Mao Yu cười hì hì. Phòng ở lắp ráp thế nào? Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Cũng rất thuận lợi à, đoán chừng lại có chừng một tháng à, hẳn là liền có thể vào ở đến lúc đó ngươi là chuyển vào, hay là... Không nhất định. Nơi đó bây giờ còn có điểm vắng vẻ, giao thông không phải rất thuận tiện, khả năng cái phòng này ta sẽ còn tiếp tục thuê, bình thường có chuyện gì cũng thuận tiện. Tô Cảnh thuận miệng nói. Ân. Ăn xong đồ sau, Tô Cảnh bắt đầu rèn luyện. Đến, ngồi trên người của ta. Tô Cảnh trao hỏi một tiếng để Mao Yu ngồi ở trên lưng của mình, sau đó bắt đầu làm lên chống đẩy. Cứ như vậy, chống đẩy độ khó liền thêm lớn. Bất quá nghe Mao Yu giúp đỡ đếm xem, cảm giác còn rất khá. Làm xong chống đẩy, Tô Cảnh bắt đầu vung đao 2000 lần. Chuyên chú, nghiêm túc. Mồ hôi rơi như mưa. Nhìn xem Tô Cảnh, Mao Yu nghĩ tới Mã Tiểu Linh. Nàng cũng là chuyên chú như vậy, xem ra chính mình thật muốn càng cố gắng một chút mới được. Nhanh đến lúc xế chiều, Tô Cảnh rèn luyện hoàn tất Mao Yu cũng đi. Vọt vào tắm thay quần áo khác, Tô Cảnh bắt đầu cân nhắc cơm tối sự tình. Tự mình làm đây, hay là đi tìm Ngũ Nguyệt? Ngũ Nguyệt tay nghề quả thật không tệ a. Reng reng reng. Điện thoại đột nhiên vang, Tô Cảnh kết nối về sau bên trong truyền đến thanh âm một nữ nhân. Ngươi tốt, xin hỏi là Tô Cảnh tiên sinh sao? Là ta. Ta là Từ Tổ Lâm, ngươi còn nhớ ta không? Ở trên Đông Long Đảo. Là ngươi a? Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Ngươi làm sao có ta điện thoại? Là ta cùng ngày đó đến đồng sự Hướng Thiên Hưu muốn, ngươi bây giờ có thì giờ không? Có thể hay không gặp một lần? Tốt. Tuy nhiên không biết Từ Tổ Lâm muốn gặp mình làm gì, nhưng hẳn là có việc gì, vừa vặn còn đang quyết định cơm tối sự tình, dứt khoát cùng một chỗ giải quyết. Chọn tốt liên hệ địa điểm, Tô Cảnh trực tiếp ra cửa. Một nhà thông thường quán trà, Tô Cảnh tiến vào sau gặp được Từ Tổ Lâm. Người mặc thông thường y phục hàng ngày, nhìn thấy Tô Cảnh sau ánh mắt sáng lên vẫy vây tay. Tô Cảnh đi tới ngồi xuống, Từ Tổ Lâm vội vàng mở miệng. Tô đại sư. Ân, kéo đồ ăn sao? Còn không có đây. Trước kêu vài món, có chuyện gì ăn xong lại nói. Từ Tổ Lâm gật gật đầu, điểm một ít thức ăn, mai cho đến Tô Cảnh sau khi ăn xong lau miệng, lúc này mới nói đi, chuyện gì?
Ta.
Sự tình lần trước về sau cấp trên xuất phát từ ảnh hưởng đem ta điều đi, điều chỉnh đến cổ đồng thương. Từ Tổ Lâm nói.
Cổ đồng thương.
Ba là cảnh sát chuyên môn xử lý qua kỳ vật chứng phỏng, phi thường gần gà một cái bộ môn, ta tìm ngươi, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Rất nhiều người đều nói cổ đồng thương rất tà môn, ta bây giờ bị điều tới làm lãnh đạo, nếu là lúc trước ta khẳng định không tin những cái này, nhưng là bây giờ. Ta nghĩ mời ngươi giúp ta đi xem một chút, dù sao ta còn không biết lúc nào mới có thể bị điều đi. Từ Tổ Lâm nói ra mục đích.
Mời ta.
20 vạn.
Chương 54, quá chủ động, hắn không thích.
Ta cũng không phải kinh thiếu, không có nhiều tiền như vậy.
Từ Tổ Lâm cười khổ nói ra.
Không quan hệ, ngươi có thể mời Cao Minh khác ca.
Tô Cảnh mỉm cười nói ra.
Từ Tổ Lâm lắc đầu, ta chỉ tin tưởng ngươi, xem ở chúng ta cùng một chỗ kinh lịch sinh tử phân thượng, ngươi có thể hay không giúp ta một chút.
Chờ lúc nào đó sẽ ra chuyện, lúc đó lại tìm ta.
Tô Cảnh thản nhiên nói, sau đó lấy ra tiền đến đặt lên bàn.
Ta còn có việc, đi trước.
Chờ.
Từ Tổ Lâm vội vàng hô, đáng tiếc Tô Cảnh lại không làm dừng lại.
Rất hiển nhiên, Từ Tổ Lâm không có tiền, mà cổ đồng thương lại là ngành chính phủ, chắc chắn Từ Tổ Lâm cũng không hào phóng như vậy bản thân bỏ tiền.
Huống chi, tính một lần này hắn mới thấy qua Từ Tổ Lâm hai lần, nếu như vậy cho dù có giao tình mà nói, về sau việc buôn bán của hắn còn có làm hay không.
Từ nhà hàng đi ra Tô Cảnh đang chuẩn bị đi về, chợt nhìn thấy đường phố đối diện có người nhìn rất quen mắt, tựa như là Ngũ Nguyệt.
Tô Cảnh đi tới, Ngũ Nguyệt dường như mua thứ gì đang chuẩn bị ly khai. Kết quả quay người lại liền gặp được Tô Cảnh.
Ngươi làm sao ở đây?
Ngũ Nguyệt kích động nói.
Cùng ngươi ăn cơm mới ra đến, vừa vặn trông thấy ngươi, ngươi đang mua. Tô Cảnh thuận miệng hỏi một câu nhìn về phía Ngũ Nguyệt sau lưng cửa hàng.
Ách!
Đồ lót phái nữ cửa hàng.
Ngũ Nguyệt hơi có chút đỏ mặt, đem túi trên tay phóng tới sau lưng. Ngươi hôm qua cho ta danh thiếp, ngươi là khu ma sư.
Đúng nha, không tin phải không?
Chỉ là rất bất ngờ.
Ba nơi này không phải chỗ nói chuyện, chuyển sang nơi khác.
Tô Cảnh cười hỏi.
Vậy đi nhà ta a.
Ngũ Nguyệt mở miệng nói.
Lần thứ hai chủ động mời bản thân đi nhà nàng, nhất là ở.
Tô Cảnh đánh giá Ngũ Nguyệt, cái loại ánh mắt này để Ngũ Nguyệt mặt càng ngày càng đỏ, túi đầu cũng không có muốn đổi giọng ý tứ.
Tốt.
Tô Cảnh cười đáp, thuận thế ôm Ngũ Nguyệt eo.
Hai người một đường đi trở về đến Ngũ Nguyệt trong nhà. Ngũ Nguyệt đầu tiên là vào phòng đem mua về đồ vật cất kỹ, sau đó mới đi ra.
Ba lúc này bầu không khí ngược lại là hơi có chút vi diệu.
Ba hôm qua hai người tiếp xúc thân mật, bây giờ đơn độc ở chung. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.
Ca ta bọn họ đã từ Thái Lan trở về.
Nhanh như vậy.
Đúng nha, hôm qua nói cho ngươi bọn họ muốn đi, kết quả.
Đã sớm đi.
Ta theo ca ta bình thời liên hệ không nhiều, cũng không rõ lắm, hôm nay mới biết bọn họ đã trở về. Ta cố ý hỏi qua bọn họ có hay không gây chuyện, sợ bọn họ trúng hàng đầu.
Ngũ Nguyệt nói.
Ân.
Tô Cảnh lên tiếng.
Tựa hồ là nhìn ra hắn không có hứng thú tán gẫu cái đề tài này, Ngũ Nguyệt vội vàng nói sang chuyện khác, không bằng ta giúp ngươi làm chút ăn à.
Ta mới vừa ăn xong, quên rồi sao?
Thật xin lỗi, ta quên. Ngũ Nguyệt rất lúng túng, nhưng là lời kế tiếp lại làm cho nàng có chút cao hứng lên.
Ba bất quá, muộn một chút ngược lại là có thể làm chút bữa ăn khuya.
Ngươi muốn ăn cái gì, tối nay ta làm cho ngươi.
Ngươi hôm nay tàn tầm rất sớm à?
Đúng nha, cho nên mới có thời gian đi mua quần áo, ngươi.
Muốn nhìn một chút sao?
Ngũ Nguyệt đống nhiên thấp giọng nói ra.
Ba lời này bản thân ngược lại là không có tâm bệnh, nhưng là...
Nàng mua tựa như là nội y hề.
Nhìn xem Ngũ Nguyệt, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, tốt.
Vậy ngươi chờ đã.
Ngũ Nguyệt đứng dậy đi phòng ngủ.
Đại khái hơn 10 phút về sau, Ngũ Nguyệt đi ra.
Mặc một kiện phi thường bảo thủ áo ngủ đứng ở Tô Cảnh trước mặt, túi đầu đỏ mặt, Ngũ Nguyệt từ từ cởi ra quần áo ngủ dây lưng, áo ngủ chậm rãi tăng ra, lập tức phải lộ ra bên trong bộ mặt thật.
Chờ chút.
Ba lúc này Tô Cảnh chợt mở miệng.
Mặc quần áo xong.
Ngũ Nguyệt sững sờ.
Là mình quá chủ động, hắn
không thích.
Chương 55. Hàng đầu sư tiểu quỷ.
Hừ.
Tô Cảnh đột nhiên lạnh rên một tiếng, trong tay bỗng nhiên ra nhiều một cây đao.
Một tay cầm đao đột nhiên vung chặt chém tới.
Một đòn mà rơi, nhanh như tật phong.
Nhưng là Tô Cảnh lông mày lại nhíu lại, bước xa mà ra mở cửa trực tiếp xông ra ngoài.
Một hệ liệt này biến cố đột nhiên để Ngũ Nguyệt có chút phản ứng không kịp, cả bởi mới đuổi theo.
Vừa mới ra ngoài, liền gặp được Tô Cảnh đã đi trở về, đao trong tay cũng không thấy.
Đã xảy ra chuyện gì?
Ngũ Nguyệt vội vàng hỏi.
Đi vào nói đi.
Đóng cửa lại, Tô Cảnh cùng Ngũ Nguyệt ở trên ghế salon ngồi xuống.
Vừa rồi tới một tiểu quỷ.
Tô Cảnh trầm giọng nói.
Tiểu quỷ.
Ngũ Nguyệt nghĩ tới Tô Cảnh thân phận, khu ma sư.
Trước đó Ngũ Nguyệt còn chưa làm thực, nhưng là bây giờ.
Không sai.
Thoạt nhìn hẳn là chuyên môn hướng ngươi tới.
Tô Cảnh gật đầu nói.
Vì sao a?
Ta
cũng không làm chuyện gì a.
Ngũ Nguyệt có chút khẩn trương mà mịt. ta xem tên tiểu quỷ này không hề giống là thông thường cô hồn dã quỷ, tốc độ thật nhanh, hơn nữa phản ứng rất bén nhạy, nếu như ta không đoán sai, đây cũng là hàng đầu sư nuôi tiểu quỷ. Tô Cảnh giải thích nói ra. Ngay vừa mới Ngũ Nguyệt chuẩn bị thoát quần áo ngủ thời điểm, một cái tiểu quỷ đột nhiên từ trong vách tường chui ra. Ngũ Nguyệt có lẽ nhìn không thấy, nhưng là Tô Cảnh nhìn rất rõ ràng. Làm Tô Cảnh mở miệng để Ngũ Nguyệt mặc quần áo tử tế thời điểm, tên tiểu quỷ này tựa hồ liền phát giác được bị người phát hiện, bản thân một đao chém xuống, đối phương vậy mà phi thường bén nhạy tránh ra, đợi đến Tô Cảnh đuổi theo, tiểu quỷ đã không thấy. Loại này tiểu quỷ tuyệt đối không thể nào là cô hồn dã quỷ. Hàng đầu sư. Nhưng ta căn bản không biết hàng đầu sư à, nếu như nói có khả năng cũng chỉ là Mi tỷ, nhưng là Mi tỷ người rất tốt, sẽ không hại ta. Ngươi không có, không có nghĩa là ca ca người không có. Hắn không phải mới từ Thái Lan trở về sao? Có lẽ là làm cái gì sự tình đắc tội với người, hàng đầu sư muốn báo thù mà nói, tìm ngươi phiền phức cũng có khả năng. Tô Cảnh nói. Vậy, vậy làm sao bây giờ a? Tiểu quỷ chính là hàng đầu sư con mắt, tất nhiên đã tìm được nơi này, vậy. Nơi này tạm thời không thể ở nữa. Trước tìm kiếm địa phương khác ở lại, sau đó ngày mai đi tìm người ca, hỏi một chút hắn ở Thái Lan đến cùng làm qua chuyện gì. Ân. Mất hết hồn vía Ngũ Nguyệt nghe thấy Tô Cảnh sắp xếp người cũng dần dần bình tĩnh lại, rất mau tìm đến bọc của mình cùng chìa khóa, vội vội vàng vàng lại tìm một bộ quần áo chứa vào. Thay quần áo, nàng ngược lại là không dám. Ba hiện tại nàng hận không thể lập tức rời đi nơi này. Đóng cửa lại đi ra, Ngũ Nguyệt kéo Tô Cảnh cánh tay. Bây giờ đi đâu a? Tìm khách sạn a. Tô Cảnh nghĩ nghĩ nói ra. Một đường đi qua, Tô Cảnh một mực chú ý lấy bốn phía phòng ngựa bị tiểu quỷ theo dõi, sau đó tìm một khách sạn mở phòng gian. Ba người của quán rượu còn buồn bực đây, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người mặc đồ ngủ đến mướn phòng, gấp gáp như vậy sao? Vào quán rượu gian phòng, Ngũ Nguyệt thả đồ xuống, nhìn về phía Tô Cảnh do dự nói, ngươi sẽ giúp ta sao? Tô Cảnh nhuẩn miệng cười, sẽ, nhưng là có điều kiện. Gần nhất tiêu chuẩn của ta xuất tràng phí cũng là 20 vạn. 20 vạn? Thế nhưng là ta không nhiều tiền như vậy a, còn có cách thức khác sao? Ngũ Nguyệt hỏi. Tô Cảnh đánh giá Ngũ Nguyệt, có. Biệt thự của ta còn một tháng liền sửa xong rồi, trong nhà còn thiếu một cái đầu bếp. Ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi, giúp ngươi giải quyết cái này hàng đầu sư, về sau ngươi liền theo ta. Tô Cảnh nói. Không có tiền lương, nhưng là biểu hiện tốt, ta sẽ cho ngươi tiền tiêu vặt. Chương 56, cực phẩm chính là cực phẩm. Chỉ là đầu bếp sao? Ngũ Nguyệt hơi có chút thất vọng, nàng còn tưởng rằng. Ta đáp ứng, ta nhất định sẽ hết sức làm xong. Ngũ Nguyệt túi đầu nói. Cứ quyết định như vậy đi. Tô Cảnh cười cười. Đêm dài đằng đẵng, vô tâm đi ngủ, không bằng. Làm ngươi ở nhà không làm xong sự tình a. Ngũ Nguyệt sửng sốt một chút phản ứng lại. Mặt vừa đỏ. Hơi hơi gật gật đầu, Ngũ Nguyệt cởi ra quần áo ngủ dây lưng. Tô Cảnh ngồi ở trên giường, thân thể ngửa ra sau hai tay chống đỡ, nhìn xem Ngũ Nguyệt trên người áo ngủ tản ra, lộ ra áo lót bên trong. Một bộ bạch sắc liên thể nội y kìa, hơi có chút trong suốt. Áo ngủ chậm rãi rơi trên mặt đất, Ngũ Nguyệt túi đầu hơi có chút có cắp. Không tệ a. Rất xinh đẹp, hơn nữa rất nổi bật thân hình của ngươi. Tô Cảnh tán dương nói ra. Động một chút, xinh đẹp như vậy quần áo ngươi hẳn là phát huy mị lực của nó. Ngũ Nguyệt đáp một tiếng thật thấp, thân thể bắt đầu lắc lư lên. Hoàn toàn là không tự chủ, hai tay của nàng bắt đầu từ từ ở trên người mình du tẩu, bầu không khí dần dần biến tiểu diễm lên. Con mắt hơi hơi híp, biểu tình bắt đầu biến mê ly, động tác cũng càng thêm lớn mật. Tới. Tô Cảnh thanh âm phảng phất có trùng ma lực một dạng, để Ngũ Nguyệt đi từ từ tới, tay vỗ Tô Cảnh bả vai, một bên động một bên túi đầu muốn hôn qua. Ta không quá ưa thích hôn môi, ngươi muốn hôn liền hôn địa phương khác. Tô Cảnh hơi hơi nghiêng đầu thản nhiên nói. Ngũ Nguyệt hơi hơi dừng một chút, sau đó cải biến phương hướng, từ từ chậm rãi một đường hướng phía dưới. Tô Cảnh quần đã bị cởi ra, Ngũ Nguyệt đã túi đầu ngồi xổm xuống. Trong phòng nhiệt độ tựa hồ càng ngày càng cao, Tô Cảnh lôi kéo Ngũ Nguyệt trực tiếp nằm xuống. Một lát sau, thanh âm thống khổ vang lên, cũng không lâu lắm, thanh âm biến liên tiếp giống như một trận hòa âm sục sôi cuộn trào. Ánh nắng huy sái, Tô Cảnh híp mắt hơi hơi đưa tay che chắn ánh nắng, thời gian dần trôi qua thích ứng. Nhìn bên cạnh ngủ say Ngũ Nguyệt cùng với trên giường đơn một màn kia đỏ bừng, Tô Cảnh nhẹ vỗ về bờ vai của nàng. Ba trước đó lấy tử thần hình thức nhìn qua Ngũ Nguyệt cực phẩm biểu hiện, không nghĩ tới nàng vậy mà còn là lần đầu tiên. Vẫn là cứ như vậy một tao, xác thực gọi là cực phẩm, nhất là đêm qua, biểu hiện vậy mà so ngắt còn tốt hơn một chút, nhìn đến người cùng người đúng là không giống nhau. Tỉnh, cảm giác được trong ngực người đẹp hơi hơi giật giật, Tô Cảnh mở miệng nói. Sáng, buổi sáng tốt lành tỉnh lại Ngũ Nguyệt có chút ngượng ngùng vấn an. Buổi sáng tốt lành. Tô Cảnh ha ha cười cười nói, ta đi trước rửa mặt, một hồi đi trước tiệm bốn tóc giúp ngươi từ trước, sau đó đi tìm người ca. Ân. Từ trước, vì sao? A, nguyên lai là cái kia xuất ca a, làm sao, đã thủ. Lão bản cùng đồng sự nghe thấy Ngũ Nguyệt muốn từ trước còn có chút ngoài ý muốn, bất quá thấy cửa cách đó không xa Tô Cảnh lập tức liền kịp phản ứng, từng cái trêu chọc lên, lời nói tương đối trực tiếp, nữ nhân này nếu là ô lên, so nam nhân còn đáng sợ hơn. Không sai biệt lắm có thể có nửa giờ, Ngũ Nguyệt mới từ bên trong đi ra. Thật xin lỗi, nhường ngươi chờ ở bên ngoài lâu như vậy. Không quan hệ, chúng ta đi thôi.
Ân.
Ngũ Nguyệt gật gật đầu, chuẩn bị cùng Tô Cảnh đi tìm bản thân ca ca. À, làm sao nhiều người như vậy ở chỗ này, còn có cảnh sát chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì, nơi này tựa như là A Nam nhà A. Trên xe, Ngũ Nguyệt chợt phát hiện trước mặt cư xá tụ tập không ít người, tựa hồ là xảy ra chuyện gì. Đó là ta ca, còn có A Bang cùng kèn. Ngũ Nguyệt kinh ngạc hô. Sư phụ, phiền phức dừng xe. Chương 57, tình hàng. Ca. Xuống xe, Tô Cảnh cùng Ngũ Nguyệt rất đi mau hướng đám người giáp danh có 3 người ở trong này vẻ mặt buồn hiệu. 3 trong đó có một người đầu trọc, bộ dáng rất là dữ tợn, xem xét liền không giống người tốt lành gì dáng vẻ. Ngũ Nguyệt. Ngươi làm sao ở nơi này? Đầu trọc quay đầu ngoài ý muốn nói. Ba đây là ca ta A Giang, đây là A Bang, đây là kèn. Ngũ Nguyệt đầu tiên là giúp Tô Cảnh giới thiệu một chút, lúc này mới giới thiệu Tô Cảnh. Ba đây là Tô Cảnh, là khu ma sư. Khu ma sư. Ba người ngạc nhiên đánh giá Tô Cảnh, hiển nhiên có chút không quá tin tưởng. A Nam chết. Đầu chọc A Giang mở miệng nói. Chết như thế nào? Đêm qua A Nam đống nhiên chém chết bản thân thê tử cùng nhi tử, còn chặt chết mất 2 cái hàng xóm, sau đó nhảy lầu tự sát. Đầu chọc A Giang nói ra. Ngũ Nguyệt theo bản năng bịt miệng lại, A Nam là ca ca hảo bằng hữu, hơn nữa cũng là cùng đi nước Thái người. Các ngươi trước tán gẫu, ta gặp đến người bằng hữu. Tô Cảnh bỗng nhiên đối với Ngũ Nguyệt nói một tiếng, sau đó đi về phía nơi xa. Nơi xa, tựa hồ có cảnh sát chính đang làm biên bản cùng điều tra. 3. Húng Thiên Hữu cảm giác được bờ vai của mình bị vỗ một cái, quay đầu nhìn lại hơi có chút ngạc nhiên. Là ngươi? Nói vài câu. Tô Cảnh nói một tiếng, Húng Thiên Hữu do dự đi theo. Ngươi phụ trách vụ án này. Hai người đi xa sau ngừng lại, Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Húng Thiên Hữu gật gật đầu. Có ý kiến gì không? Rất cổ quái. Người này vốn là cái cổ hoặc tử, tuy nhiên bình thường người không được tốt lắm, nhưng còn không đến mức làm ra chuyện như vậy. Nghe nói cha mẹ của hắn vừa mới song song qua đời, có thể là bởi vì kích thích quá lớn, tinh thần thất thường a. Húng Thiên Hữu nghĩ nghĩ hỏi, vụ án này có vấn đề. Hàng đầu, nghe qua a. Hắn bị người hạ hàng đầu. Ba còn có bên kia mấy cái kia, trước đó đi qua Thái Lan, hẳn là đắc tội hàng đầu sư. Nữ nhân kia gọi là Ngũ Nguyệt, ta hôm qua đi cùng với nàng, kết quả đến một cái tiểu quỷ. Chết cái này, chỉ là vừa mới bắt đầu, ta nghĩ mấy người kia đều có nguy hiểm. Tô Cảnh nói. Húng Thiên Hữu cao mày, ba cái này cũng có chút phiền toái. Ngươi phái người ở mấy người này nhà phụ cận nhìn chằm chằm a, cái kia hàng đầu sư khẳng định sẽ xuất hiện. Điện thoại của ta ngươi còn có a? Nếu như phát hiện liền đánh cho ta. Tô Cảnh nói. Húng Thiên Hữu gật gật đầu, do dự nói, ngươi biết ta. Bị tướng thần cắn cương thi nha, ta biết, nhớ kỹ có tin tức gọi cho ta. Tô Cảnh nói một tiếng, quay người rời đi. Nhìn xem Tô Cảnh Húng Thiên Hữu thần sắc có chút phức tạp. Đối phương là cái khu ma sư, còn biết mình cương thi thân phận, nhưng nhìn tựa hồ lại không có ý định ứng phó bản thân, hơn nữa không rõ. Húng Thiên Hữu cảm thấy đối phương đối với mình giống như rất quen thuộc một dạng, thật giống như vừa rồi à, cái loại cảm giác này giống như là nhận biết thật lâu bằng hữu một dạng. Các ngươi thực sự là, ta đều không biết nên nói cái gì. Tô Cảnh mới vừa trở về, liền gặp được Ngũ Nguyệt gương mặt tức giận, ba người là túi đầu một bộ làm sai sự tình dáng vẻ. Bọn họ quả nhiên đắc tội hàng đầu sư, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Ngũ Nguyệt quay đầu đối với Tô Cảnh nói, "Nói một chút, muội muội, hắn được hay không a?" Đầu chọc A Giang có chút lo lắng nói ra, "Nếu như không được, đêm qua chết khả năng chính là ta." Ngũ Nguyệt tức giận nói một câu, sau đó cùng Tô Cảnh nói, "A Giang bốn người bọn họ đi Thái Lan loại kia chỗ ăn chơi chơi, kết quả lại nghe nói chỗ kia nữ nhân đều có bệnh liền muốn đi, lại ngoài ý muốn xông vào một cái hàng đầu sư địa phương, cái này hàng đầu sư gọi là nãi mật." Đang cùng một đôi tà ác hàng đầu sư làm phép, cơ duyên xảo hợp gọi là A Bang giúp một chút, giúp mãi mật đánh bại tà ác hàng đầu sư, vì cảm tạ, mãi mật mời bọn họ ăn cơm còn giới thiệu muội muội của mình cho bọn hắn nhận biết. Kết quả là xảy ra chuyện. Mãi mật muội muội coi trọng A Bang, mãi mật hỗ trợ hạ hàng. Tình hàng. Nói là tình hàng, kỳ thật càng giống là sát hàng, có thể cho chúng hàng hai người đưa thân vào huyễn tượng bên trong, hai bên đòi hỏi. Kết quả, xảy ra chuyện. Mãi mật muội muội đúng là chúng hàng không có vấn đề. Nhưng là A Bang bên này chúng hàng lại là 4 người. Có thể nghĩ, tiếp xuống xảy ra chuyện gì? Chương 58, dai chó mực. Ba cái này dù sao không phải là Nhật Bản mảng lớn, ngãi mật muội muội tỉnh lại sau phát hiện chúng hàng chính là 4 người mà không phải một người có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu điên cuồng, kết quả là ở tranh chấp bên trong đã xảy ra ngoài ý muốn, chết. 4 người sợ choáng váng, trong đêm từ Thái Lan chạy về. Rất hiển nhiên, Ngũ Nguyệt nhà tiểu quỷ còn có giết A Nam hàng đầu sư hẳn là vì muội muội báo thù nãi mật. Kỳ thật chuyện này nói đến thực không trách 4 người bọn họ, coi như bọn họ háo sắc có thể sẽ tầm hoa vấn liêu, nhưng còn không đến mức 4 người làm một nữ nhân. Mà cái này tình hàng, cũng không phải bọn họ hạ. Nói đến cùng, đây chỉ là một tương đối trùng hợp, mãi mật muội muội chết cũng chỉ là ngoài ý muốn.
Sự tình chính là như vậy, ngươi nhất định muốn mau cứu ca ca ta bọn họ a.
Ngũ Nguyệt cầu khẩn hướng về Tô Cảnh nói ra.
Muội muội, hắn đến cùng được hay không a? Nếu như
thật là mãi mật trở về báo thủ mà nói chỉ sợ.
Ba cái này mãi mật rất lợi hại.
A Giang nhịn không được nói ra.
Ta chỉ đáp ứng giúp ngươi, cũng không có nói đáp ứng giúp bọn hắn.
Muốn cho ta hỗ trợ.
Được a, 20 vạn.
Tô Cảnh thản nhiên nói.
20 vạn.
Ngươi tại sao không đi đoạt?
A Giang ba người trong nháy mắt kích động nói.
Tô Cảnh căn bản không có muốn ý giải thích, quay đầu đối với Ngũ Nguyệt nói, ta đi trước, hồi khách sạn chờ ngươi.
Ba biết rõ hàng đầu sư thân phận, lưu lại nơi này cũng vô dụng.
Ngũ Nguyệt do dự gật đầu, nàng dự định quay đầu khuyên một lần ca ca bọn họ.
Nàng thế nhưng là tự mình nhìn qua Tô Cảnh bản lãnh.
Tô Cảnh rời đi sau về tới khách sạn.
Bắt đầu hôm nay rèn luyện.
Rèn luyện ở chỗ kiên trì bền bỉ.
500 cái chống đẩy, 500 cái ngồi chống hổm, vung đao 2.000 lần.
Ba đây chính là Tô Cảnh mỗi ngày rèn luyện nội dung.
Hô.
Ba thở hắt ra, Tô Cảnh cổ tay chuyển một cái đùa nghịch cái đao hoa, ạt chỉa trở vào bao.
Mấy ngày này rèn luyện để Tô Cảnh đối với ạt chỉa càng ngày càng quen thuộc, ẩn ẩn có một loại phảng phất trở thành bản thân một phần thân thể cảm giác, thuận buồm xuôi gió.
Dùng khăn mặt lau mồ hôi, Tô Cảnh đang chuẩn bị đi tắm rửa, lại nghe thấy tiếng đập cửa.
Mở cửa phát hiện là Ngũ Nguyệt trở về.
Phía sau của hắn còn đi theo hai người, một cái là Ngũ Nguyệt ca ca A Giang, một cái khác là A Bang.
Thiếu một cái.
Lại nhìn trên mặt bọn họ vẻ u sầu, Tô Cảnh thản nhiên nói, lại chết một cái.
Làm sao ngươi biết?
A Giang ngạc nhiên hỏi.
Kẻn chết rồi, hắn.
Hắn ăn hết tay của mình.
Ngũ Nguyệt thanh âm hơi có chút run rẩy nói ra.
Tiểu chết quá dọa người.
Nào có người sẽ tự mình sống sờ sờ gặm rơi tay của mình mà chết ta.
Huống Thiên Hữu không gọi điện thoại đến, hẳn là trước đó hắn cũng không phát hiện, dù sao ba người, Huống Thiên Hữu một người cũng nhìn không đến, những người khác chỉ sợ cũng không phát hiện được, cũng có khả năng mãi mật căn bản là không có đi hiện trường.
Dù sao một khi chúng hàng mà nói từ đằng xa liền có thể phát động, không cần tới gần.
Định làm gì?
Tô Cảnh thuận miệng hỏi.
Tha tin là có, không thể tin là không á 20 vạn, ta sẽ góp cho ngươi.
A Giang nói.
Ta cũng vậy, ta có phòng ở. Nhưng là bán đi không nhanh như vậy.
A Bang đi theo mở miệng.
Tô Cảnh gật gật đầu đến gần hai người, đưa tay gỡ ra hai người mí mắt.
Làm gì?
Hai người có chút nghi hoặc.
Các ngươi hai cái vận khí tính không sai, còn không có trúng hàng.
Tô Cảnh thản nhiên nói, trúng hàng đầu mắt người bên trên tròng trắng mắt trung gian bộ phận sẽ có một đầu hắc sắc hoặc màu đen đặc đường thẳng.
Tô Cảnh giải thích nói, không trúng hàng đầu, vậy thì dễ làm rồi.
Các ngươi hai cái chờ đợi ở đây, nơi nào đều đừng đi, Ngũ Nguyệt, theo ta ra ngoài một chuyến mua chút đồ vật.
Áo.
Ngũ Nguyệt lên tiếng, vội vội vàng vàng đi theo Tô Cảnh ra ngoài.
Chúng ta muốn mua cái gì?
Ứng phó mãi mật đồ vật sao?
Ngũ Nguyệt tò mò hỏi.
Ứng phó mãi mật rất đơn giản, phòng bị chúng hàng mới là khó khăn nhất, ai biết mãi mật có hay không lấy được đồ của bọn họ, tùy thời đều có thể hạ hàng.
Tô Cảnh nói, ngươi biết nơi nào bán giái chó mực sao?
Đó
là cái gì?
Chính là chó vật kia, máu chó có tác dụng trừ tà, mà giái chó mực mang ở trên người, vô luận nam nữ đều có thể phòng ngừa bị hạ hàng.
Tô Cảnh giải thích nói.
Ba đây đều là Mã Tiểu Linh trước đó hỗ trợ chuẩn bị trong tư liệu viết.
Nhất định muốn.
Chó mực sao?
Thế nhưng là chúng ta bây giờ đi đâu tìm A, hơn nữa.
Còn muốn nhiều như vậy.
Ngũ Nguyệt đỏ mặt nói.
Tô Cảnh suy nghĩ một chút cũng đúng, giái chó ngược lại là dễ bán, nhưng là không xác định có phải hay không chó mực A.
Ngươi có Mi Tỷ phương thức liên lạc sao?
Tô Cảnh hỏi.
Mi Tỷ.
Đúng rồi, nàng hẳn là sẽ có biện pháp.
Ngũ Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ liên tục gật đầu, Tô Cảnh đem điện thoại đưa tới. Ngũ Nguyệt rất nhanh liên hệ.
Chương 59, hàng đầu sư Mi Tỷ.
Ba cái này Mi Tỷ tự xưng là thương nhân, có hay không nghiêm chỉnh sinh ý còn không xác định, bất quá hẳn rất có tiền.
Biệt thự rất lớn, cũng rất xa hoa.
Tiến đến trước đó, Tô Cảnh liền đã cảm giác tới đây khí tức có chút khác biệt, không đoán sai cái này Mi Tỷ cũng là hàng đầu sư, hơn nữa còn nuôi không ít tiểu quỷ.
Mi Tỷ tuổi tác muốn so Ngũ Nguyệt lớn hơn mấy tuổi, ăn mặc hào phóng, bộ dáng thanh tú.
Thoạt nhìn ngược lại là rất khó cùng hàng đầu sư liên hệ với nhau. Trên chán cũng không có loại kia tà khí.
Hàng đầu sư kỳ thật cũng có chính tà phân chia, tốt hàng đầu sư sẽ lợi dụng hàng đầu giúp người hóa giải ân oán hoặc là chuyển vận, xấu hàng đầu sư thì là việc gác bất tận ba cái này mãi mật, trước đó chính là pháp lực cao thâm tốt hàng đầu sư, cũng có thể xưng là bạch y lìa vu sư, bất quá bây giờ sợ là muốn biến thành hắc y lìa vu sư.
Mi Tỷ chậm rãi mở miệng, ánh mắt đánh giá Tô Cảnh.
Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là khu ma sư, hơn nữa đối với hàng đầu cũng rất có nghiên cứu.
Biết chút ít ra lông thôi.
Tô Cảnh thản nhiên nói.
Đây là các ngươi muốn giái chó mực, tổng cộng 4 cái, về phần tiền nha coi như xong, ta theo Ngũ Nguyệt nhận biết có thể giúp ta liền giúp.
Mi Tỷ vừa cười vừa nói.
Tạ ơn Mi Tỷ, Mi Tỷ, ngươi có biện pháp nào không đối phó cái này cái nãi mà ta?
Ngũ Nguyệt hỏi.
Mi Tỷ lắc đầu, chỉ sợ không được, bất quá.
ta cũng có thể thử xem. Nói xong Mi tỷ quay người lên, đi tới phòng khách giáp danh. Đọc truyện cùng chọe nù ạ toài chấm nét. Nơi này để đó mấy cái giống như vỏ đồ vật. Các ngươi đi tìm một chút mãi mật tung tích, nếu như tìm được liền trở lại thông chi ta. Ầm ầm. Ba cái nắp bắt đầu chấn động, theo sát lấy chỉ nghe thấy siêu 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 mấy đạo thanh âm, từng đoàn bóng đen kèm theo tiểu hài tử chuông bạc tiếng cười vọt ra ngoài. Ba đây là ngươi nuôi tiểu quỷ? Tô Cảnh hỏi. Mi tỷ gật gật đầu, mỗi cái hàng đầu sư đều sẽ nuôi tiểu quỷ, dạng này mới có thể thuận tiện hạ hàng. Chỉ có thể nuôi tiểu quỷ sao? Đúng vậy, nhất định phải tìm tới chết yểu chưa phá thân tiểu hài, lấy được ngày sinh tháng đẻ, ở tang lễ kết thúc sau, thừa dịp đêm tối thời khắc đi trước phần mộ thắp hương tế bái đồng thời sử dụng pháp thuật câu hồn, hơn nữa đem người chết đầu mang đi, dùng đặc chế ngọn nến thiêu đốt đầu lâu cái cằm hóa thành dầu để dành, niệm chú ra chỉ 49 ngày, thì có thể làm cho tiểu quỷ nghe người sai sử phục tùng làm việc. Bất quá từ đó về sau nhất định phải mỗi ngày dùng tinh huyết của mình nhỏ tại đầu bên trong nuôi nấng, dạng này tiểu quỷ mới có thể ngày càng cường đại, chẳng qua nếu như hàng đầu sư thực lực không đủ, cũng có khả năng lọt vào phản vệ. Mi tỷ giải thích rất rõ ràng. Tô Cảnh tuy nhiên cảm thấy thuật không phân chính tà, quyết định bởi cùng phóng thích thuật người, nhưng là loại phương pháp này nghe vẫn là rất tà ác. Đây cũng vì cái gì vừa nghe đến hàng đầu liền sẽ cảm thấy không tốt, cảm thấy tà ác nguyên nhân a. Mi tỷ thúc đẩy tiểu quỷ ngược lại là để Tô Cảnh cảm thấy phương pháp này không sai. Tương lai nếu có cơ hội mình tới là ta có thể lưu mấy cái quỷ hồn tới làm việc. Tiểu quỷ còn không biết lúc nào có thể tìm được mãi mật tung tích, Tô Cảnh cùng Ngũ Nguyệt chuẩn bị về trước đem giái chó mực giao cho A Giang cùng A Bang, Mi tỷ ngược lại là nhiệt tâm cũng dự định cùng đi. Ba người trở lại khách sạn. Vừa mới tiến đến, gian phòng bên trong đèn liền lóe lên một cái. Các ngươi trở về, vị này mỹ nữ là. A Giang đi tới, lời mới vừa dứt, Tô Cảnh lại đột nhiên lật ra ánh mắt của hắn. Không có việc gì. Như vậy, Tô Cảnh nhìn về phía A Bang. Lại phát hiện Á Bang phản ứng rất cổ quái. Từ bản thân đi vào đến hiện tại, hắn một điểm phản ứng đều không có, trên mặt càng là không có nửa điểm biểu tình. Hắn trúng hàng, chúng ta trở về trễ. Mi tỷ trầm giọng nói ra. Vừa dứt lời, liền gặp được Á Bang nhanh chóng co quắp, biểu tình thống khổ, toàn thân run rẩy, trong miệng bắt đầu phun ra một loại nào đó chất lỏng màu xanh lục, vô cùng buồn nôn. Giái chó mực. Ngũ Nguyệt vội vàng đem giái chó mực lấy ra đưa cho Kaka, sau đó cầm giái chó mực đặt ở co giật Á Bang trên người. Nói cũng kỳ quái. Vừa mới để lên, A Bang tiểu đỉnh chỉ run rẩy, cũng sẽ không nôn, chỉ là người thật giống như đã ngất đi. Tác dụng. Ngũ Nguyệt kinh ngạc nói. Tạm thời mà thôi, giái chó mực có thể phòng ngự, để cho người ta không trúng hàng, lại không thể tiếp hàng. Mi tỷ trầm giọng nói ra. Chương 60, Trạm tiểu quỷ. Phốc xích. Mi tỷ lời vừa mới nói xong cũng mãnh liệt phun ngụm huyết, thân thể thuận thế ngã xuống. Mi tỷ. Ngũ Nguyệt kinh ngạc vội vàng hô to, Tô Cảnh thuận thế tiếp nhận Mi tỷ. Thật, thật mạnh. Ta tiểu quỷ bị đối phương phát hiện. Liền ở phụ cận đây. Mi tỷ Đức Quang vừa nói, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hề hoại hiển nhiên là thu tổn thương. Hẳn là nàng tiểu quỷ xảy ra chuyện. Coi chừng nàng, các ngươi đừng đi ra ngoài. Tô Cảnh nói một tiếng, đột nhiên quay người đi ra. Mới vừa từ khách sạn đi ra, Tô Cảnh liền gặp được một đoàn bóng đen chợt lóe lên nhanh chóng biến mất, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, Tô Cảnh vẫn là nhìn rõ ràng. Chính là trước đó xuất hiện ở Ngũ Nguyệt nhà cái kia tiểu quỷ. Truy. Tô Cảnh trong nháy mắt đuổi theo. Mới vừa truy không mấy bước, Tô Cảnh liền phát hiện có người theo sau, tốc độ cực nhanh. Huống Thiên Hữu. Rất hiển nhiên Huống Thiên Hữu cũng phát hiện cái kia tiểu quỷ, đoán được chuyện gì xảy ra. Huống Thiên Hữu không cùng bản thân chào hỏi, chỉ là gật gật đầu liền đuổi theo. Tô Cảnh chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, quá nhanh. Huống Thiên Hữu thân làm hai đời cương thi, mạnh nhất vượt trội nhất chính là tốc độ. Loại này siêu cấp tốc độ, Tô Cảnh tự hỏi không so được. Bất quá Tô Cảnh đến cũng không nhục trí, tương lai nếu là rút đến xù nộm mà nói chưa chắc so với Huống Thiên Hữu chậm. Nhưng là bây giờ nha. Nhìn xem tiểu quỷ cùng Hướng Thiên Hữu càng ngày càng xa, Tô Cảnh chuỗi hạt đột nhiên tỏa ra ánh sáng, Tử Bá Trang trong nháy mắt mặc lên người. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Siêu một tiếng, Tô Cảnh cả người vọt ra ngoài. Nhân loại tốc độ là có cực hạn, nhưng là mặc vào Tử Bá Trang, tiến vào tử thần trạng thái, thân thể nhẹ nhàng cùng tốc độ đều trên diện rộng tốc độ tăng cường, không biết bởi vì đây là linh thể trạng thái nguyên nhân, hay là Tử Bá Trang tăng thêm. Tóm lại, Tô Cảnh tốc độ đại tăng cường. Cả người liền như là bạt của một dạng. Thân thể nhanh chóng xuyên toa, thời gian dần trôi qua đuổi kịp Hướng Thiên Hữu cùng cái kia tiểu quỷ. Nó đang vòng quanh. Nãi mật đã phát hiện sao? Quan sát chốc lát, Tô Cảnh liền phát hiện tiểu quỷ này dường như cố ý vòng quanh, tiểu quỷ là hàng đầu sư con mắt, rất rõ ràng nãi mật biết rõ, đương nhiên sẽ không để tiểu quỷ trở về bại lộ vị trí của mình. Phá đạo 31. Sinh hỏa pháo. Đang chạy băng băng Hướng Thiên Hữu bỗng nhiên nghe thấy được sau lưng vang lên thanh âm, theo bản năng quay đầu nhìn lại, theo sát lấy chỉ thấy đến một cái hồng sắc hỏa diễm quang cầu từ phía sau đánh tới. Hướng Thiên Hữu theo bản năng nghiêng đầu, quang cầu từ bên người sẽ qua, loại kia nóng bỏng thiêu đốt cảm giác dị thường rõ ràng. Vâng! Bạo tạc tại phía trước văng lên,
thê lương tiếng kêu thảm thiết thống khổ theo tới. Đau quá, đau quá. Tiểu quỷ toàn thân lửa cháy, thê lương hét to. Trung quanh cuồng phong gào thét, trên đỉnh đầu mây đen dày đặc, phảng phất ẩn ẩn có trời mưa một dạng. Tiểu quỷ này, quả nhiên lợi hại a. Tô Cảnh nhún người đuổi kịp Hướng Thiên Hữu, đồng thời một cái bước xa hướng về tiểu quỷ vọt tới. Vọt tới trước, rút đao. Bá. Hàn mang hiện lên, Tô Cảnh đứng ở tiểu quỷ sau lưng, một tay vịn vào đao, một tay cầm đao chậm rãi trở vào bao. Ba. À, chỉ trở vào bao, tiểu quỷ thân thể đột nhiên một phân thành hai chậm rãi vỡ ra, theo sát lấy hóa thành quang huy ầm vang bay lên, rơi vào Tô Cảnh cổ tay chuỗi hạt bên trong. 40 điểm EXP. Tiểu quỷ này rất lợi hại nha. Hỏa diễm dần dần dập tắt, Tô Cảnh quay người mà đến. Hướng Thiên Hữu kinh ngạc nhìn hắn. Tạo hình đặc biệt tây trang màu đen, hông eo lấy đao. Khu ma sư hắn gặp qua không ít, nhưng là dạng này tạo hình vẫn là cái thứ nhất. Đương nhiên, Hướng Thiên Hữu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, theo bản năng thoát ra, ngươi là bất tử nhân. Chương 61, bất tử nhân. Ba cái gì bất tử nhân? Nghe Hướng Thiên Hữu buột miệng nói ra bất tử nhân, cho Tô Cảnh sững sờ. Bản thân làm sao lại trở thành bất tử nhân? Ngươi không phải sao? Nhìn xem Tô Cảnh dáng vẻ nghi hoặc, Hướng Thiên Hữu cũng có chút mờ mịt, giải thích nói ra, liên quan tới bất tử nhân sự tình ta cũng là nghe nói 500 năm trước cương thi hoành hành, có nhất đám cẩm y lìa vệ phụng mệnh đánh giết cương thi, kết quả lại nhao nhao mất mạng, về sau không biết duyên cớ gì rồi lại ngoài ý muốn phục sinh, bất lao bất tử, nghe nói có được cùng cương thi năng lực giống nhau chỉ là không hút máu, bọn họ được xưng là bất tử nhân, chuyên môn săn giết cương thi. Chuyên môn săn giết cương thi. Đây không phải đoạt mã ra sinh ý nha. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Chờ. Không đúng, ngươi nói 500 năm trước. Theo ta được biết, cương thi vương tướng thần không phải một mực ở ngủ say sao. Mãi cho đến vài thập niên trước cắn ngươi nhường ngươi biến thành hai đời cương thi, làm sao 500 năm trước thì có cương thi. Hơn nữa nghe còn không phải loại kia thông thường cương thi. Ngươi làm sao đối với ta sự tình hiểu như vậy? Hướng Thiên Hữu ngạc nhiên hỏi. Tô Cảnh khoát tay áo, 500 năm trước thì có cương thi, còn có chuyên môn săn giết cương thi bất tử nhân. Là cùng Tống Triều thời kỳ Chu Tiên Trấn có quan hệ đây, hay là tướng thần từ lúc đó đã từng thức tỉnh? Ngươi vì sao sẽ cảm thấy ta là bất tử nhân? Tô Cảnh hỏi. Ngươi đau. Ta còn chưa từng gặp qua khu ma sư dùng loại vũ khí này, hơn nữa bất tử nhân trước đó cũng là cẩm y hề vệ, cho nên. Tô Cảnh túi đầu nhìn thoáng qua giải thích nói, ta cây đao này gọi là Achia, cũng không phải là cẩm y hề vệ dùng tú xuân đao, ta cũng không phải là bất tử nhân. Thực muốn nói ngươi có thể đem ta xem như tử thần, ở cái thế giới này. Hẳn là độc nhất vô nhị A. Đúng rồi, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta nghe đồng sự nói A Bang cùng A Giang đến nơi này liền tới xem một chút, vừa tới nơi này liền gặp được cái kia tiểu quỷ chạy ra. Sau đó gặp được liền đuổi theo. Hướng Thiên Hữu nói, A Bang chúng hàng đầu bất quá tạm thời sẽ không có chuyện gì, cái kia hàng đầu sư gọi là nãi mật, bây giờ hắn tiểu quỷ bị ta chém giết hẳn là sẽ lọt vào phản vệ thụ thương, ngươi có thể an bài nhân thủ tìm xem. Tô Cảnh nói, tốt, ta đi đây. Tô Cảnh nói một tiếng, thân thể nhẹ nhàng nhún người, mấy cái lên xuống liền đã rời đi Hướng Thiên Hữu ánh mắt. Trở lại khách sạn, Ngũ Nguyệt vội vàng vây quanh. Thế nào? Nãi mật tiểu quỷ bị ta giết. Tô Cảnh thuận miệng nói ra. A Bang vẫn còn đang hôn mê, A Giang đang chiếu cố hắn. Mi tỷ nằm ở trên giường nghỉ ngơi, sắc mặt trắng bệnh, nghe thấy Tô Cảnh mà nói Mi tỷ có vẻ hơi kích động. Thực, nếu là như vậy, nãi mật thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, trong thời gian ngắn hẳn là không biện pháp thi pháp hạ hàng. Cảnh sát chính đang tìm nãi mật tung tích, hẳn rất nhanh sẽ có tin tức. Chỉ sợ coi như tìm tới hắn, hắn cũng không chịu thời ra hàng thuật. Mi tỷ nói. Tô Cảnh nhìn thoáng qua A Bang, không giải được liền không giải được chứ, chỉ cần đem giái chó mực đặt ở trên người hắn cũng chết không được. Tương lai nói không chừng có cái gì chuyển cơ đây. Cũng phải, hàng đầu thuật tuy nói chỉ có hạ hàng người mới có thể giải, nhưng nếu như công lực cao thâm, hạ hàng người lại đã chết mà nói, vẫn là có hy vọng có thể giải, chí ít có thể giữ được tính mạng. Mi tỷ chậm rãi nói ra. Bất quá lời tuy nói như vậy, trên thực tế lại không dễ dàng như vậy. Ngươi đi xuống một chuyến lại mở hai cái gian phòng. Tô Cảnh hướng về A Giang nói. A, dựa vào cái gì ta à? Ngươi cứ nói đi. Ách, ta đi, ta đi. Ta đây liền đi. Ba cái mạng nhỏ của mình vẫn chờ đối phương cứu đây. A Giang quay người ra ngoài rất nhanh lại mở hai cái gian phòng, trong đó một gian cho A Giang cùng A Bang, một gian khác tự nhiên là Tô Cảnh. Ngươi lưu lại chiếu cố Mi tỷ A, có việc liền đi sắt vách tìm ta. Tô Cảnh đối với Ngũ Nguyệt nói một tiếng, xoay người đi gian phòng cách vách. Mi tỷ tiểu quỷ xảy ra chuyện liền bị thương, nãi mật chỉ sợ cũng không tốt đẹp được, cho nên Tô Cảnh cũng không lo lắng buổi tối sẽ xảy ra chuyện gì. Tắm đội, Tô Cảnh chùm khăn tắm đi ra chuẩn bị nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường Tô Cảnh lại không có lập tức ngủ. Đầu tiên là Cửu Như Phương Ai, sau đó là Đông Long Đảo, theo sát lấy lại là hàng đầu, hiện tại càng là xuất hiện bất tử nhân, Tô Cảnh càng ngày càng cảm thấy thế giới này không đơn thuần là mi đạt và tháp vạm ải đơn giản như vậy. 500 năm trước, cương thi, cẩm y địa vệ, bất tử nhân. Ha ha, thế giới này đến càng ngày càng thú vị. Tô Cảnh nhẹ nhàng lầm bầm một câu,
tắt đèn ngủ thật say. Bất kỳ địa phương nào chênh lệch giàu nghèo đều có tiền có thể ở cấp cao khách sạn, không có tiền có thể ở cấp thấp lữ điếm. Có rất nhiều loại kia giá cả tiện nghi hoàn cảnh rất kém cỏi tiểu lữ điếm, từ trình độ nào đó mà nói cũng có thể gọi là pháo phòng, rất nhiều tiểu thư đều đến nơi này tìm kiếm khách nhân, đương nhiên, cấp bậc chắc chắn sẽ không quá cao, nhưng là cơ bản cũng đều sẽ không tay không mà về. Ba cái nào đó gian phòng bên trong hai đống hồng sắc ngọn đèn hôn ám. Có chút mập mờ, cũng có chút âm trầm. Một cái nam nhân nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, một bên còn nhổ một ngụm lớn huyết. Không phải người khác, chính là tà ác hàng đầu sư, Nãi Mật. Chương 62, bán quỷ hàng. Dùng tinh huyết chăn nuôi nhiều năm tiểu quỷ bị giết để Nãi Mật tổn thương rất nặng, có thể nói nhiều năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát, đáng giận nhất là bản thân vốn muốn giết ta bang nhưng hàng thuật lại bị ngăn cản, rất hiển nhiên đối phương cũng có hiểu được hàng đầu cao thủ. Ba cái kia cảnh sát, còn có cái kia khu ma sư, tình huống hiện tại muốn tiếp tục vì muội muội báo thù đã không thể nào. Nhưng là, Nãi Mật không cam tâm liền từ bỏ như vậy, cứu hận cùng phẫn nộ nhường hắn lên cơn giận dữ, hắn nghĩ tới bán quỷ hàng. Bán quỷ hàng là một loại tà ác hàng thuật, cần liên sát mấy người, dùng hắn máu tươi phối hợp bí pháp, cuối cùng bôi lên toàn thân, trở thành nửa người nửa quỷ, linh hồn xuất khiếu hàng thuật. Một khi luyện thành, nửa người nửa quỷ, đã có thể giống quỷ như thế vô hình vô tích, lại có thể giống người như thế có thực cảm. Hơn nữa uy lực so với bình thường quỷ mạnh hơn. Ba chỉ có dạng này thương thế của mình mới có thể chuyển biến tốt đẹp, mới có thể tiếp tục báo thủ. Chỉ là, từ nay về sau chính là nửa người nửa quỷ, để Nãi Mật cũng có chút do dự. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng động lớn thanh âm huyên náo, liễu ra liễu díu để Nãi Mật nghe phiền lòng, dãy rùa đứng dậy mở cửa, liền gặp được một cái nùng trang diễm mạt nữ nhân chính hùng hùng hổ hổ chuẩn bị ly khai, tựa hồ là lúc đầu đã hẹn một người khách nhân, kết quả lại bị cho leo cây để cho nàng một chuyến tay không. Có làm hay không? Nhìn xem tiểu thư này, Nãi Mật cảm giác ý nghĩ của mình đột nhiên biến mãnh liệt, trực tiếp móc ra tiền hướng về đối phương hỏi. Làm, đương nhiên làm, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nữ nhân ánh mắt sáng lên, cuối cùng không có một chuyến tay không. Nãi Mật đưa tay đem đối phương trực tiếp túm vào, phịch một tiếng đóng cửa lại. Cũng không lâu lắm bên trong liền truyền đến giọng của nữ nhân. Ai nha, đừng như vậy cấp A, điểm nhẹ, ngươi làm đau ta loại hình thanh âm. A. Đống nhiên nữ nhân cao vút hô một tiếng, sau đó liền không thấy thanh âm. Ba cái này khiến cách vách khách trọ không khỏi có chút thất vọng, làm sao bắt đầu liền không có tiếng đây. Trong lúc ngủ mơ, Tô Cảnh mơ hồ nghe thấy thanh âm gì, mơ mơ màng màng mở mắt ra phát hiện là điện thoại của mình vang. Uy, ta là Hướng Thiên Hữu. Có tin tức. Tô Cảnh tinh thần sáng lên. Ba còn không có, bất quá. Vừa mới ta nhận được tin tức, phát hiện 9 bộ nữ thi. Khoảng cách cũng không tính xa, hơn nữa thời gian chết cách xa nhau cũng không phải rất nhiều, 9 người hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào, chứ bỏ cũng là nữ tính. Ta hoài nghi. Nãi Mật làm. Là, ta chính ở vụ án phát sinh phạm vi loại bỏ. Ta đã biết, một hồi liên hệ ngươi. Tô Cảnh lên tiếng cúp điện thoại, đứng lên nhanh chóng rửa mặt một phen mặc quần áo tử tế đi tới sát vách. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa vang lên, một lát sau Ngũ Nguyệt mới mở cửa. Tô Cảnh tiến vào sau phát hiện Mi Tỷ đã tỉnh, xem sắc mặt tựa hồ khá hơn một chút. Có cái gì hàng thuật cần liên tục giết 9 cái nữ tính? Tô Cảnh trực tiếp hỏi. Mi Tỷ sửng sốt một chút lập tức kịp phản ứng, chỉ sợ là xảy ra chuyện gì, hơn nữa cùng Nãi Mật có quan hệ. Hắn hiện tại tổn thương nặng như vậy, còn muốn liên tục giết 9 cái nữ tính, hắn là chuẩn bị luyện bán quỷ hàng A. Ba đây là một môn phi thường tà ác hàng thuật. Mi Tỷ đem bán quỷ hàng sự tình nói một chút, Tô Cảnh có thể vững tin không thể nghi ngờ, hẳn là Nãi Mật làm. Lấy điện thoại ra cho Hướng Thiên Hữu đánh qua, cũng không lâu lắm điện thoại tiếp thông. Có phát hiện sao? Có, bất quá đã tới muộn, chúng ta ở một cái lữ điếm tìm được một cái đồ đầy đủ loại kiểu dáng hàng đầu đồ vật, chỉ là người đã không thấy. Không cần tìm. Tô Cảnh trầm giọng nói. Hắn đã luyện thành một loại tà ác hàng thuật, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Vậy ta lập tức đi tới. Tô Cảnh từ chối cho ý kiến cúp điện thoại, tiếng đập cửa vang lên theo. Ngũ Nguyệt đi qua mở cửa, Tô Cảnh mới vừa muốn nhắc nhở nàng cẩn thận, cửa đã mở. A Bang, ngươi đã tỉnh, ngươi không sao. Ngũ Nguyệt kinh ngạc mừng rỡ hô. Ngoài cửa đứng chính là trước đó chúng hàng hôn mê A Bang. A Bang không nói gì trực tiếp đi đến, đồng nhiên. Tay để sau lưng giơ lên, trên tay thình lình nắm lấy một thanh dao gọt trái cây, mãnh liệt hướng về Ngũ Nguyệt đâm tới. Ngũ Nguyệt căn bản không nghĩ tới A Bang sẽ muốn giết mình sững sờ tại chỗ, đợi đến phản ứng qua nhìn thời điểm dao gọt trái cây đã gần ngay trước mắt, theo bản năng hô to một tiếng nhắm mắt lại, kết quả bỗng nhiên cảm giác được một trận gió nhẹ, mở mắt ra, liền gặp được Tô Cảnh ngăn tại trước mặt mình bắt được A Bang cổ tay. Ầm. Tô Cảnh mãnh liệt tung chân đá một cước, A Bang trong nháy mắt lui lại trực tiếp đụng phải trên tường. Bất quá hắn lại thật giống như căn bản không biết đau một dạng, đứng dậy lần nữa đánh tới. Phương đạo một. Tắc. Tô Cảnh một cái bước xa đi qua. Ngón tay ở trước ngực của hắn nhanh chóng vung dậy, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái. Ba trong phút chốc, phản phất có một cỗ quái lực nắm lấy A Bang cánh tay một dạng trực tiếp nhường hắn hai tay trói lại, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, thân thể nghiêng về phía trước, đầu chống đỡ chạm đất mặt. Dài chó mực không thấy.
Ngũ Nguyệt nhìn thoáng qua A Bang, phát hiện trên người của hắn rái chó mực không thấy. Nói cách khác, hắn lại trúng hàng. Chương 63, cay con mắt. Hoàng bét, cà ta. A Bang rái chó mực không gặp lần nữa trúng hàng, vậy cùng hắn ở một căn phòng A Giang. Ngũ Nguyệt hô to một tiếng vội vàng chạy ra đi tới A Bang cùng A Giang gian phòng, cửa phòng làm ở, A Giang lại không ở. Ca, ca. Ngũ Nguyệt lo lắng chạy ra, kết quả đã thấy đến hành lang thang máy phương hướng, A Giang cái kia đại quang đầu lung la lung lay đi tới, trong tay còn mang theo. Bữa sáng. Ca, ngươi đi đâu, A Bang xảy ra chuyện. Ngũ Nguyệt vội vàng hỏi. Ta đi mua bữa ăn sáng, A Bang làm sao vậy, ta đi ra thời điểm hắn còn tốt ta. A Giang sửng sốt một chút, đi theo Ngũ Nguyệt vội vàng đi tới gian phòng. Mới vừa vào đến liền gặp được trên đất dao gọt trái cây cùng hai tay bị trói quỳ dưới đất A Bang. Rõ ràng không cách nào động đậy, vẫn còn dùng đầu đỉnh lấy mặt đất tựa hồ muốn đứng lên. Đây, đây là thế nào? Vừa rồi chính hắn tới gõ cửa, sau đó dùng đao muốn giết ta, may mắn Tô Cảnh đã cứu ta. Hắn rái chó mực không thấy. Ngũ Nguyệt giải thích nói. Không có khả năng A, ta rõ ràng cho hắn cất xong A. A Giang giải thích nói ra, ta đi ra thời điểm, rái chó mực còn ở trên người hắn thả thật tốt đây. Bán quỷ hàng. Nãi mật. Tô Cảnh cùng Mi Tỷ cơ hồ là cùng một thời gian mở miệng. Luyện thành bán quỷ hàng mãi mật người bình thường căn bản nhìn không thấy, có thể dễ dàng lấy đi A Giang trên người rái chó mực, hơn nữa. Hẳn là ở A Giang rời đi về sau. Tô Cảnh xuất ra ả chia ra gian phòng. Trong hành lang một bóng người đều không có, an tĩnh dị thường. Nhìn trái phải đi cũng không có phát hiện mãi mật, bất quá mãi mật tất nhiên đã luyện thành bán quỷ hàng hơn nữa đối với A Bang ra tay thúc đẩy A Bang đến ám sát, vậy hắn khẳng định liền tại phụ cận, huống chi hắn liên tục giết người, thân phận đã bại lộ. Tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp tốc chiến tốc thắng. A. Đột nhiên sau lưng truyền đến Ngũ Nguyệt tiếng la, Tô Cảnh quay người đi vào. Mới vừa đi vào liền thấy đến A Giang nằm trên mặt đất, trên người còn cắm vừa rồi trên đất dao gọt trái cây. Theo sát lấy, Tô Cảnh liền chú ý tới một cái thân thể trần truồng nam nhân chính vẻ mặt dữ tợn nhìn mình. Nãi mật. Rất hiển nhiên, A Giang cùng Ngũ Nguyệt còn có Mi Tỷ đều không nhìn thấy nãi mật. Ba lúc này nãi mật linh hồn xuất hiếu, nửa người nửa quỷ. Nhìn thấy Tô Cảnh tiến đến, nãi mật bay thẳng đánh tới. Tô Cảnh tay cầm Achia, ở nãi mật nhào tới trong nháy mắt, động. Vụt. Achia xuất hiếu, đao quang lóe lên, trong nháy mắt chém về phía nãi mật. Nhanh. Quá nhanh. Nãi mật không nghĩ tới Tô Cảnh rút đao tốc độ đã vậy còn quá nhanh, nhất đao chạm tới đã thẳng đến mặt. Dừng lại đã không kịp, nãi mật dùng sức hướng một bên lóe lên. Phúc. A a a thống khổ tiếng la đột nhiên trong phòng vang lên. Những người khác tuy nhiên nhìn không thấy, cũng có thể nghe được, nãi mật bị thương. Tay của ta, ngươi vậy mà chặt đứt tay của ta muốn ngươi chết. Giữ tợn âm trầm thanh âm vang lên, gian phòng bên trong lăng không âm phong đại tác. Bưng bít lấy cụt tay nãi mật sắc mặt giữ tợn hướng về Tô Cảnh lần nữa đánh tới. Tô Cảnh mặt không đổi sắc, một tay cầm đao lại là một cái chẳng kích. Nãi mật có chuẩn bị, nhún người né tránh cánh tay hướng về Tô Cảnh vồ tới, Tô Cảnh giơ tay lên lạnh rên một tiếng. Phá đạo 31. Sinh hỏa pháo. Lòng bàn tay đột nhiên phát ra ngọn lửa màu đỏ quang pháo, quay một tiếng chính trúng nãi mật kêu thảm một tiếng, cả người bay về phía đầu giường vách tường. Lửa cháy hừng hực ở nãi mật trên người thiêu đốt. Vậy mà không có hồi phi yên diệt. Nhìn xem nãi mật dễ rủa muốn độn tường ly khai, Tô Cảnh một cái bước xa vọt lên mãnh liệt nhảy lên giường, Achia dùng sức đâm tới. Phúc. Achia đâm vào nãi mật ngực, kèm theo hỏa diễm có thể rõ ràng trông thấy nãi mật biểu tình vô cùng thống khổ. Nắm chuôi đao dùng sức hướng lên trên nhất câu, Achia trong nháy mắt vạch phá nãi mật thân thể, nãi mật bị nhất đao lưỡng đoạn, cắt ra sau bắt đầu nhanh chóng tiêu đốt, cuối cùng hóa thành hỏa diễm chui vào chuối hạt bên trong. Hắn chết. Mi Tỷ thấp giọng hỏi. Tô Cảnh túi đầu nhìn thoáng qua. Vừa rồi nhảy lên thời điểm quá nhanh, Mi Tỷ cũng không kịp ly khai, cho nên lúc này Tô Cảnh là đứng ở Mi Tỷ trên người. Ân. Tô Cảnh quay người nhảy xuống tới, quy đao vào vỏ. Nãi mật chết. Ngươi làm sao không nhường hắn cởi ra A Bang hàng A? Ngũ Nguyệt sửng sốt một chút hỏi. Cay con mắt. Tô Cảnh thản nhiên nói. Cái gì? Ba cái gì cay con mắt? Ngũ Nguyệt sững sờ, hoàn toàn không minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngược lại là Mi Tỷ phản ứng lại. Bán quỷ hàng tại phóng thích thời điểm nhất định phải là trần truồng tinh thể, linh hồn xuất khiếu thời điểm cũng là dạng này. Tô Cảnh hắn phải có âm dương nhãn có thể trông thấy, cho nên Mi Tỷ vừa nói như thế, Ngũ Nguyệt cái này mới phản ứng đến Tô Cảnh vì sao nói cay con mắt. Nhìn thấy cái kia hình ảnh, đoán chừng ai cũng chịu không được, cũng khó trách hắn không muốn nói nhảm trực tiếp liền giết nãi mật. Chương 64, hôn mê đại minh tinh. Mặc dù biết không khí bây giờ rất nghiêm túc, nhưng là minh bạch câu này cay con mắt là có ý gì về sau, Ngũ Nguyệt vẫn là không nhịn được muốn cười, chủ yếu là Tô Cảnh lời giải thích quá phong thú. Cay con mắt. Suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh. Xác thực rất cay con mắt. Trước tiên đem A Giang cùng A Bang đưa đến bệnh viện A, ta hỏi một chút mãi mật thi thể tìm tới chưa. Tô Cảnh phân phó một tiếng cho Hướng Thiên Hữu đánh qua. Ba lúc này Hướng Thiên Hữu đã đến. Đem tình huống nói đơn giản một lần, Hướng Thiên Hữu cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới vẫn còn có dạng này tà thuật.
nửa người nửa quỷ, giống như quỷ hồn, lại có thể làm đến người mới có thể làm được sự tình. Nói thí dụ như giái chó mực a, khắc chế hàng thuật, tầm thường tiểu quỷ coi như nghĩ lấy xuống đều làm không được, nhưng làn mãi mật lại có thể làm đến. Sự tình chính là như vậy, chuyện này tạm thời xem như giải quyết, hung thủ khẳng định chính là nãi mật, bất quá cái này báo cáo. Chỉ sợ liền không quá dễ viết. Tô Cảnh hướng về Hướng Thiên Hữu nói. Quen thuộc. Hướng Thiên Hữu nhún nhún vai, hắn tình huống đặc thù, xem như cục cảnh sát phá án suất cao nhất cảnh sát làm sao viết đem loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình ghi có thể để người ta tiếp nhận, loại này báo cáo hắn rất có kinh nghiệm. Vậy cứ như thế, ta bên này còn có chút giải quyết tốt hậu quả sự tình phải xử lý. Nếu như tìm được nãi mật thi thể hoặc là tương quan hàng đầu thuật tư liệu thì nói cho ta biết một tiếng, điện thoại liên lạc. Tô Cảnh cùng Ngũ Nguyệt đem bọn hắn đưa đi y y viện. A Giang tổn thương không nghiêm trọng lắm, một đao kia cũng không có đâm trúng yếu hại, tu dưỡng một đoạn thời gian thì không có sao. Về phần A Bang, một lần nữa mang lên giái chó mực sau người ngược lại là thanh tỉnh, bất quá hàng thuật còn lưu lại, chỉ cần mang theo giái chó mực mà nói cũng không cần lo lắng có cái gì nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa Mi tỷ cũng đã nói, chờ quay đầu nàng khỏe mạnh về sau sẽ đi một chuyến Thái Lan, nghĩ biện pháp giúp đỡ A Bang. Về phần tiền nha, Tô Cảnh ngược lại là không có cách nào nói, dù sao đều bị thương nằm viện, hiện tại sợ cũng không bỏ ra nổi tiền. Bất quá dù sao cũng chạy không được, Tô Cảnh cũng không lo lắng. Ngũ Nguyệt lưu tại y y viện chiếu cô ca ca, Tô Cảnh là đón xe về nhà. Về đến nhà sau Tô Cảnh nghỉ ngơi chốc lát bắt đầu tiếp tục rèn luyện đến một nửa thời điểm Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh đến. Thoạt nhìn tỷ muội hiểu lầm tựa hồ đã cởi ra. Các ngươi tới vừa vặn, đến, ngồi trên người của ta. Tô Cảnh chào hỏi một tiếng. Hai người đây, được hay không a? Ba có cái gì không được a? Ta cảm thấy lực lượng của ta vẫn yếu một chút. Lực lượng quyết định chạm kích lực đạo cùng tốc độ, nếu như tốc độ còn có thể mau hơn mà nói, đệ nhất đao thời điểm nãi mật căn bản trốn không thoát. Nói đến, nãi mật còn cống hiến 40 điểm EX ở đây, không cao không thấp, cũng coi là không tệ. Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh hai người liếc nhìn nhau, ngồi ở Tô Cảnh trên thân. Tô Cảnh hai cánh tay cơ bắp căng cứng, chống đẩy bắt đầu, một lần, chập trùng lên xuống. Một bên rèn luyện, một bên Tô Cảnh nói cho các nàng nãi mật sự tình, nghe nói vậy mà có người có thể luyện thành loại này tà thuật, Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh đều hơi kinh ngạc. Đúng rồi, các ngươi ra nước ngoài học sự tình thế nào? Tô Cảnh đột nhiên hỏi. Cuối năm A, Mao Ưu thấp giọng nói. Cuối năm A? Vậy cũng không bao lâu A, không đến 2 tháng. Tô Cảnh nói. Đúng nha, hẳn là có thể gặp phải nhà của ngươi sửa sang xong. Mao Ưu nói. Ân. Tô Cảnh lên tiếng, không nói gì. Rèn luyện kết thúc về sau tắm nội, ăn chung bữa cơm, thời gian dần tối, Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh đi trở về. Hai người bọn họ du học địa phương cũng không giống nhau, hơn nữa du học chỉ sợ tiêu xài muốn rất lớn A. Tiền A. Tô Cảnh âm thầm thán một tiếng, cầm áo khoác ra cửa. Y y viện. A Giang phòng bệnh. Tô Cảnh đến thời điểm Ngũ Nguyệt ngồi ở bên cạnh, y tá tựa hồ đang kiểm tra A Giang tình huống. Tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống tới, Tô Cảnh đánh giá một chút cái này y y tá. Một thân trắng tinh đồng phục y y tá, dáng người tương đối cao, bộ dáng chưa nói tới quá xuất chúng, bất quá. Đồng phục y y tá loại vật này tương đối rộng rãi, quần áo phía trên lại có thể như vậy nổi lên, có thể nghĩ kích thước cũng không nhỏ. Không có vấn đề gì. Y tá hướng về A Giang nói một tiếng, sau đó quay đầu hướng về Ngũ Nguyệt cùng Tô Cảnh gật gật đầu. Nhìn thấy Tô Cảnh thời điểm, y tá hơi sững sờ, sau đó túi đầu quay người đi ra. Nghe nói căn này y y viện bên trong ngụ một cái đại minh tinh, hắn thân thể hoàn toàn khỏe mạnh nhưng chính là bất tỉnh, đã hôn mê hơn mấy tháng, y y viện đều thúc thủ vô sách, hắn người đại diện càng là nghĩ hết biện pháp đáng tiếc đều không có hiệu quả. Vừa rồi ta ra ngoài mua đồ thời điểm, phát hiện nơi này có rất nhiều mê ca nhạc đang chờ đây. Ngũ Nguyệt ngồi ở Tô Cảnh một bên thuận miệng nói ra. A, biết rõ ở phòng bệnh nào sao? Liên ở trên lầu săn sóc đặc biệt phòng bệnh A, vừa mới cái kia y tá kỳ thật chính là phụ trách chiếu cố nàng. Ngũ Nguyệt nói. Ta đi nhìn xem. Tô Cảnh nói một tiếng đứng dậy đi ra. Ba đừng nhìn Tô Cảnh trước đó không có chút nào kinh nghiệm, nhưng là khoảng thời gian này kinh lịch lại tăng thêm từ Mã Tiểu Linh bên kia cũng biết rất nhiều trụ cột tri thức. Một người thân thể cơ năng hoàn toàn bình thường tình huống phía dưới không có khả năng hôn mê lâu như vậy, 89/10 có thể là chúng ta. Đó là cái minh tinh, hẳn là. Rất có tiền A. Minh tinh hôn mê nằm viện bản thân liền là tin tức lớn, phóng viên khẳng định không ít. Lại tăng thêm còn có nhiều như vậy fan hâm mộ, không cần phải nói trông coi khẳng định rất nghiêm ngặt. Tô Cảnh ra ngoài sau thừa dịp không có người trực tiếp tiến nhập tử thần hình thức chuẩn bị lên lầu nhìn xem. Đi tới nơi thang lầu, liền gặp được hơn 10 nữ sinh ngồi ở trên bậc thang, trong tay đều cầm hoa tươi cùng lễ vật. Hẳn là cái kia đại minh tinh fan hâm mộ a. Tô Cảnh lắc đầu, hâm mộ minh tinh không có vấn đề nhưng là không thể quá mù quáng a. Mũi chân dùng sức một điểm, thân thể đột nhiên đằng không mà lên, trực tiếp vượt qua đám này fan hâm mộ lên lầu. Săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Cửa ra vào không thấy được người, Tô Cảnh trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ba trong phòng bệnh, một cái nam nhân nằm ở giường bệnh, một bên còn có một cái y tá đang kiểm tra tình huống. Nghe thấy tiếng cửa vang lên, y tá quay đầu nhìn lại. Tại sao là ngươi?
y tá hơi kinh ngạc. Tô Cảnh cũng hơi kinh ngạc, đây chính là trước đó thấy cái kia y tá, bất quá hắn kinh ngạc lại không phải cái này, mà là nàng vậy mà có thể trông thấy bản thân. Lại một cái âm dương nhãn sao? Như vậy ly kỳ sự tình làm sao cảm giác giống như biến qua quýt bình thường đây? Chương 65, âm dương nhãn tiểu hộ sĩ. Ngươi làm sao mặc thành dạng này a? Còn có, nơi này là săn sóc đặc biệt phòng bệnh, những người khác là không cho phép tiến vào. Y tá nói ra. Không có người nhìn thấy ta tiến đến, ngoại trừ ngươi. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, đi tới đánh giá cái này minh tinh. Ngươi có âm dương nhãn? Làm sao ngươi biết? Y tá kinh ngạc nói. Bằng không ngươi sao có thể nhìn thấy ta? Ngươi! Ngươi chết! Y tá kinh ngạc nói. Ngươi xem ta dáng vẻ giống đã chết rồi sao? Ta đây chỉ là thuận tiện làm việc. Ngươi không chết. Có thể, nhưng mới rồi nói. Ngươi, ngươi là ai a? Y tá tò mò hỏi. Tử thần. Tô Cảnh thuận miệng nói. Tử thần. Y tá giật nảy mình, theo bản năng trốn cửa ra vào. Ba nhìn xem Tô Cảnh một thân đen nhánh tạo hình. Ngươi là đến mang đi hắn linh hồn sao? Hắn muốn chết. Hắn hôn mê bao lâu? Tô Cảnh quay đầu hỏi. 3 tháng. Tất cả bình thường. Ân, tất cả bình thường chính là không có tỉnh, bất quá y tá muốn nói lại thôi. Tô Cảnh quay đầu. Tuy nhiên làm sao? Ta ở trực ca đêm thời điểm giống như nhìn thấy qua hắn, hắn giống như cùng một người nữ sinh cùng một chỗ. Ta quá sợ hãi, không dám đi làm rõ ràng. Ý thì ta nói. Ba dạng này a? Ngươi buổi tối còn trực ban sao? Trực ban. Ý thì ta gật đầu nói. Ta buổi tối tới tìm ngươi. Tìm ta? Đừng a, ngươi tìm ta làm gì, ta lại không muốn chết. Ý thì ta liền vội vàng lắc đầu, nhìn xem Tô Cảnh đi tới càng là vội vàng tránh ra, bất quá Tô Cảnh lại mở cửa đi ra. Vừa mới đi ra, liền gặp được trên hành lang một cái Âu phục người tựa hồ đang cùng thầy thuốc nói gì đó, nghe tựa hồ là liên quan tới cái kia minh tinh sự tình, đây chính là cái kia minh tinh người đại diện đi. Tô Cảnh khỏe miệng giơ lên, quay người rồi lại vào phòng bệnh. A, Tô Cảnh đi mà quay lại để y tá giật nảy mình. Ngươi tại sao lại trở về? Giấy bút cho ta mượn một lần. Tô Cảnh nói xong trực tiếp từ y tá cầm trên tay qua giấy bút viết một câu, sau đó kéo xuống đến quay người rời đi. Thầy thuốc, hắn đến cùng lúc nào có thể tỉnh a? Nếu là hắn lại bất tỉnh, chỉ sợ ta đều muốn nhập viện rồi. Người đại diện hấp tấp hướng về thầy thuốc nói ra, đồng nhiên cảm giác được có người vỗ một cái miệng túi của mình, nhưng là chung quanh căn bản không có người à, theo bản năng móc túi, người đại diện ngây ngẩn cả người. Có đồ vật. Lấy ra xem xét, là một trang giấy. Nhưng là hắn nhớ rất rõ ràng, cái này trong túi tuyệt đối không có khả năng có đồ vật à. Mở ra trang giấy, trên đó viết một câu. Muốn để hắn tỉnh lại tìm ta. Phía dưới là một chiếc điện thoại dãy số. Chuyện của tôi VN. Cái này. Người đại diện nghi ngờ nhìn bốn phía, cả người đều ngẩn ra. Ba lúc này, Tô Cảnh cũng đã đi xuống lầu, thu hồi tử bá trang về tới A Giang phòng bệnh. Nếu có biện pháp nhường hắn tỉnh lại, chúng ta đã sớm làm. Tình huống hiện tại là, chúng ta cũng không biết hắn vì sao lại hôn mê bất tỉnh, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Thầy thuốc bảo đảm nói ra, bất quá người đại diện lúc này lại căn bản không nghe lọt tai. Tờ giấy là ở đâu ra, vì sao lại ở trong túi của mình, vừa rồi cảm giác có người đập bản thân, là quỷ sao? Còn có cái này nội dung phía trên, chẳng lẽ thật có thể nhường hắn tỉnh lại? Ta đã biết, ta còn có việc, đi trước. Người đại diện hướng về thầy thuốc nói một câu, sau đó vội vội vàng vàng quay người rời đi. Từ bệnh viện đi ra trở lại trên xe của chính mình, người đại diện xuất ra tờ giấy có chút do dự. Chuyện này rất quỷ dị, nhường hắn có chút sợ hãi. Nhưng là hắn mang minh tinh một mực hôn mê bất tỉnh, hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào, nếu như có thể nhường hắn tỉnh lại mà nói, phương pháp gì đều có thể thử một lần. Mặc kệ là ai làm. Có thể cho bản thân lưu tờ giấy lưu dãy số, hẳn là có nắm chắc a. Hít một hơi thật sâu, người đại diện lấy điện thoại ra dựa theo dãy số đánh qua. Uy. Điện thoại sau khi tiếp thông mới vừa nói một câu, người đại diện liền ngừng lại không biết nên nói cái gì. 200 vạn, ta nhường hắn tỉnh lại. Cái gì? Người đại diện giật nảy mình. 200 vạn? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngày mai ngươi mang theo tiền tới, hắn tỉnh, ta mới có thể tìm ngươi đòi tiền. Thực. Ngày mai ngươi sẽ biết. Còn có. Đem tiền mang theo, đừng lãng phí thời gian của ta. Nói xong sau, điện thoại giật máy. Người đại diện do dự hồi lâu, vẫn là quyết định thử xem. Lấy ngựa chết làm ngựa sống A. 200 vạn tuy nhiên nhiều một chút, nhưng chỉ cần minh tinh có thể tỉnh lại, số tiền này sớm muộn có thể kiếm về. Húng chi đây là vì cứu hắn, số tiền kia cũng không cần bản thân ra. Phát động xe, người đại diện dự định đi trước lấy tiền. Tô Cảnh để điện thoại xuống, nhìn xem Ngũ Nguyệt bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, vừa cười vừa nói. Trên lầu cái kia minh tinh, hẳn là bị quỷ quấn lấy mới không có tỉnh lại. A a. Ngũ Nguyệt liên tục gật đầu, quả nhiên là trên lầu cái kia minh tinh. 200 vạn A. Thế này thì quá mức rồi, Ngũ Nguyệt cảm thấy cả đời mình đều chưa chắc có thể kiếm được 200 vạn.
ở trong phòng bệnh đợi một hồi, lại cùng đi ra ăn cơm tối, nhìn xem thời gian từng điểm đi qua, từ từ đã nhanh đến nửa đêm 12 giờ. Ba toàn bộ y y viện bên trong yên tĩnh, để cho người ta có loại không dám lớn tiếng hô hấp cảm giác đè nén. Theo thang lầu đi lên, Tô Cảnh đi tới cái kia minh tinh phòng bệnh. Đẩy cửa đi vào, trong phòng bệnh cũng không có mở đèn. Ánh trăng chiếu rọi xuống, có thể trông thấy y tá chính ngồi ở cái ghế bên cạnh, nhìn thấy Tô Cảnh tiến đến, y tá vụt một lần đứng lên.
Ngươi thực đến a?
Y tá run rẩy nói ra. Tô Cảnh cười cười, ngươi rất sợ hãi. Yên tâm đi, ta mặc dù là tử thần, nhưng là cùng ngươi trong nhận thức biết tử thần không giống nhau lắm. Đơn giản mà nói, ta cũng là người sống.
Thực.
Đương nhiên là thật, không tin. Ngươi tới sờ một cái xem. Y tá đánh bạo đi từ từ tới, tay. Mò tới Tô Cảnh ngực.
Thực a?
Ngực của ngươi quá cứng a. Y tá kinh ngạc kích động nói.
Nói nhảm, ta lại không phải nữ nhân.
Tô Cảnh tức sạm mặt lại, tiện tay chỉ cái kia minh tinh nói, hắn ra sao?
Không thấy đâu cả, hẳn là thời gian còn chưa tới a.
Ta trước đó nhìn thấy hắn thời điểm tựa như là một giờ.
Y tá nghĩ nói ra.
Chương 66, địa phủ tử thần. Ba hiện tại mới vừa vặn qua nửa đêm 12 giờ, còn có một giờ đây, ở trong này chờ có chút lãng phí thời gian.
Tô Cảnh nghĩ hướng về y tá nói, ngươi theo ta ra ngoài đi dạo a.
Nơi này là y viện, bình thường hẳn rất nhiều quỷ hồn a, nếu đã tới liền thuận đường thu.
A.
Y tá sững sờ hô một tiếng, sau đó bị Tô Cảnh túm ra ngoài.
Y viện có thể nói là sinh tử chi địa, sinh mệnh sinh ra, cũng có sinh mệnh mất đi.
Nói tóm lại vẫn là chết tương đối nhiều, cho nên y y viện cũng coi là tà môn sự tình liên tiếp phát sinh địa phương, âm khí rất nặng. Rất nhiều người tiến vào y y viện đều sẽ cảm giác đến có một loại cảm giác bị đè nén, nhất là phối hợp với y y viện cũ kia mùi vị đặc hưu, sẽ cho người cảm thấy rất không thoải mái. Mà ban đêm y y viện, loại cảm giác này thì càng mãnh liệt, cũng không biết có phải hay không vì tiết kiệm tiền, ca đêm đích xác rất ít người, hơn nữa rất nhiều nơi đều không bật đèn, cảm giác im ắng, u ám. Đi không mấy bước, y tá đột nhiên bắt được cánh tay của mình. Tô Cảnh thuận lấy ánh mắt của hắn nhìn lại, liền gặp được một cái nam nhân ở phía xa xuất hiện. Giống như tự mang phát sáng công năng một dạng, ưu ám. Còn hướng về Tô Cảnh cùng y tá hai người lộ ra một cái kinh khủng nụ cười, trực tiếp. Tung bay đi qua.
Đây
là ban ngày đưa tới bệnh nhân, nghe nói là cổ hoặc tử, đánh nhau thời điểm bị người chém bị thương, không nghĩ tới y tá sợ thấp giọng nói ra.
Xoát.
Hàng quang lóe lên, y tá phát hiện cái kia quỷ trên người dần dần tỏa ra ánh sáng, hóa thành tinh quang sau đó bay về phía Tô Cảnh cổ tay. Kinh ngạc quay đầu nhìn lại, phát hiện Tô Cảnh trên tay không biết lúc nào xuất hiện một cây đao.
Gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp chém giết.
Chớ ngẩn ra đó, đi a, tiếp tục tìm quỷ.
Tô Cảnh trầm giọng nói.
A. Y tá kịp phản ứng tiếp tục hướng phía trước, bất quá lại không có buông ra Tô Cảnh cánh tay.
Ngươi bao lớn?
Tô Cảnh đột nhiên hỏi.
Ta 23.
Y tá sửng sốt một chút hồi đáp.
Ta hỏi không phải tuổi tác.
35 F. Y tá thấp giọng nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói.
Khó trách cảm giác rõ ràng như vậy.
Tô Cảnh thấp giọng nói một câu nhưng cũng không có ở cái đề tài này bên trên tiếp tục.
Không thể không nói, ý địa viện đúng là một nơi tốt.
Dạo qua một vòng vẫn chưa tới một giờ, Tô Cảnh liền đã giải quyết 6 đầu quỷ.
Ký chủ, Tô Cảnh.
Linh tử, 50.
Chức vụ, xin nghỉ ghệ mì nắc.
Gia nạ cột, à chia.
Kíp.
Phương đạo 1.
Tắc.
Phương đạo 4.
Giá thẳng.
Phá đạo 31.
Xích hỏa pháo.
Kinh nghiệm, 300-500.
Rút thưởng số lần,
không.
Tô Cảnh cảm thấy lại đến mấy lần mà nói, thăng cấp hẳn rất nhanh.
Ngươi bỏ qua cho ta đi, ta đã chơi với ngươi lâu như vậy rồi, ngươi nên để cho ta trở về.
Nơi xa bỗng nhiên truyền đến nam nhân thanh âm, cảm giác được y tá tay hơi hơi dùng sức, Tô Cảnh biết rõ hẳn là chính chủ.
Ta bỏ qua ngươi, ai buông tha ta à?
Ngươi mở 16 buổi biểu diễn ca nhạc hội, ta liền nhìn 16 buổi, cuối cùng chết ở ngươi sân khấu.
Tóm lại, ngươi bây giờ là ta.
Dựa vào cái gì?
Chỉ bằng ta thích ngươi.
Tiếng cãi vã càng ngày càng nghiêm trọng, Tô Cảnh cùng y tá cũng đã nhìn thấy bọn họ.
Nam tựa ở góc tường, gương mặt phiền muộn.
Đối diện với của hắn đứng đấy một cái nhuộm tóc thiếu nữ, giữ dằn dáng vẻ.
Nhìn cái gì vậy?
Lại nhìn đem các ngươi tròng mắt móc ra.
Nhìn thấy Tô Cảnh cùng y tá hướng về bên này nhìn qua, thiếu nữ hung tợn bá đạo.
Y tá sợ hơi hơi lui lại, Tô Cảnh ra hiệu y tá bung ra bản thân, từ từ đi qua.
Ba chính là ngươi quấn lấy hắn nhường hắn không cách nào tỉnh lại a.
Nghe tựa hồ rất đáng thương, bất quá nhân quỷ khác đường. Cho ngươi một cơ hội bản thân ly khai hắn, bằng không mà nói.
Ly khai hắn?
Dựa vào cái gì a? Ta thích hắn, chính là muốn nhường hắn bồi ta.
Thiếu nữ hừ một tiếng nói ra.
Ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, bằng không mà nói ta ngay cả ngươi cũng không thả qua.
Ngươi xác định?
Tô Cảnh khiêu mi hỏi.
Thiếu nữ không nói gì, chỉ là giữ tợn hướng về Tô Cảnh đánh tới.
Ai?
Thở dài một tiếng, hàn quang đột nhiên lóe lên.
Ác chìa chậm rãi trở vào bao, thiếu nữ thân thể đột nhiên hóa thành quang huy chui vào chuối hạt bên trong.
Ngươi có thể đi về, nếu như ngươi tỉnh lại còn có thể nhớ kỹ, nhờ ngươi người đại diện đem tiền chuẩn bị kỹ càng. Tô Cảnh hướng về cái kia dọa sợ Minh Tinh nói ra.
Ngươi là ai?
Minh Tinh run rẩy hỏi.
Ta là tử thần.
Ba lớn mật, lại dám giả mạo tử thần. Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, trên hành lang ánh đèn bỗng nhiên bị dập tắt, trận trận âm trầm khí tức ngột ngạt tràn ngập. Một lát sau, ánh đèn lần nữa sáng lên, liền gặp được hai người xuất hiện ở Tô Cảnh trước mặt. Ba màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn, mang theo một loại uy nghiêm khí tức.
Thật to gan, lại dám ở chúng ta khu quản hạt bên trong lấy đi linh hồn còn giả mạo tử thần, ngươi
muốn chết sao? Một người trong đó lạnh lùng mắng.
Tô Cảnh nhíu nhíu mày.
Ba giả mạo tử thần, bọn họ khu quản hạt.
Đây cũng là địa phủ tử thần a.
Mi đặt phải tháp vảm ái bên trong vốn là tồn tại địa phủ, cũng tồn tại tử thần, chỉ là không nghĩ tới ở trong này gặp được, hơn nữa đối phương còn kẻ đến không tiện dáng vẻ.
Đầu tiên ta không phải giả mạo tử thần, ta vốn chính là tử thần, bất quá cùng các ngươi khác biệt thôi.
Tiếp theo, ngữ khí của ngươi để cho ta rất khó chịu.
Tô Cảnh thản nhiên nói.
Khó chịu vẫn còn ở đằng sau đây, ngươi một mình thu lấy linh hồn giả mạo tử thần, ta muốn bắt ngươi đi địa phủ điều tra.
Lúc trước mở miệng cái kia tử thần hừ lạnh một tiếng, hướng thẳng đến Tô Cảnh lao đến.
Bắt ta điều tra.
Vậy cũng muốn các ngươi có bản sự này mới được.
Nhìn xem xông tới tử thần, Tô Cảnh giơ lên một vòng cười lạnh.
Phương đạo 4.
Giá thẳng.
Kim sắc quang mang sáng lên, dây thừng hình dáng quang tắc trong nháy mắt vọt ra ngoài.
Trong nháy mắt liền cuốn lấy xông tới tử thần, cái này dây thừng bổ sung tê liệt hiệu quả nhường hắn trong nháy mắt ngã xuống đất có gắp.
Đồng bạn của hắn kinh ngạc không thôi, vô ý thức liền chuẩn bị tới trợ giúp.
Kết quả vừa mới động, cũng cảm giác được một trận kình phong đánh tới, đao
đứng sừng sững ở trước mắt của mình.
Ngươi động,
ta liền giết ngươi.
Tô Cảnh nhạt nhẽo, thanh âm lạnh lùng nói ra.
Ba trong lúc nhất thời, cái kia tử thần không dám vọng động.
Tô Cảnh một tay cầm cái này dây thừng, một cái tử thần trên mặt đất nằm run rẩy, một tay nắm mặt chia, tử thần không nhúc nhích tí nào.
Biến cố này để y tá cùng với Minh Tinh hoàn toàn sợ choáng váng.
Liên chút bản lãnh này còn muốn bắt ta điều tra.
Ta giống như
đánh giá cao các ngươi.
Tô Cảnh thản nhiên nói.
Chương 67, kém chút giết tử thần.
Ta giống như
đánh giá cao các ngươi.
Ba câu này nói hai cái tử thần xấu hổ giận dữ không chịu nổi, trên mặt đất cái kia cắn răng phát ra gào thét dãy rủa muốn đứng lên, một cái khác bị ạt triệt chỉ tử thần lại đột nhiên động.
Xem như địa phủ tử thần bị người coi thường như vậy, vẫn là một cái giả tử thần, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhục a.
Tử thần đột nhiên xoay người vọt đến một bên, một cước hướng về Tô Cảnh eo đạp tới.
Tô Cảnh cổ tay chuyển một cái, ạt triệt từ chính nắm trở thành cầm ngược thuận thế chém xuống.
Tử thần phản ứng không chậm, chân còn không có vươn đi ra liền lập tức có thể biến chiêu, hai tay nắm lấy Tô Cảnh cổ tay muốn đoạt đao.
Muốn đoạt đao của ta?
Tô Cảnh cười lạnh một tiếng đột nhiên dùng sức, trong nháy mắt trên đất tử thần bị trực tiếp lôi dậy hướng về đồng bạn đập tới, đồng bạn vội vàng dừng lại hai tay đi đón, cùng lúc đó, Tô Cảnh thanh âm đã vang lên.
Phá đạo 31.
Xích hỏa pháo.
Ầm.
Xích hỏa pháo trực tiếp đánh vào cái kia bị dây thừng túm bay ra ngoài tử thần trên người, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem bọn hắn đồng thời đánh bay ra ngoài. Hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập.
Đau.
Loại kia cháy đau đớn để hai cái tử thần cảm thấy nguy cơ, lập tức vận chuyển năng lực ý đồ dập tắt hỏa diễm, kết quả lại phát hiện cái này hỏa diễm tựa hồ vô cùng ngoan cố, tắt tốc độ phi thường chậm.
Địa phủ tử thần, kỳ thật chính là khi còn sống biểu hiện ưu dị, chết rồi trở thành tử thần.
Từ chính độ nào đó mà nói bọn họ cũng là quỷ hồn, bất quá là chính thức thừa nhận, thực lực mạnh hơn một chút, hiểu được tu luyện, đương nhiên cũng có khác với bình thường quỷ hồn có chút năng lực đặc thù.
Ngọn lửa thông thường liền xem như phù hỏa kỳ thật cũng rất khó cho bọn hắn tạo thành tổn thương chí mạng, có lẽ là bởi vì trở thành tử thần có nhất định chống cự tính.
Nhưng là cái này hỏa, lại khác.
Nhìn xem Tô Cảnh cầm đao chém tới.
Hai cái tử thần trong nháy mắt né tránh, vận chuyển linh khí dập tắt ngọn lửa trên người.
Mặt mày xám xịt, quần áo trên người cũng bị đốt rách rưới.
Hai cái tử thần liếc nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong ánh mắt đề phòng.
Gia hỏa này giống như không bình thường lắm a.
Ngươi đến cùng là ai?
Ba trong đó một cái tử thần hô.
Ta là người như thế nào, các ngươi có thể bản thân cha.
Tô Cảnh nói xong, tử bá trang đột nhiên mặc lên người.
Nhìn xem cái kia một thân thon dài âu phục màu đen, hai cái tử thần không rõ cảm thấy.
Bọn họ chế phục.
Xấu quá.
Đương nhiên ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua.
Bởi vì Tô Cảnh đã động.
Ẩm.
Nói chuyện tử thần trong nháy mắt bị đạp bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất lướt đi thật xa.
Che ngực, tử thần sắc mặt trắng bạch vậy mà không thể đứng lên.
Nhanh.
Quá nhanh.
Hắn tuy nhiên nhìn thấy Tô Cảnh muốn động, lại căn bản không thấy rõ ràng Tô Cảnh là như thế nào đi vào trước mặt mình.
Cẩn thận.
Hắn hô to một tiếng nhắc nhở đồng bạn, đáng tiếc nhắc nhở quá chậm.
Đá bay hắn về sau, Tô Cảnh trở tay chính là một cái chợt đâm, ạt chìa trong nháy mắt đâm vào cái kia tử thần bụng dưới.
Dừng tay.
Tử thần hét lớn một tiếng, mãnh liệt hướng về Tô Cảnh vung ra một trường.
Ẩm.
Tô Cảnh trên thân chịu một trường, hơi hơi lung lay.
Rút đao lui lại, tử thần đã xông lại đỡ đồng bạn của mình.
ngươi lại dám đánh tổn thương tử thần, ngươi chờ thả một câu ngoan thoại. Hắn mang theo đồng bạn quay người nhún người, biến mất không thấy.
Tô Cảnh túi đầu nhìn một chút bản thân.
Vừa rồi một trưởng kia rất có ý tứ a, giống như thuần túy chính là linh khí. Tuy nhiên hắn nhìn thấy động tác của đối phương, nhưng lại không thể né tránh.
Bất quá, theo lý thuyết công kích như vậy hẳn rất mạnh.
Ba dù sao cũng là tử thần a, không chút bản lãnh làm sao đi ra chấp pháp bắt quỷ.
Bất quá bản thân lại chỉ cảm thấy hơi chao đảo một cái, có một loại bị đánh trúng cảm giác, cũng không có thụ thường, thậm chí không làm sao cảm giác được đau đớn.
Là Tử Bá Trang nguyên nhân.
Ở bờ lịp bên trong, Tử Bá Trang tựa hồ trừ bỏ chỉ là một loại chế phục, thân phận đánh dấu bên ngoài cũng không có cặn kẽ nói qua có cái gì quá mức năng lượng, nhưng là mình cái này Tử Bá Trang rõ ràng khác biệt, có thể đề cao mình tốc độ cùng nhanh nhẹn, có lẽ cũng nhất định có năng lực phòng ngự. Chỉ là đáng tiếc, một đao kia chỉ sợ không thể giết chết cái kia tử thần, cũng không biết giết chết tử thần sẽ có hay không có ít ở. Về phần nói phiền phức nhất định sẽ có, bất quá hắn cũng không thế nào không yên tâm. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Hai cái này tử thần vừa lên đến liền muốn đuổi bắt bản thân điều tra, bản thân cũng không thể thúc thủ chịu trói đi. Huống chi bản thân muốn thăng cấp liền tránh không được muốn cùng địa phủ đoạt mối làm ăn, coi như hiện tại không phát sinh xung đột tương lai cũng sẽ phát sinh, chuyện sớm hay muộn. Tất nhiên tránh không được, hắn lại không có ý định ủy khúc cầu toàn, như vậy cũng không có gì có thể đáng giá suy nghĩ nhiều.
Tử Bá Trang, ạt chia cất đi.
Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía Minh Tinh cùng Y Diệt Tá.
Ngươi chừng nào thì có thể tỉnh?
Ta phải sau khi trời sáng mới có thể trở về đi.
Minh Tinh nói ra.
Tô Cảnh gật gật đầu, được, ngươi đi làm việc của ngươi
a.
Minh Tinh liên tục gật đầu quay người đi, hắn cũng không nghĩ đến bản thân chỉ là hỏi một câu mà thôi vậy mà có thể dẫn xuất nhiều chuyện như vậy.
Hai người này, trước ngươi nhìn qua sao?
Tô Cảnh hướng về Y Tá hỏi.
Y Tá lắc đầu, không, không có, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bọn họ
là tử thần.
Địa phủ tử thần mà thôi.
Tô Cảnh thuận miệng trả lời một câu.
Đúng rồi, ngươi tên gọi là gì?
Ta gọi Diệp Khanh.
Ba đây là điện thoại của ta, nếu như gặp phải phương diện này phiền phức mà nói tùy thời có thể gọi cho ta.
Tô Cảnh cười đem danh thiếp đưa tới.
Đối phương nhận lấy liên tục gật đầu.
Không ngại ta lưu lại bồi ngươi một hồi a?
Tô Cảnh cười hỏi.
Đương nhiên không ngại.
Diệp Khanh hiện tại cũng không dám bản thân lưu lại trực ban, hơn nữa nàng đối với Tô Cảnh rất ngạc nhiên. Không đơn thuần bởi vì lớn lên đẹp trai, càng bởi vì hắn thân phận cùng bản sự.
Ngay từ đầu hắn nói mình là tử thần, Diệp Khanh còn tưởng rằng là địa phủ tử thần đây. Không nghĩ tới địa phủ tử thần vậy mà xuất hiện, hơn nữa nơi này còn là địa bàn của bọn hắn, còn muốn bắt Tô Cảnh.
Càng không có nghĩ tới chính là, hai cái tử thần căn bản không phải Tô Cảnh đối thủ, đây chính là địa phủ tử thần A, mặc cho ai nghe thấy không sợ A.
Tô Cảnh lại kém chút giết bọn hắn.
Hai người ngồi ở quầy phục vụ bên trong, câu có câu không trò chuyện, Tô Cảnh chợt phát hiện, thế giới này vẫn còn có bút sáp màu tiểu tân mạng gà, hơn nữa còn là...
Diệp Khanh.
Bất chi bất giác, trời.
Đã sáng lên.
Hai cái kia tử thần rời đi sau. Cũng không có lại xuất hiện.
Chương 68, chúc mừng say rượu.
Tô Cảnh ra ngoài mua bữa sáng, còn cho Diệp Khanh mang một phần, sau đó về tới A Giang phòng bệnh.
Ngũ Nguyệt đã tỉnh, An Trung lấy bữa sáng hỏi chuyện tối ngày hôm qua, Tô Cảnh ngược lại là không nói quá nhiều, chỉ nói là tất cả thuận lợi.
Cũng không lâu lắm, mặt khác y tá liên tục tục đi làm, rất nhanh toàn bộ y y viện tựa hồ đều sôi trào, căn bản không cần cố ý ra ngoài hỏi thăm liền biết, cái kia ngủ say hơn mấy tháng đại minh tinh bỗng nhiên tỉnh.
Y tá, thầy thuốc bao quát hắn người đại diện đều tới, vội vội vàng vàng đi xem đại minh tinh tình trạng cơ thể.
Tỉnh.
Vậy mà thực tỉnh.
Người đại diện túi đầu nhìn mình túi, bên trong chứa 200 vạn tiền mặt.
Ngươi còn nhớ rõ cái gì sao?
Người đại diện hướng về đại minh tinh hỏi.
Đại minh tinh suy nghĩ một chút nói, nhớ đến một câu, nhờ ngươi đem tiền chuẩn bị kỹ càng.
Tiền ngươi mang tới chưa?
Số tiền kia ta sẽ đến phụ trách.
Mang.
Người đại diện liên tục gật đầu, quay người ra ngoài sau gọi đến số kia.
Điện thoại thanh âm vang lên. Người đại diện nghi ngờ thuận lấy thanh âm nhìn lại, rất nhanh liền nhìn thấy một cái anh tuấn nam nhân đứng ở hành lang, hướng về hắn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Người đại diện sửng sốt một chút đi tới, là ngươi.
Ngươi cảm thấy thế nào?
Tô Cảnh lung lay còn đang vang điện thoại, nói, tiền mang đến a.
Mang đến.
Người đại diện tuy nhiên kinh ngạc Tô Cảnh dáng vẻ nhưng lại không có hoài nghi, lập tức đem túi đưa tới.
Tô Cảnh mở ra nhìn thoáng qua, bên trong cũng là tiền.
Cụ thể có bao nhiêu, hắn cũng lười tính. Dù sao cái này người đại diện hẳn là cũng không có can đảm lừa gạt mình.
Điện thoại của ta ngươi ghi lại, gặp được phiền phức có thể tìm ta.
Tô Cảnh nói một tiếng, trực tiếp cầm túi quay người ly khai.
Đúng rồi, ngươi tên gọi là gì a?
Người đại diện vội vàng hô.
Tô Cảnh, Tô Châu Tô, cảnh sát thị cảnh.
Tiền tới tay, Tô Cảnh cùng Ngũ Nguyệt nói một tiếng rời đi y y viện.
Đầu tiên là đi một chuyến ngân hàng mở hai cái tài khoản phân biệt đem tồn đi vào, mỗi cái 100 vạn.
Về sau Tô Cảnh mới về nhà.
Một đêm không ngủ hắn cũng có chút buồn ngủ,
về đến nhà về sau nằm trên giường ngủ thiếp đi. Tỉnh lại thời điểm đã sắp đến trưa rồi, cái bụng có chút cô lỗ lỗ gọi. Đơn giản kiếm chút đồ ăn, Tô Cảnh bắt đầu rèn luyện. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian lạ thường không có cái gì sinh ý, cũng không gặp được phiền phức gì. Lần trước hai cái kia tử thần cũng không lại xuất hiện qua, trừ bỏ rèn luyện bên ngoài, Tô Cảnh chính là cùng Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh cùng một chỗ. Biệt thự sửa sang tiến độ so trong dự đoán phải nhanh một chút, một tháng sau. Biệt thự đã sửa sang hoàn tất. Trả hết tiền công cùng với mua đồ dùng trong nhà về sau, Tô Cảnh phát hiện mình lại không tiền. Hôm nay chúng ta liền đi biệt thự A. Chúc mừng biệt thự trùng tu xong. Mao Ưu kéo Tô Cảnh cánh tay hương phấn hỏi. Được. Tô Cảnh cười đáp. Ta theo Tiểu Linh đi mua đồ vật, tối nay ngươi trực tiếp đi qua. Mao Ưu hưng phấn lên tiếng, lôi kéo Mã Tiểu Linh trực tiếp đi. Tô Cảnh cười lắc đầu, thu thập sơ một chút đồ vật. Tuy nhiên tạm thời không có ý định ở bên kia thường ngủ, nhưng đồ vật vẫn là phải cầm đi qua một chút. Thu thập xong về sau, Tô Cảnh trực tiếp đi biệt thự. Tới chỗ thời điểm, Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh còn chưa có trở lại. Tô Cảnh liền bản thân thưởng thức một lần biệt thự. To lớn muôn tường, tiến vào sau chính là mặt cỏ cùng vườn hoa, thanh lưu hương thơm, một đầu thật dài đường nhỏ, trung gian còn có một cái bể phun nước. Một tòa tầng hai dương lâu đứng sừng sững. Bên trái là nhà để xe, bên phải là một cái lộ thiên bể bơi. Biệt thự bên trong không cần nhiều lời, trên dưới hai tầng tổng cộng 6 cái gian phòng, còn có một cái tầng hầm. Ba cái này tầng hầm nguyên bản là có, bất quá cơ bản không có tác dụng gì, đang sửa chữa thời điểm Tô Cảnh để cho người ta cải tạo một lần, tương lai khả năng có cơ hội cần dùng đến. Cũng không lâu lắm Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh trở về, còn mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Đầu tiên là cùng Tô Cảnh một dạng, tràn đầy phấn khởi đi thăm một lần biệt thự Mao Ưu càng là để dành Tô Cảnh gian phòng tách vách. Sau đó mới bắt đầu nấu cơm. Mao Ưu, Mã Tiểu Linh ở trong phòng bếp bận bịu khoảng một giờ. Nhiều loại ăn, rượu, đã bày tại trên bàn. Chúc mừng biệt thự của ngươi trùng tu xong, hôm nay. Không say không về. Mao Ưu nâng chén nói. Ngươi cái này thật đúng là không say không về tư thế a. Tô Cảnh cười nói một câu, ba người bắt đầu vui chơi giải trí. Ba nguyên bản yên tĩnh biệt thự dần dần náo nhiệt lên. Hoàn thanh thiếu ngữ. Không sai biệt lắm, thời điểm cũng không sớm các ngươi hai cái cũng cần phải trở về. Cơm nước non nê. Sắc trời cũng dần tối, Tô Cảnh mở miệng nói ra. Không trở về. Mao Ưu có chút mê ly nói ra. Chúng ta cùng cầu thúc đã nói, lập tức. Muốn đi nha. Cùng hắn nói chúng ta cùng đồng học ra ngoài mượn, hôm nay không trở về. Không trở về. Đúng a? Vậy tốt ta đi đi nhà vệ sinh. Tô Cảnh nói một tiếng xoay người đi phòng vệ sinh. Mao Ưu còn muốn rót rượu mới phát hiện rượu đều uống sạch. Không thấy a? Mao Ưu lẩm bẩm một câu, chợt phát hiện bên cạnh trong tủ rượu có một bình lẻ loi trơ trọi rượu đỏ. Ba đây là Tô Cảnh nhà bình kia à, cứ như vậy một bình để ở chỗ này có tác dụng gì, còn không bằng uống hết. Mao Ưu hắc hắc cười trực tiếp lấy tới mở ra, cho ba cái từng người rót. Mao Ưu, ngươi hôm nay thật dự định. Mã Tiểu Linh cùng Mao Ưu đụng một chén, do dự hỏi. Mao Ưu gật gật đầu, đúng nha, biệt thự cũng sửa xong rồi, chúng ta. Cũng mau đi, đây là tốt nhất thời điểm. Thế nhưng là ngươi không sợ sao? Ngươi đem bản thân giao cho hắn, sau đó ngươi liền đi, ngươi sẽ không sợ. Sẽ không, hắn sẽ không quên ta. Mao Ưu bình tĩnh nói ra. Mã Tiểu Linh lắc đầu không nói gì, đi theo Mao Ưu chậm rãi uống rượu. A, rượu này giống như rất đặc biệt a, làm sao tiểu kình lớn như vậy, ta cảm giác mình. Mao Ưu uống vào cảm giác mình có chút mê ly, toàn thân như nhũn ra, quay đầu nhìn về phía Mã Tiểu Linh, phát hiện Mã Tiểu Linh đã nằm trên ghế salon tựa hồ là say. Tiểu Linh, Tiểu Linh. Mao Ưu hô mấy tiếng, chỉ nghe thấy Mã Tiểu Linh mơ mơ màng màng lẩm bẩm nóng cái gì. Các ngươi làm cái gì? Tô Cảnh lúc này vừa lúc đi trở về. Ngươi trở về, Tiểu Linh giống như uống say, ngươi giúp ta đem nàng đưa đến gian phòng nghỉ ngơi. Mao Ưu cơ đầu nói ra. Tốt ta. Tô Cảnh cũng không nghĩ đến hai người liền nhanh như vậy say, đi qua đem Mã Tiểu Linh bế lên. Không nghĩ tới Mã Tiểu Linh phản ứng đặc biệt kịch liệt, hai tay thuận thế liền móc vào cổ của hắn. Chương 69, tỉnh lại sau ngoài ý muốn. Chớ lộn xộn, làm sao uống say như vậy không thành thật. Tô Cảnh ôm Mã Tiểu Linh chuẩn bị đưa nàng đặt ở lầu một gian phòng, kết quả Mã Tiểu Linh lại một chút cũng không trung thực, thân thể nhích tới nhích lui. Vào phòng, Tô Cảnh đem Mã Tiểu Linh buông xuống giúp nàng đắp chăn liền chuẩn bị ra ngoài, ai biết mới vừa đắp lên liền bị Mã Tiểu Linh vén lên. Nóng. Tô Cảnh lắc đầu, lại giúp nàng đắp lên, kết quả. Vẫn là bị vén lên. Mặc kệ ngươi, dù sao cái này thời tiết cũng sẽ không cảm bạo. Tô Cảnh lầm bầm một câu quay người ra ngoài đóng cửa lại. Đến A, chúng ta tiếp tục uống. Tô Cảnh trở về vừa mới ngồi xuống, Mao Ưu liền nhào tới trong ngực của hắn, cầm chén rượu đưa cho Tô Cảnh. Các ngươi thật đúng là. Ba lắc đầu Tô Cảnh vừa muốn uống rượu. Lại chợt phát hiện. Trên mặt bàn bình rượu khá quân A. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía tủ rượu. Dựa vào, các ngươi uống bình rượu này. Rượu này có vấn đề gì không? Mao Ưu mê ly hỏi. Tô Cảnh yên lặng nói, ba đây là A Kim đưa cho ta, thêm liệu. Ngươi muốn uống làm sao không có hỏi qua ta. Thêm nguyên liệu. Khó trách ta cảm giác như vậy khô nóng, bất quá.
có quan hệ gì? Dù sao ta cũng cảm thấy buổi tối hôm nay đem mình cho ngươi.
Tô Cảnh, đem mình cho ngươi, ta cũng không hối hận. Tuy nhiên chúng ta muốn tách ra, nhưng là ta sẽ chờ ngươi, ta tuyệt đối sẽ không yêu những nam nhân khác, ngươi.
Chớ quên ta. Mao Yu sâu kín nói xong, cả người bỗng nhiên nhào tới Tô Cảnh trên thân, theo sát lấy cái kia nóng bỏng bờ môi đã hôn đi qua. Ba lúc đầu Tô Cảnh còn nghĩ làm sao để Mao Yu tỉnh táo lại, nhưng là nàng lại làm cho Tô Cảnh sửng sốt một chút. Sau đó, Tô Cảnh bắt đầu chủ động đòi hỏi, trong phòng khách nhiệt độ tựa hồ biến cực nóng, trận trận giọng khác thường vang lên, Tô Cảnh mãnh liệt ôm lấy cùng bản thân thẳng thắn gặp nhau Mao Yu đi vào căn phòng phụ cận. Cửa đóng lại. Hai người vừa mới nằm xuống, Mao Yu liền chủ động xoay người cưỡi tới chủ động lục lọi. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy một tiếng rên thống khổ, sau đó từ từ hóa thành liên tiếp rên rỉ. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, ấm áp cảm giác để Tô Cảnh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Còn không có mở mắt ra, hắn cũng cảm giác được trong ngực có người, một cánh tay khoác lên trên người mình. Giơ tay lên khẽ vớt, đang nhắm mắt Tô Cảnh thuận lấy cánh tay từ từ leo về cao phong chuyển động. Hồi tưởng lại đêm qua điên cuồng, Tô Cảnh không khỏi có chút sao động, dựa vào cảm giác túi đầu hướng về phía trong ngực người hôn một cái, dở trò. Trong ngực người tựa hồ có chỗ phản kháng, có chút kháng cự, lại có chút nên hợp. Đọc truyện cùng Chu. Tiễn ủ ạ toài nét ta. Tiếng thét chói tai đột nhiên từ phía sau vang lên đem Tô Cảnh giật nảy mình, sau khi mở mắt ra, hắn ngây ngẩn cả người. Trong ngực người căn bản không phải Mao Yu, dĩ nhiên là Mã Tiểu Linh. Theo bản năng quay đầu, liền gặp được Mao Yu vẻ mặt kinh ngạc, tức giận nhìn mình. Ba cái này cờ mở nở chuyện gì xảy ra? Tô Cảnh vội vàng vung ra Mã Tiểu Linh hướng về Mao Yu nói ra, ta tưởng rằng ngươi. Ngươi còn nhớ rõ đêm qua chuyện gì xảy ra sao? Ba chúng ta uống rượu, ngươi nói. Rượu là thêm nguyên liệu, sau đó. Chúng ta. Tiểu Linh làm sao ở đây? Còn nhìn xem ngủ say Mã Tiểu Linh, Mao Yu không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Cảnh nhữ mày hồi tưởng một lần, nghĩ tới. Ta biết rõ chuyện gì xảy ra, ngươi cùng Tiểu Linh hẳn là đều uống rượu kia a, chúng ta. Kết thúc về sau, Tiểu Linh tiến bảo. Nàng đến thời điểm chính là như vậy, quần áo cũng không phải ta thoát, ta cũng không đối với nàng làm cái gì, chỉ là khả năng ngủ ở cùng một chỗ. Ba cái này còn không có làm cái gì. Mới vừa rồi còn lại hôn lại sờ đây. Tiểu Linh còn không có tỉnh, chúng ta đi ra ngoài trước a, nếu không đoán chừng nàng sẽ phát điên. Mao Yu do dự một chút cùng Tô Cảnh nói ra, Tô Cảnh gật gật đầu. Hai người rón rén ly khai, nhìn xem Mã Tiểu Linh không tỉnh, lúc này mới đóng cửa lại về tới phòng khách. Ba cửa đóng lại về sau, ngủ say Mã Tiểu Linh mí mắt hơi hơi nháy một cái, sau đó lại khôi phục bình thường. Phòng khách. Tô Cảnh cùng Mao Yu mặc xong quần áo, ngồi ở không khí trong phòng khách nhất thời có chút ngột ngạt. Ai có thể nghĩ tới Mã Tiểu Linh nửa đêm lại đột nhiên chui vào, tỉnh lại sau giấc ngủ ba người vậy mà ngủ ở cùng một chỗ. Bất quá còn tốt, cũng không có phát sinh cái gì, bằng không mà nói Mao Yu đều không biết nên làm gì bây giờ. Tiện nghi ngươi. Mao Yu hướng về Tô Cảnh nói lầm bầm. Tô Cảnh ôm Mao Yu bĩu môi nói, ta lại không làm cái gì, huống chi việc này cũng không trách ta, ai biết các ngươi sẽ uống bình rượu kia à, nếu có thể uống ta đã sớm cầm tới cần gì đặt ở chỗ đó. Đó là của ta sai. Mao Yu khẽ nói. Tô Cảnh bỗng nhiên cười một tiếng, túi đầu hôn một cái nói, không có, là ta được tiện nghi khoe mẽ còn không được sao. Ngươi làm sao đột nhiên dễ nói chuyện như vậy? Mao Yu nghi hoặc nhìn Tô Cảnh. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến ngươi phải đi, có chút không nỡ. Tô Cảnh nói. Ngươi không nỡ ta đi. Mao Yu kích động nói. Ba cho tới nay Tô Cảnh tựa hồ cũng không nói qua dạng này lời tâm tình, cái này khiến Mao Yu cao hứng phi thường, mắt to nhìn chằm chằm Tô Cảnh. Được rồi, là ta chưa nói. Tô Cảnh quay đầu nói, hay là nói làm sao bây giờ a? Còn có thể làm sao, nhìn xem Tiểu Linh tỉnh lại sau nhớ hay không nhớ a, nếu là không nhớ mà nói coi như không xảy ra chuyện gì. Khu ma long tộc Mã Thị nhất ra là không thể rơi lệ, bằng không mà nói pháp lực mất hết, nếu để cho Tiểu Linh biết, nàng nhất định sẽ khóc. Mao Yu nói, nếu là biết do đây, vậy liền đem pháp lực của ta truyền cho nàng. Mao Yu khẳng định nói, dù sao ta tốc độ tu luyện rất nhanh, hơn nữa ta đi du học cũng không dùng được, lại tu luyện trở về là được. Đang nói, tiếng cửa vang lên. Mã Tiểu Linh bọc lấy cái chăn đi ra chạy về phía mặt khác căn phòng, một lát sau, Mã Tiểu Linh mới mặc quần áo đi ra. Mao Yu, ngươi đêm qua cho ta uống rượu gì à, ta làm sao sẽ. Mã Tiểu Linh ra ngoài sau liền thở phì phò hướng về Mao Yu chất vấn. Mao Yu nhìn xem Mã Tiểu Linh. Nàng tự hồ. Đối với Tô Cảnh cũng không có gì đặc biệt phản ứng.